Chương 114. Lợi tức chương 114, lợi tức để thuyền tiến lên 10 mét đi. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, đã ngươi xác nhận, vậy thì do ngươi. Vũ chỉ là cười cười, không trung lơ lửng hòn bi hướng hắn nhẹ nhàng tới. Cùng lần trước đồng dạng, một đầu xám trùng theo hòn bi trôi ra, rơi vào vụ trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành màu xám ánh sáng đoàn. Làm quang đoàn chìm vào bong tàu bên trong lúc, trên thuyền 10 cái cao 30 trượng hắc thiết cột buồn phát ra phanh phanh âm thanh liên tiếp dâng lên, sương mù xám lại lần nữa hội tụ hóa thành to lớn buồn. Vũ chỉ là hướng không trung treo to lớn huyết cầu nhìn qua, cùng phong được khởi, thuyền bay thẳng bọt lên tới. Đã sớm chuẩn bị Chu Phàm không có giống lần trước chật vật như vậy, hắn bắt được hắc thiết cột buồn một góc. Cho đến thuyền triệt để ổn định lại, Chu Phàm mới buông tay ra. Buồn biến mất, hắc thiết cột buồn lùi về bong tàu bên trong, hết thảy lại trở nên như thường. Trung quanh nhìn như cái gì không có biến hóa, nhưng thuyền tiến lên 10 mét là không thể cãi lại sự thật. Theo thuyền nhảy vọt phương hướng nhìn lại, vẫn là bị sương mù xám bao phủ nhìn như mênh mông vô bờ hôi hạ, tựa hồ vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng. Chu Phàm thu tầm mắt lại, hướng về trên bàn cần câu đi đến, hắn nhìn xem bảy sắc khác biệt cần câu, lấy sau cùng lên xám đậm cần câu. Xác nhận muốn sử dụng ngẫu nhiên cần câu sao? Dùng điện tịch cần câu nói không chừng có thể câu lên trước ngươi cần bộ phát đoạn công pháp. Đứng ở một bên vụ cười nói, nơi này đồ tốt không ít, liền làm một cái mồi câu cần bốn đầu xám trùng, ngươi nếu là dùng cái này bốn đầu xám trùng, lần tiếp theo câu cá nói không chừng phải chờ tới lúc nào. Chu Phàm chỉ là mặt lạnh lấy, không để ý đến vụ trêu chọc, xám trùng lại nhiều, cái kia cũng phải có mệnh mới có thể sử dụng được, trước đó hắn chữ hàng nhiều như vậy xám trùng, vì chính là ứng đối loại này đột nhiên phiền phức. Về phần buộc phát đoạn công pháp, hiện tại hắn ngược lại không hy vọng câu lên, liền xem như ngẫu nhiên cần câu tốt nhất đừng câu lên buộc phát đoạn công pháp, hắn vội vàng cần chính là có thể giết chết hắc quán quái dị bảo vật. Chu Phàm không có chút gì do dự, hắn bắt đầu vung ra xám đậm cần câu câu cá, rất nhanh kiện thứ nhất đổ bật liền câu. Đây là một cái vàng sáng túi vải vào tay rất nhẹ. Chu Phàm không có nhìn kỹ, chỉ là tiện tay buông xuống, vung ra thứ hai cán, món đồ thứ hai lại câu, món đồ thứ hai là một cái nắm đấm lớn viên cầu. Quả cầu này từ nhỏ như sợi tóc thúy hắc tuyến đầu bệnh mà thành, dạng này xem xét, Chu Phàm thật không cách nào nhìn ra là cái gì. Chu Phàm cầm lấy hai món đồ này, hắn nhìn thoáng qua không trùng tung bay hòn bi bên trong chỉ còn lại một đầu xám trùng. Thật sự là nghèo a. Chu Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn đem xám đậm cần câu trả về, không có nghiên cứu cái kia cổ quái thúy hắc tuyến đoàn, mà là mở ra trước túi vải dây thường mang, bên trong tất cả đều là ngón trỏ thô giấy vàng phụ lục, hắn đếm một chút khoảng chừng 30 tấm. Hắn quan sát được cái này 30 đạo trên bùa chú mặt màu đen phủ văn toàn bộ không nhất trí, chẳng lẽ đây là 30 đạo khác biệt phù lục sao? Cái này khiến hắn chân mày cau lại, số lượng nhiều như vậy, cái kia mỗi một đạo phù lục gánh vác xuống tới uy lực khả năng lại không được, hắn muốn không phải số lượng nhiều phù lục, hắn muốn là có thể giết chết hắc quán quái dị phù lục. Lấy Chu Phàm nhãn lực, hắn nhất thời cũng vô pháp nhận ra đến, phù lục chỉ có sử dụng lúc mới có thể phát ra màu sắc khác biệt quang mang từ đó phân biệt ra nó cấp bậc. Không cách nào xác nhận công năng phù lục, cũng vô pháp sử dụng, tùy ý đi thí nghiệm, đây chính là sẽ lãng phí phù lục. Vũ đang ngồi ở một bên uống rượu, hắn biểu hiện được không nhanh không chậm, chỉ là chậm rãi nói, muốn giám định liền lấy tới, vẫn là trước kia quý củ, một kiện đồ vật nửa tháng tuổi thọ. Cái này túi vải bên trong phù lục tính một kiện đồ vật, đúng không? Chu Phàm mở miệng hỏi. Vu gật đầu nói, đã câu lên đến liền là một kiện đồ vật, ta sẽ không đưa nó chia 30 phần đến hố ngươi. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, lần này ta không cần tuổi thọ, dùng còn lại đầu kia xám trùng, ngươi đã nói một đầu xám trùng 3 lần giám định cơ hội. Vu không có thật bất ngờ nói, ngươi muốn dùng xám trùng cũng được, bất quá một đầu xám trùng 3 lần giám định cơ hội, ngươi không có 3 kiện đồ vật để ta giám định. Ta cũng sẽ không giúp ngươi bảo tồn một lần giám định cơ hội giữ lại lần sau dùng. Chu Phàm cao mày nói, còn có một lần giám định cơ hội không cách nào bảo tồn, vậy có thể hay không dùng để hỏi ngươi một vấn đề? Nếu không ta cũng quá bị thua thiệt. Vũ đem rượu trong ly uống vào mới chậm rãi nói, cái kia cũng có thể, bất quá vấn đề này không thể là quá có giá trị tin tức, nếu không ta không có trả lời ngươi. Nói như vậy định về sau, Chu Phàm đem túi cùng Thúy Hắc Tuyến Đoàn giao cho Vũ. Vũ đầu tiên là cầm lấy Thúy Hắc Tuyến Đoàn nhìn một chút, hắn lại mở ra túi lấy ra một đạo phù lục nhìn một chút, liền đem hai kiện đồ vật bung ra, hắn liếc Chu Phàm một chút. Thật đúng là gặp vận may, hai thứ đồ này đối trước mắt ngươi đến nói cũng không tệ. Chu Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, có thể để cho vụ nói đồ tốt, đây tuyệt đối là đồ tốt. Vụ chỉ vào cái kia Thúy Hắc Tuyến cầu nói, cái này gọi đằng một giáp trụ, là một loại gọi đằng một linh chu linh thực chế tác mà thành giáp trụ pháp khí, thuộc về thượng phẩm pháp khí, nhưng bởi vì là hiếm có giáp trụ pháp khí, tại thượng phẩm pháp khí bên trong cũng coi như hiếm có hi hữu đồ vật. Đằng một giáp trụ phương pháp sử dụng rất đơn giản, cùng loại thối luyện thứ quả, ngươi mở ra trên người mình một cái miệng máu, nó liền sẽ tự động cắm vào trong cơ thể của ngươi. Đồng thời cái kia phương pháp sử dụng cũng bám vào giáp trụ phía trên, cắm vào về sau ngươi chậm rãi trải nghiệm liền biết. Lại là thượng phẩm pháp khí, lần trước đạt được trừ tà ống mực bất quá là trung phẩm pháp khí, hơn nữa còn là tương đối hiếm có phòng hộ pháp khí, cái này khiến Chu Phàm mừng rỡ, hắn gấp giọng hỏi, cái này đằng một giáp trụ có thể ngăn cản quái dị nguyên rủa cùng nhập vào thân sao? Vũ giải thích nói, cái này giáp trụ có thể phòng ngừa quái dị nhập vào thân, nhưng không cách nào ngăn cản quái dị nguyên rủa, cụ thể ngươi cắm vào về sau tự nhiên sẽ biết. Vũ lại cầm lấy cái kia túi phù lục nói, cái này túi phù lục có 30 tấm. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng là 30 đạo phù lục, kỳ thật đây chỉ là một đạo đại phù, chỉ bất quá chia làm 30 tấm tiểu phù, ân, có chút tu sĩ cũng xưng cái này vì bộ phù. Cái này 30 tấm tiểu phù chỉ có hợp thành một bộ mới có thể kích phát uy lực, thiếu một thứ cũng không được. Chu Phàm hơi sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này 30 tấm phù văn không giống phù lục thế mà lại là một đạo phù lục, vậy cái này phù lục uy lực như thế nào? Phẩm giai như thế nào? làm sao sử dụng? Vũ tiếp tục nói ra, đạo này Lam giai thượng phẩm đại phủ gọi lợi kim phủ, vũ ý kỳ lợi đoạt kim, có thể để cho binh khí có 10 phần sắc bén thuộc tính bình thường quái dị thân thể đều không thể ngăn cản nó cắt chém. Về phần phương pháp sử dụng sao? Cũng không khó, bám vào phàm binh bên trên liền có thể, bất quá ngươi cần một thanh thể tích tương đối lớn binh khí, để 30 tấm tiểu phủ phủ văn có địa phương lan tràn giải mới được, nếu là quá chật chội, phù lực tương hô đè ép, liền sẽ sụp đổ phàm binh. Ngươi biết ta dùng đao, bao lớn đao mới phù hợp? Chu Phạm đội vàng hỏi thăm. Vũ suy nghĩ một chút nói, nếu là đao lời nói, chí ít cần thân đao dài 3 thước, rộng 1 thước đao mới được. Chu Phạm nghe có chút đau đầu, dài 3 thước, rộng 1 thước, tại trong thế giới hiện thực, thể tích cũng có chút quá khoa trương. Chương 115. Giáp cùng đao chương 115, giáp cùng đao thân đao dài 3 thước, rộng 1 thước. Muốn tìm đến dạng này cự đao cũng không dễ dàng, cũng không biết đội tuần tra kho binh khí có hay không dạng này đao. Vấn đề này chỉ có thể ra ngoài lại nghĩ biện pháp, Chu Phạm lại hỏi mấy cái liên quan tới đằng mục giáp trụ cùng lợi kim phù vấn đề về sau, hắn mới nói ra, ta nghĩ ngươi nói cho ta liên quan tới quỷ đón dâu tin tức, thí dụ như làm như thế nào đối phó nó lại có cái gì nhược điểm chí mạng. Chu Phạm đây là muốn đem cái thứ ba giám định gãy đổi thành vấn đề dùng xong, quỷ đón dâu thế nhưng là hắc oán quái dị, hắn mặc dù tay cầm lợi kim phù dạng này có thể giết chết hắc oán quái dị đại sát khí, nhưng cũng không đại biểu hắn liền nhất định có thể giết chết hắc oán quái dị, trên lệch ở chỗ cảnh giới của hắn quá thấp chút. Nếu như có thể tại vụ nơi này đạt được một chút quỷ đón dâu tin tức trọng yếu, vậy liền không đồng dạng. Nguyên lai ngươi đối đầu chính là quỷ đón dâu a. Vu một mặt hiểu rõ gật đầu, vấn đề này không tính quá có giá trị, tại ta có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Vu cẩn thận tự thuật lên quỷ đón dâu cụ thể tin tức, Chu Phàm nghe sắc mặt trở nên rất nặng nề, cái này quỷ đón dâu so với hắn nghĩ còn gai góc hơn. Vu nói xong quỷ đón dâu sự tình, lại quan tâm nói, trên tay ngươi chỉ có một đạo lợi kim phủ, muốn giết quỷ đón dâu, vậy cũng không có dễ dàng như vậy, ta khuyên ngươi hay là dùng tuổi thọ cùng ta nhiều đổi một kiện có lợi bà bối, dạng này ngươi liền có thể có nắm chắc hơn một chút. Chu Phàm không để ý đến vụ chào hàng, mà là tự hành suy tư. Làm trên bàn lưu ly đồng hồ cắt cuối cùng một hạt cắt rơi xuống dưới đáy hòn mỹ lúc, Chu Phàm liền theo hôi hạ không gian lui ra. Chu Phàm rời đi về sau, Vũ nhìn thoáng qua 7 cái cần câu, hắn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi ngược lại là đối với hắn tốt, nhưng cái này lại có làm được cái gì? Chu Phàm vừa mở mắt, đã về tới chính mình sở tại thế giới, rất nhanh hắn liền theo chiếu dâm thượng tướng 2 kiện hư ảo vật phẩm thực hóa. Chu Phàm trước đem lợi kim phù để vào mình phù trong túi, hắn nhìn xem trong tay đen thúy tuyến cầu, đen thúy dây nhỏ nhìn cùng sợi tóc không hề khác gì nhau, nếu không có vụ giám định, hắn vẫn còn có chút khó có thể tưởng tượng, này lại là một kiện giáp trụ pháp khí. Hắn mang tới một cây chùy thủ, theo cánh tay trái của mình bên trên nhẹ nhàng quẹt cho một phát nhỏ bé miệng máu, sau đó đem đen thúy tuyến cầu thả gần miệng máu. Ti ti tiếng vang lên, đen thúy tuyến cầu từ bên trong lộ ra một sợi dây đầu, đầu sợi tựa như ngửi được máu cá mập, hướng miệng máu đâm tới. Chu Phàm cố nén đẩy ra cái này đầu sợi xúc động mặc cho đầu sợi theo miệng máu bên trong chui vào, đầu sợi một chui vào, toàn bộ tuyến cầu tựa như sống lại đồng dạng, nháy mắt tản ra thành một đoàn loạn tuyến mây, tùy theo đầu sợi dẫn dắt, chỉ là trong nháy mắt liền toàn bộ chui vào trong cơ thể của hắn. Một đạo khống chế đen thúy dây nhỏ bí quyết nháy mắt tại Chu Phàm náo hải hiện hiện. Chu Phàm đem lên áo cởi xuống, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, đen thúy dây nhỏ liền theo thân trên các nơi chui ra, nháy mắt xen lẫn thành một bộ tuyến giáp. Tại Chu Phàm phần bụng tuyến giáp có một viên phát ra yếu ớt hắc quang phù văn này liền là tuyến giáp hạch tâm, nó để tuyến giáp trụ có thể ngưng hình. Chu Phàm tâm niệm lại là hơi động một chút, tuyến giáp phù văn quang mang không ngừng kéo dài, đem hắn tứ chi cùng đầu đều bao trùm, hắn nhìn tựa như một cái bị mảnh tóc đen kia bao vây lại quái nhân, chỉ có một đôi đồng tử hiện lộ ở bên ngoài. Đường cong rất nhanh lại từ đầu bộ, tứ chi co lại đi, chỉ còn lại bao trùm thân thể giáp trụ. Chu Phàm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cái này giáp trụ bởi vì đen thúy dây nhỏ đặc chất có thể co duỗi tự nhiên, mà lại chỉ cần hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền có thể nháy mắt hình thành. Cũng không biết lực lượng phòng ngự thế nào. Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, hắn đã nổ ra hoàn thủ trực đao. Nắm đấm hơi nắm, có đen thúy dây nhỏ chui ra đem nắm đấm bao vây lại, tạo thành một bộ dây nhỏ găng tay. Chu Phàm đầu tiên là bên cạnh đao tức một chút đen thúy dây nhỏ, nhưng đen thúy dây nhỏ tại sắc bén lưỡi đao xuống lông tóc không tổn hao gì. Chu Phàm thử nghiệm tăng lớn lực đạo, đen thúy dây nhỏ vẫn không có bất kỳ tổn thương. Cái này khiến Chu Phàm yên tâm không ít, hắn lại thử nghiệm nhẹ nhàng một đao chém vào nắm đấm của mình bên trên, hắn không dám dùng quá sức, vạn nhất cái này đằng một giáp trụ lực phòng ngự chẳng ra sao cả, đem nắm đấm của mình chặt đi xuống, vậy hắn liền phải khóc chết rồi. Ken một tiếng vang nhỏ, trên nắm tay đen thúy dây nhỏ cứng rắn như sắt, nhẹ đao không làm gì được nó một phân một hào. Chu Phàm thấy này dần dần tăng lớn cường độ, trực đao từng đao chém vào trên mu bàn tay, trực đao cùng đen thúy dây nhỏ ở giữa tóe lên điểm điểm hỏa tinh, đến cuối cùng chỉ là chấn động đến hắn nắm đấm run lên, đen thúy găng tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Chu Phàm lại thử một cái tại trực đao bên trên phụ bên trên tiểu diễm phủ, mới nơi tay mặc lên lưu lại một đầu nhàn nhạt thiêu đốt vết đao. Bất quá vết đao mới vừa xuất hiện, găng tay bên trên đen thúy dây nhỏ ngọ ngoại, trong chớp mắt lại đổi lại mới đen thúy dây nhỏ, cái này lại để Chu Phàm trong lòng sáng lên, cái này tỏ rõ coi như chiến đấu bên trong giáp trụ xuất hiện tổn thương, cũng có thể rất nhanh chữa trị trở về. Dạng này đặc tính rất là hữu dụng, chỉ cần đen thúy dây nhỏ không có hao tổn hoàn tất, cái kia giáp trụ lần cận hồ có vô hạn chữa trị lực. Đương nhiên quan trọng nhất là đằng một giáp trụ ẩn phục tại hắn gia tầng, nếu là có quái dị nghị đối với hắn nhập vào thân, giáp trụ sẽ tự động kích phát bảo hộ ngăn cản quái dị lặng yên không tiếng động nhập vào thân. Khảo thí xong đằng một giáp trụ về sau, Chu Phàm mặc vào quần áo, đơn giản sửa sang lại một chút, mới từ trong phòng ra ngoài. Bởi vì là 3 ngày nguyên nhân, Chu Phàm buồn ngủ không nhiều, vì lẽ đó hắn tiến vào hôi hà không gian cũng không đến bao lâu liền tỉnh lại, hắn chỉ là ngủ hơn một giờ. Chu Phàm cùng Lỗ Khôi chào hỏi một tiếng, liền tự hành bước vào kho binh khí. Kho binh khí loại địa phương này, thân là phó đội trưởng hắn có thể tự do ra vào. Chu Phàm tới tự nhiên là vì tìm thích hợp lợi kim phù đao, đao dài vượt qua 3 thước đao binh khí kho cũng có ít đem, nhưng tăng thêm bản đao 1 thước điều kiện liền không có. Chu Phàm dạo qua một vòng, vẫn là không có tìm tới, hắn lông mày nhăn, chỉ có thể đi tìm Lỗ Khôi, đem yêu cầu của mình nói một lần. Ngươi muốn tìm dài 3 thước rộng 1 thước tự đao. Lỗ Khôi mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ, A Phàm, võ giả chúng ta mặc dù không kém khí lực, nhưng dạng này đao vẫn là quá vụ vẻ, ngươi nếu là muốn khoảng cách dài, hoàn toàn có thể lựa chọn càng nhẹ nhàng trường thương. Chu Phàm nói, ngươi cũng biết đao pháp ta không sai, ta không có khả năng vứt bỏ đao dùng súng, trong tay thanh này trực đao lại cảm thấy không quá tiện tay, vì lẽ đó liền muốn đổi một thanh càng lớn càng nặng. Lô đại ca, trong doanh địa có dạng này đao sao? Nhất định phải chiều dài vượt qua 3 thước, độ rộng vượt qua 1 thước. Lỗ Khôi thấy này liền không có lại quên, mà là nhíu mày nghĩ tới, một lát sau nói, trong đội kho binh khí khẳng định là không có, bất quá phù hợp ngươi yêu cầu, ta nhớ được thật đúng là có một thanh, bởi vì không có người nào dùng, vì lẽ đó liền đem thả tại doanh địa tạp vật phòng bên trong. Ngươi chờ một chút, ta đi thay ngươi tìm ra. Lỗ Khôi quay người rời đi, không đến bao lâu liền khiêng một thanh cự đao trở về. Cái này cự đao để Chu Phàm ánh mắt hơi sáng, toàn thân xích hắc cự đao không có mũi đao, đao phần đuôi chỉnh tề vuông vức, hậu bối mỏng lưỡi đao chỗ là sắc bén màu bạc trạch, có âm khắc vân vân, mang theo nhàn nhạt hàn quang. Chu Phàm tiếp nhận cự đao, hắn mới phát hiện chuôi đao ngắn mảnh, tựa như một cái dài nhỏ cái rủi, có 4 cánh đao độc kiếm. Chương 116. Thất bại chương 116, thất bại. Chu Phàm đo đạc một chút, cự đao dài 3 thước 3 tấc, rộng 1 thước, vừa lúc phù hợp yêu cầu của hắn, hắn dùng ngón tay gõ gõ thân đao, truyền đến trầm muộn dị hưởng, nghe không quá giống tiếng kim loại. Đao này đã để qua một bên thật lâu, cũng không biết là cái kia tên công tượng nhất thời tâm huyết tới. Chiều chỗ tạo. Lô Khôi cười lắc đầu. Lực khí đoạn có không ít võ giả thích sử dụng binh khí nặng, nhưng quá nhiều là dùng đồng truy, cắn dài đại đao các loại, giống như loại này ngắn chuôi trường đao thân binh khí, ngược lại là có rất ít người dùng, bởi vì vòng chiều dài so ra kém trường thương, cắn dài đại đao, vòng điểm đến mặt lực phá hoại lại không bằng đồng truy chờ cùng khí. Vì lẽ đó theo Lô Khôi, bực này vũ khí nhìn không sai, dùng người lại ít. Ta ngược lại là cảm thấy không tệ. Chu Phàm vung vẩy trong tay cự đao chém ra chỉ là mang theo cực kỳ nhỏ phong thanh, nhưng lại cho người ta một loại lăng lệ cảm giác. Hiển nhiên cự đao dù nặng, nhưng bực này trọng lượng đối với hiện tại Chu Phàm đến nói, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng. Cũng không biết La thôn chính bên kia thế nào. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, đống nhiên mở miệng hỏi. La Liệt Điền ngay tại giơ chân chửi mẹ. Hắn mang theo Trĩu Thâm Thâm theo doanh địa trở lại trong thôn về sau, cũng là người ta đi đem trong thôn tất cả mọi người tận lực tụ tập tại đàn tròn bên này. La Liệt Điền dạng này một trận biết, các thôn dân cơ hồ đều tụ tới. Bởi vì vệ chống đa bang, kỳ thật trong thôn đã sớm lòng người bàng hoàng, hiện tại La Liệt Điền để bọn hắn tới, không ít người đều đoán được chỉ sợ cùng vệ chống gõ vang có quan hệ. La Liệt Điền giắc cú họng, đem quỷ đón dâu chuyện đối tất cả mọi người nói về sau. Sau khi nghe xong, đi qua hơi yên lặng, đàn tròn xuống đám người bộc phát ra một trận ồn ào thanh âm, các thôn dân đều nhao nhao nghị luận, đại đa số thôn dân mang trên mặt vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ Tam Khâu thôn muốn đi đến cuối cùng sao? Đứng tại đàn tròn bên trên, La Liệt Điền tùy ý sợ hãi cảm xúc trong đám người lên men một hồi, hắn mới khoát tay áo, để người phía dưới triệt để an tĩnh lại về sau, hắn mới la lớn, quỷ đón dâu mặc dù đáng sợ, nhưng không phải không có cách nào đối phó. Hiện tại liền có một cái biện pháp, chỉ cần có 32 người ngồi vào kiệu hoa đen bên trong, quỷ đón dâu liền sẽ nhấc lên bọn chúng tân nương rời đi. Nghe La Liệt Điền, các thôn dân đều là quay đầu nhìn nhau, sắc mặt khác nhau. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta cần góp đủ 32 cái tự nguyện vì Tam Khâu hy sinh người, phàm là nguyện ý hy sinh, trong thôn tuyệt sẽ không bạc đãi, cụ thể hy sinh kim bị. La Liệt Điền một bên nói một bên đau lòng, đây đã là khấu trừ năm nay tất cả tiêu xài, làng có thể xuất ra nhiều nhất hy sinh tiền tài. Nhưng dù cho dạng này, tại La Liệt Điền nói cho hết lời về sau, phía dưới thôn dân đều là trầm mặc, thậm chí có người trên mặt mang theo vẻ cảnh giác, đề phòng có người đem hắn đẩy đi ra, ai cũng biết bực này cũng chịu chết. La Liệt Điền đợi một hồi, mới rốt cục có một cái râu tóc bạc trắng, chống quải trượng lao nhân run rẩy đứng dậy nói, ta có thể sống đến loại đến tuổi này đã là trời cao chiếu cố, đoán chừng cũng sống không được bao lâu, liền để ta bộ xương giả này vì làng tận cuối cùng một điểm lực, xem như chết có ý nghĩa. Nhà của ông lão mặt người lộ buồn sắc, lao nhân ra trước thái độ có chút kiên quyết, bọn hắn những này hậu bối mở miệng khuyên bảo cũng vô dụng. Ba thái công cao thượng, ta thay mặt Tam Khâu thôn tất cả mọi người cảm ơn ngươi. La Liệt Điền hướng lao nhân cong người, hắn lại hô lên, còn có hay không? Rất nhanh lại có 3 cái lao nhân chậm rãi đứng dậy, bọn hắn đều là số tuổi thọ không nhiều người. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, người còn lại đều trầm mặc nhìn xem, liền xem như số tuổi thọ không có thừa bao nhiêu thôn dân cũng ra ngoài đủ loại cân nhắc không có đi ra khỏi tới. La Liệt Điền cũng họng hô khàn giọng cũng vô dụng, sau lưng của hắn có Trĩu Thâm Thâm nhìn xem, hắn cũng không dám miệng ra uy hiếp, cũng không muốn uy hiếp, cuối cùng hắn chỉ là để các thôn dân trở về suy nghĩ thật kỹ, nguyện ý đi, đều có thể tại 2 canh giờ bên trong tới đây tìm hắn. Các thôn dân riêng phần mình giấu trong lòng tâm sự rời đi. Chu Nhất Một cùng Quế Phượng về đến trong nhà, Quế Phượng mới gấp giọng nói, cái kia quỷ đón dâu lợi hại như vậy, A Phàm đang đi tuần trong đội có thể bị nguy hiểm hay không? Chu Nhất Mộc nhẹ giọng an ủi, A Phàm hiện tại là phó đội trưởng, thực lực cũng rất mạnh, không có việc gì. Quế Phượng trong phòng đi tới đi lui, trên mặt nàng mang theo thật sâu thần sắc lo lắng, đây chính là có thể để cho vệ chống phát ra tiếng vang quái dị. Nhất Mộc, ngươi nói trong thôn có thể góp đủ 32 người sao? Nếu là không thể, làng chẳng phải là muốn xong. Chu Nhất Mộc cau mày nói, trong thôn hiện tại nguyện ý đứng ra cũng chỉ có lão nhân, nhưng lão nhân trong thôn không nhiều, về phần cái khác số tuổi thọ gần người đều sẽ có các loại lo lắng, nghĩ góp đủ tự nguyện hy sinh 32 người, chỉ sợ là rất không có khả năng. Quế Phượng sắc mặt trắng nhợt nói, nếu là không có người tự nguyện ra, cái kia trong thôn có thể hay không cưỡng chế chiêu mộ, nếu là cưỡng chế chiêu mộ, vậy khẳng định là mạnh trình trong thôn đoạn mệnh loại, A Phạm số tuổi thọ chỉ có 4 năm, cái kia A Phạm. Chu Nhất Mục ngắt lời nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, A Phạm thế nhưng là trong thôn võ giả, lại là đội tuần tra phó đội trưởng, làm sao cũng không tới phiên hắn. Quế Phượng mặt lộ vẻ lo lắng nói, thế nhưng là A Phạm số tuổi thọ dù sao quá ngắn, vạn nhất bọn hắn cho rằng A Phạm không có giá trị, kiên chỉ muốn đẩy A Phạm ra ngoài ngồi cái kia tiểu hoa, vậy phải làm thế nào cho phải? Chu Nhất Mục cười khổ nói, ngươi chớ tự mình dọa mình, hiện tại sự tình gì đều không rõ ràng, chúng ta xem trước một chút lại nói. Quế Phượng trầm mặc, một lát sau mặt nàng lộ kiên nghị bỗng nhiên nói, nếu là bọn hắn nghĩ đẩy A Phạm đi chịu chết, vậy ta liền đi thay A Phạm trở về, A Phạm không xảy ra chuyện gì. Hồ đồ. Chu Nhất Mục khẽ quát một tiếng, thật đến cái kia tình trạng, ta là chủ nhân một gia đình, đó cũng là ta đi thay thế A Phạm, mà không phải ngươi. Quế Phượng hốc mắt đỏ lên nói, Nhất Mục, trong nhà thiếu ngươi không thể được. Ngươi một nhà thiếu ai cũng không được, nhưng thật muốn hy sinh chỉ có thể là ta đi. Chu Nhất Mục giọng nói nghiêm túc, nếu quả như thật đến cái kia ác liệt một bước, ta chết đi về sau, ngươi tìm phù hợp cơ hội đem chuyện này nói cho A Phạm. Quế Phượng chỉ là trầm mặc không lên tiếng. Chu Nhất Mục chậm rãi nói, ngươi cũng đừng sốt ruột, sự tình chưa hẳn có thể tới một bước kia, doanh địa lúc này khẳng định không cho phép đi vào, ta đi đàn tròn nhìn xem tình huống, ngươi để ở nhà, miễn cho A Phạm trở về tìm không thấy người. Loại thời điểm này, A Phạm nếu là về nhà, vậy khẳng định là sự tình có thay đổi gì, nếu là hắn tìm không thấy chúng ta, trong lòng khẳng định sẽ rất vì lo lắng. Quế Phượng nhẹ giọng đáp ứng xuống. Chu Nhất Mục đi ra ngoài, đi tới đàn tròn phụ cận, đàn tròn vắng ngắt, chỉ có mười mấy giống hắn vội vã như vậy tại tìm hiểu tin tức. Chu Nhất Mục tìm người hỏi, nửa canh giờ trôi qua, nguyện ý đứng ra hy sinh nhân số trước mắt chỉ có 5 người. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại đàn tròn bên trên la liệt điền gấp đến độ giơ chân, ngược lại là chịu thâm thâm đứng được tựa như một cây đầu gỗ đồng dạng, không có chút nào bởi vì nhân số thưa thất mà xuất ruột. Mắt thấy hai canh giờ trôi qua, nguyện ý hy sinh người cuối cùng chỉ có 11 cái, la liệt điền sa sút tinh thần lại giận hỏa mắng, đều là chút hạng người ham sống sợ chết, đã dạng này vậy liền ôm cùng chết cái bướm được rồi. Chương 117. Liệt điền chương 117, liệt điền la liệt điền không cam lòng lớn tiếng giận mắng, cũng không có để người tức giận, đàn tròn bốn chu thính đến hắn nói không ít người trên mặt lộ ra vẻ ưu sầu, lo lắng tam khâu thôn tương lai. Đi thôi, đã biện pháp này không được, vậy liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Đứng sau lưng la liệt điền chịu thâm thâm lạnh lùng nói, hai vị lao đại nhân cũng chỉ cho ngươi 3 canh giờ thời gian, nếu là kéo đến lâu, chờ nó thành huyết toán, nghĩ lại liều chết cũng đã chậm. La liệt điền đứng lên, hắn đầu tiên là đối bên kia trở lấy tự nguyện hy sinh người gửi lấy ấy nấy, để bọn hắn tự hành trở về, đồng thời trả lại cho một chút tiền mấy vị kia dẫn đầu đứng ra thôn lão. La liệt điền vừa lớn tiếng đối đàn tròn bốn phía chờ tin tức nhân đạo, đã không có góp đủ hy sinh nhân số, trong thôn cũng sẽ không ép. Bách các ngươi đi hy sinh, việc này chúng ta trở về lại cẩn thận nghĩ một chút biện pháp, tại loại này thời kỳ phi thường, các ngươi tất cả về nhà chờ lấy, không nên chạy loạn, nhất là đừng đến làng mạch vòng, nếu không xảy ra chuyện cũng chỉ có thể mình đánh. La liệt điền đơn giản dặn dò vài câu, hắn không để ý đến những này nghĩ hỏi thăm thôn dân, cùng chiếu thâm thâm cùng một chỗ vội vàng rời đi đàn tròn. Rời đi đàn tròn về sau, La liệt điền thấy không có người theo tới, hắn dắt chiếu thâm thâm thấp giọng nói, chiếu đội trưởng, ta thất bại, vậy liền chỉ còn lại đội tuần tra đi liều mạng. Chiếu thâm thâm dừng bước nói, không chỉ là đội tuần tra, còn có ngươi. La liệt điền ra mặt run một cái nói, ta đây đương nhiên biết, ta là thôn chính nhà, khẳng định đến đi theo đội tuần tra cùng một chỗ đối kháng ngoại địch, bất quá tại chịu chết trước đó, ta đến về nhà thông báo một chút. Chiếu thâm thâm ánh mắt có chút rét lạnh, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm La liệt điền. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn chạy trốn, bất quá ta một nhà già trẻ, dù sao cũng phải trở về nói một chút, ngươi nếu là không yên lòng, có thể cùng ta cùng đi. La liệt điền vẻ mặt đau khổ nói. Chiếu thâm thâm vẫn như cũ mặt lạnh lấy, hắn lắc đầu nói, chính ngươi đi thôi, ngươi muốn chạy trốn cũng được, nhưng ngươi đến gánh vác lên chạy trốn hậu quả. Chiếu thâm thâm nói xong quả nhiên không chút do dự đi. La liệt điền kinh ngạc nhìn đứng một hồi, hắn thở dài một cái, hướng về nhà mình phương hướng mà đi, hắn rất nhanh liền về đến nhà. Hiện tại toàn bộ làng đều biết chuyện gì xảy ra, La liệt điền tiến tốt cửa, hắn toàn gia liền vây quanh, hắn bà nương, 14 tuổi đại nhi tử, 10 tuổi nhị nữ nhi, 7 tuổi tam nữ nhi. Trong sảnh duy nhất ngồi bất động chính là hắn 70 tuổi mẹ già. Hắn bà nương gấp giọng nói, liệt điền, cái kia 32 người góp đủ sao? Thu thập không đủ. La liệt điền lắc đầu nói. Hắn bà nương cùng nhi nữ trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn bà nương kinh hoàng nói, vậy bây giờ trong thôn định làm như thế nào? La liệt điền nghiêm mặt nói, thu thập không đủ người, còn có thể làm sao? Chúng ta chỉ có thể cùng cái kia quái dị liều mạng. Muốn liều mạng? La liệt điền bà nương có chút ngây ngẩn cả người. Con a. Lão nhân thử nghiệm đứng lên hô. La liệt điền liền vội vàng đi tới vị lão phụ nhân nói khẽ, nương, ngươi đừng đứng lên, a bị. Lão nhân năm trước đi đứng liền không quá lưu loát, hiện tại rất ít đi lại, người có số tuổi thọ có lẽ rất dài, nhưng cũng không đại biểu nàng cả đời liền có thể không có bệnh không có đau nhức sống đến số tuổi thọ ngày ấy. Lão nhân chỉ có thể lại ngồi xuống dùng đục ngầu hai mắt nhìn xem La liệt điền hiền lành nói, còn kém bao nhiêu, nếu là trên lệnh một cái, vậy liền đem nương đưa qua. La liệt điền nghe lời này, vội vàng dùng bàn tay quạt mình hai thai ánh sáng nói, lão nương, cầu ngươi đừng nói như vậy, coi như mà lần nữa bất hiếu, cũng không thể đưa ngươi đi. Lão nhân bắt được La liệt điền tay bất mãn nói, thật dễ nói chuyện, đánh mình làm cái gì, nương là nghĩ như vậy, dù sao nương đều cái này số tuổi, còn sống cũng nhiều chỗ đại dụng, là nương mình nguyện ý đi, cũng không phải ngươi bất hiếu, muốn đưa ta đi. Vừa rồi ta nghe bọn hắn nói muốn nhiều người như vậy, ngươi lại là thôn chính, muốn lấy thân làm thì, đem ta đưa đi, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. La Liệt Điền cười khổ ngắt lời nói, nương, đây chính là cái chủ ý ngu ngốc, ta sao có thể cho ngươi đi làm loại sự tình này, đừng nói chênh lệch rất nhiều người, coi như chênh lệch một cái, ta tình nguyện việc này thất bại, cũng sẽ không để lão nương đi. La Liệt Điền không cho lão nhân lại nói, hắn lại nhìn xem mình bà nương do dự một chút nói, đợi chút nữa ta liền phải đi đội tuần tra bên kia, việc này có thể có chút phong hiểm, trong nhà tài vật để ở nơi đâu ngươi cũng rõ ràng, chiếu cố thật tốt trong nhà. La Liệt Điền bà nương nghe lời này, doa đến toàn thân run một cái, nàng run giọng nói, Liệt Điền, không bằng ngươi vẫn là trở đi. Nàng đương nhiên cũng minh bạch La Liệt Điền đây là muốn cùng cái kia có thể gây nên vệ chống gõ vang quái dị liều mạng, ở trong mắt nàng cùng chịu chết không có gì khác biệt. La Liệt Điền cười khổ nói, cái này có thể không phải do ta. La Liệt Điền bà nương đem La Liệt Điền kéo đến lại phòng, không cho người thân tiến đến, mới mang theo tiếng khóc nước nở nói, trong thôn nhiều người như vậy đều góp không đủ 32 người, dựa vào cái gì cho ngươi đi thay những người kia liều mạng. Liệt Điền, nếu không chúng ta có chạy không, hiện tại liền đi. La Liệt Điền hơi giận nói, hiện tại làng bên ngoài đều bị cái kia quái dị vây quanh, có thể trốn đi đâu. Lại nói bên ngoài cái kia thế đạo, chạy đi, chỉ sợ cùng chết không có khác nhau. Ta cũng không muốn đi, nhưng một số thời khắc không phải ngươi không muốn đi liền có thể không đi, làm thôn chính, nhận cái kia phần nuôi gia đình tiền, hiện tại đã dung không được ta rút lui, ta cũng không phải vì làng liều mạng, mà là vì các ngươi. Cái kia quái dị nếu là không diệt nó, các ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm. Nữ nhân có chút túi đầu, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. La Liệt Điền trầm mặc suy nghĩ một chút nói, vạn nhất chúng ta giết không được cái kia quái dị, mà ta lại về không được, ngươi mang theo hài tử cùng lão nương đào mệnh đi, không nên để lại trong nhà chờ chết, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, ta biết cái này rất khó vì ngươi, nhưng chỉ có thể dạng này. Dù cho La Liệt Điền không cách nào tưởng tượng người nhà như thế nào chạy đi bọn hắn nên như thế nào mới có thể sống sót. Nữ nhân sắc mặt trắng bệch nhìn xem trượng phu của mình. La Liệt Điền theo góc phòng lấy ra một thanh búa, búa đã che kín dị sắt, đây là cha của hắn lưu cho hắn, hắn lúc đầu cho là mình cả một đời cũng không dùng tới. Hắn nhìn thoáng qua nhà mình bà nương, đi ra lại phòng. 14 tuổi nhi tử đang đứng tại cánh cửa nhìn xem hắn, cha, ngươi là muốn giết quái gì sao? Ta đi chung với ngươi. La Liệt Điền sụ mặt quát lớn, ngươi đi làm gì? Ta đi, trong nhà liền ngươi một cái nam đinh, ngươi đến bảo vệ tốt bà, nương cùng muội muội, biết sao? Nhi tử không dám lại nói. La Liệt Điền đi đến chính sảnh, hắn buông xuống búa, cho trong sảnh lão nhân liên tiếp dập đầu ba cái nước nở nói, nương, ta đi, ngươi bảo trọng thân thể. La Hầu cũng trong lòng minh bạch nhi tử là đi làm liều mạng chuyện, nàng đục ngầu mắt hơi ướt, nhuận lại lộ ra ý cười nói, đi thôi, con à, năm đó cha ngươi cho ngươi đặt tên, nghe trong thôn thư sinh nói nát đất phong hầu, Liệt Điền làm nông, cha ngươi nhà, hắn liền nói nát đất phong hầu muốn dùng mệnh đi liều, người sống cả một đời trọng yếu nhất là an ổn, vì lẽ đó liền cho ngươi lấy tên Liệt Điền. Nhưng sống được an ổn, không có nghĩa là ngươi liền không có dũng khí, ngươi dám đi tìm những cái kia quái dị liều mạng, vậy liền không cần phải sợ. Nương, ta nhớ kỹ. La Liệt Điền nhẹ gật đầu đứng lên, cầm lấy búa bước nhanh đi ra phòng. Chương 118. Quyết chiến đêm trước chương 118, quyết chiến đêm trước Chu Nhất Mục về đến trong nhà, hắn đem La thôn chính lời nói một lần Quế Phượng biết. Quế Phượng sau khi nghe xong liền hỏi, bây giờ nên làm gì? Trong thôn mặc dù từ bỏ tặng người lên tiểu hoa biện pháp, nhưng nguy cơ còn không có giải trừ, thậm chí có thể nói càng nguy hiểm. Chu Nhất Mục trầm giọng nói, La Liệt Điền mặc dù nói bọn hắn trở về lại nghĩ biện pháp, nhưng đó bất quá là trấn an người, bọn hắn nếu là có biện pháp tốt, liền sẽ không tặng người lên tiểu hoa, hiện tại bọn hắn chỉ sợ chỉ có chết liều một đầu biện pháp. Quế Phượng trên mặt lộ ra vẻ ưu sầu, nếu là thật liều chết, đó cũng là đội tuần tra đi liều mạng, A Phàm ngay tại đội tuần tra bên trong. Đội tuần tra bên kia không khiến người ta đi bảo, chúng ta cũng liên lạc không được A Phàm. Chu Nhất Mục sắc mặt nghiêm túc, ta đi tìm Trương Mộc Tượng, ngươi đi tìm Đại Liễu, để bọn hắn đến nhà chúng ta một chuyến, ba nhà chúng ta người thật tốt thương lượng một chút. Chu Phàm cùng Khỉ Ốm quan hệ rất tốt, Đại Liễu nhà cùng bọn hắn nhà quan hệ lại càng không cần phải nói, ba nhà thương lượng một chút cũng là nên. Vợ chồng hai người tách ra, rất nhanh liền đem Trương Mộc Tượng cùng Đại Liễu hai người tìm tới. Ba người vây quanh cái bàn ngồi xuống, Quế Phượng cho bọn hắn rót một chén nước, an vị tại Chu Nhất Mục bên cạnh. Chu Nhất Mục đem tự mình biết cùng dự liệu tình huống đều đối Đại Liễu hai người nói một lần. Trương Mộc Tượng vẻ mặt đau khổ nói, hiện tại trong thôn không ít người đều là giống Chu đại ca nghĩ như vậy, góp không đủ người, vậy chỉ có thể là đội tuần tra đi cùng quái dị liều mạng, nhưng vấn đề là ai cũng không biết đội tuần tra có thể hay không thắng. Có không ít người nhà thậm chí đã bắt đầu thu thập tế nhuyễn, làng một khi bị quái dị công phá, bọn hắn liền chuẩn bị đào mệnh đi. Đại Liễu cười nhạo nói, trốn nơi nào? Gần nhất Mãng Lưu thôn cách chúng ta nơi này cũng có một đoạn rất xa cất trình, mà lại con đường này chúng ta dị vãng đi đổi vật thời điểm, thế nhưng là có một nửa đội tuần tra viên cùng một cái đội trưởng một cái phụ sư cho chúng ta hộ vệ, chúng ta mới không có trở ngại. Chỉ bằng vào bọn hắn những người này, coi như có thể xông ra quái dị vây quanh, lại có mấy cái có thể còn sống đến Mãng Lưu thôn. Coi như đến Mãng Lưu thôn, bọn hắn nguyện ý dung nạp bọn hắn những này bên ngoài thôn nhân đi vào, bọn hắn cũng phải trả giá rất lớn, chỉ có thể làm xuống bọn người, thậm chí thôn nô. Chu Nhất Mục thở dài, tối thiểu bọn hắn còn có chạy trối chết cơ hội, nhà ta cùng một tượng nhà cùng bọn hắn không giống, á phàm bọn hắn còn tại đội tuần tra bên trong đâu. Lời nói này đến Đại Liễu hai người một trận trầm mặc. Trương Mộc Tượng nói, Chu đại ca, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chu Nhất Mộc suy nghĩ một chút nói, A Phàm bọn hắn tại cùng cái kia quái dị đấu ra kết quả trước, chỉ sợ là không cách nào về nhà. Trương Mộc Tượng gấp giọng nói, chờ cái kia quái dị thắng, đội tuần tra đoán chừng liền toàn quân bị diệt, khi đó đã quá muộn. Chu Nhất Mục lắc đầu nói, ta cảm thấy sẽ không toàn quân bị diệt, nếu như không thắng được, có lẽ sẽ chết không ít người, nhưng còn lại đội tuần tra viên xem xét không thắng được, đoán chừng cũng sẽ không đần độn liều mạng, sẽ lập tức chạy trốn. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là, một khi A Phàm bọn hắn may mắn trốn về đến, chúng ta không thể dắt bọn họ chân sau, chúng ta muốn đem đồ trong nhà thu thập một chút, còn muốn tính ra bọn hắn trốn về đến khả năng thụ thương tình huống, chuẩn bị cho bọn họ thuốc trị thương. Chu Nhất Mục cùng Trương Mục Tượng lao nhau thương lượng đến không sai biệt lắm về sau, ước định đến lúc đó thật đến nguy cấp lúc, muốn giúp lẫn nhau, Trương Mục Tượng liền bắt đầu cáo từ đi chuẩn bị. Chu Nhất Mục lúc này mới nhìn về phía một mực trầm mặc Đại Liêu nói, Đại Liêu ngươi cùng chúng ta khác biệt, ngươi đợi chút nữa liền trở về chuẩn bị, nếu là thật không được, vậy liền trốn đi. Đại Liêu trầm trầm nói, Chu đại ca, ngươi gọi ta ném ngươi đào tẩu, ta thực sự làm không được, lúc trước mạng của ta thế nhưng là ngươi cứu, ta chờ các ngươi cùng một chỗ, đoàn người cùng đi cũng không mượn. Chu Nhất Mục nghiêm mặt nói, chúng ta muốn xác nhận A Phàm an nguy của bọn hắn mới có thể đi, chờ khi đó cái kia quái dị chỉ sợ đã vào thôn quá nguy hiểm, lại nói ngươi lưu lại có làm được cái gì? Để các ngươi nhà hòa thuận chúng ta cùng một chỗ mất mạng sao? Ngươi nếu là như thế xuẩn, lúc trước còn không bằng không cứu ngươi cái này ngu xuẩn. Đại Liêu thấy Chu Nhất Mục tức giận, hắn cắn răng đáp ứng xuống. Chu Nhất Mục lại nói, vừa rồi ta cùng Trương Mục Tượng thương lượng đến nhiều như vậy, nhưng chúng ta hai nhà đều tận lực không có liên quan đến một sự kiện, liền là nếu như A Phàm bọn hắn không về được làm sao bây giờ? Đại Liêu sắc mặt biến hóa nói, Chu đại ca, A Phàm bọn hắn không có việc gì, ai cũng không muốn bọn hắn có việc. Chu Nhất Mục sắc mặt buồn bực, gọi ngươi lưu lại nói cái này, là vì nói cho ngươi, nếu như A Phàm bất hạnh chết rồi, chúng ta vợ chồng hai người đều không định đi. Đến lúc đó ngươi còn tại làng liền đến nhà ta một chuyến, đem một vài coi như thứ đáng giá lấy đi. Kỳ thật cũng không có gì quá thứ đáng giá. Quế Phượng cũng không nói gì thêm, Chu Nhất Mục quyết định chính là nàng quyết định. Đại Liêu bờ môi giật giật, cuối cùng mặt lộ bi thương nói, tốt, ta sẽ đi qua. Trong thôn quần quần sóng ngầm, trong doanh địa lại là lộ ra rất là yên tĩnh. Trước hết nhất trở về là Chíu Thâm Thâm, hắn đem sự tình cùng Hoàng Mao hai vị phụ sư, Lỗ Khôi, Chu Phạm bốn người nói một lần. Hoàng Mao hai vị phụ sư đối kết quả này sớm có đoán trước, bọn hắn liếc nhau, Hoàng phụ sư bình tĩnh nói, đã dạng này, vậy cũng chỉ có cùng quỷ đón dâu tranh đấu một trận, để tất cả đội tuần tra viên đều trở về làm chuẩn bị đi. Lỗ Khôi gật đầu, hắn lấy ra đạn tín hiệu đem châm, đạn tín hiệu bay tán loạn thượng thiên nổ tung, phát ra một trận tiếng vang. Đội tuần tra đội viên đều có thể nhìn thấy cái này phát tín hiệu gậy, bọn hắn sẽ phân tán thông chi cái khác mạch vòng đội viên, tin tưởng không đến bao lâu tất cả đội viên đều sẽ trở về. Hoàng Mao hai vị phụ sư quay người trở về phụ phòng. Chu Phạm hướng về mình nghỉ ngơi phòng ở đi đến. Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm cũng riêng phần mình tản ra, bọn hắn đều muốn vì sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị. Chu Phạm trở về nhà bên trong, hắn đầu tiên là lấy ra một cái hình cái vòng thanh ngọc đeo, đây là theo Trương Hạc nơi đó thu hồi lại, xem như hắn một đạo hộ thân phủ, bất quá trong trận chiến đấu này, có thể lên tác dụng liền không lớn. Hắn có chút bận tâm trong nhà cha mẹ đoán chừng cũng đang lo lắng hắn tình huống. Hắn hiện tại không thể trở về đi, nếu là cái kia quái dị thật không ngăn được, hắn có lẽ sẽ ý nghĩ mang theo khỉ ống chạy trở về. Về phần chạy trở về sau, lại nên đi chỗ nào, hắn cũng không biết. Hắn hy vọng tốt nhất đừng đến một bước kia sẽ đi hướng nguy hiểm không biết. Vì lẽ đó đem cái kia hắc quán quỷ đón dâu giết chết là kết quả tốt nhất. Chu Phạm lấy ra trừ tà đấu, hắn đem ba đạo một thước mực vết gậy tại hoàn thủ trực đao bên trên, đàn xong về sau, hắn thu đao vào vỏ. Lấy ra cái kia vải vàng phụ túi, 30 tiểu trương phù vàng, từng cái dán tại cự trên đao, mỗi dán lên một trường, phù vàng tản ra sáng tỏ xanh thẳm qua mang, có kim sắc dây nhỏ hướng thân đao lan tràn. 30 tiểu trương phù vàng toàn bộ dán xong, cự đao phù văn dày đặc, kim sắc mà phức tạp đường vân lộ ra sắc bén chi khí. Chu Phạm dùng trắng băng vải đem cự đao quấn quanh mà lên, cái này trên đó phù văn chỉ cần hắn không cầm trong tay cự đao vung vậy liền sẽ không phát động. Đem cự đao cuốn lên trắng băng vải về sau, hắn đem cự sống đao ở lưng bộ, hoàn thủ trực đao treo ở trái eo phải thì là hồng hồ lô bạo bộ rượu cùng phủ túi. Đây là hắn toàn bộ gia sản, cùng hát quán quỷ đón dâu cược mệnh toàn bộ gia sản. Chương 119. Quyết chiến chương 119, quyết chiến người tại doanh địa bên trên không ngừng hội tụ. Không chỉ là chị Bạch nhân viên, trước đêm người cũng đều bị gọi trở về. Hết thảy 67 người, toàn bộ đứng ở vệ trống phía dưới. Chu Phạm nhìn xem những cái kia quen thuộc hoặc xa lạ gương mặt, hắn rất nhanh xoay quay đầu lại. Hắn cùng Hoàng Phù Sư 5 người đứng ở đằng xa, thương lượng, sở dĩ là 5 người, kia là La Liệt Điển cũng chạy tới. Đã đều quyết định muốn đánh, vậy liền nói một chút phải đánh thế nào. Hoàng Phù Sư mở miệng trước nói. Trong lúc nhất thời không có người mở miệng, trầm mặc một hồi, Lỗ Khôi nói, chúng ta mấy cái đối quỷ đón dâu không hiểu rõ, hy vọng trước nghe một chút hai vị lao đại nhân ý kiến. Ma Phù Sư cao mày nói, vừa rồi ta cùng Hoàng Huynh thương lượng một hồi, cái này quỷ đón dâu là hắc quán quái dị, nhưng nó lại phân làm 32 chi đón dâu đội ngũ. Hiện tại đơn giản là hai loại phương án, thứ nhất chính là chúng ta 6 người tách ra, các lĩnh một chi đội ngũ đi đối phó đón dâu đội ngũ, tiêu diệt một chi lại một chi, thứ hai chính là chúng ta tập hợp một chỗ, tập trung công kích một chi đón dâu đội ngũ, theo thứ tự tiêu diệt. Mỗi chi đón dâu đội ngũ thực lực như thế nào? Nếu là công kích trong đó một chi, cái khác lại sẽ có phản ứng gì? Chíu Thâm Thâm mở miệng hỏi. Hoàng Phù Sư cười khổ nói, thế gian này quái dị nhiều như vậy, chúng ta không có khả năng biết hết. Hai người chúng ta đối quỷ đón dâu hiểu rõ giới hạn tại trước đó nói cho các ngươi biết những cái kia, về phần công kích một chi đón dâu đội ngũ, cái khác tiệu hoa sẽ có phản ứng gì, chúng ta cũng không biết. Chu Phạm đống nhiên nói, vậy liền tuyển loại thứ hai, chúng ta toàn bộ tập hợp một chỗ, trước đối phó một chi đón dâu đội ngũ, nhìn xem phản ứng của nó, dạng này xảy ra chuyện cũng có thể tương hỗ chiếu ứng, nếu là tùy tiện phân tán, rất dễ dàng xuất hiện cái khác dự kiến không đến vấn đề. La Liệt Điền luôn miệng nói, ta tán thành Chu đội trưởng lời giải thích, mọi người tụ cùng một chỗ an toàn một điểm, an toàn đệ nhất. La Liệt Điền nói không có bất kỳ người nào để ý tới, bất quá Chu Phàm ý kiến đám người suy tư một chút, đều cảm thấy đúng là loại phương pháp thứ hai càng thêm một thỏa. Ma phủ sư nói, vậy liền dùng loại phương pháp thứ hai thử một chút. Đám người lại thương lượng một hồi cụ thể sách lược, Hoàng phủ sư lấy ra 8 đạo giấy vàng phù lục nói, đây là hoàng giai trung phẩm gậy bằng phù, bám vào binh khí bên trên là được, các ngươi một người 2 đạo, cẩn thận sử dụng. Ma phủ sư lại đem chân mình xuống bao vải nhấc lên, trong này là tiểu diễn phù, một cái đội viên 2 đạo, đem phân phát xuống dưới. Đây mới là phù sư chỗ cường đại, bọn hắn có thể tại thời khắc mấu chốt cho làng cung ứng đầy đủ phù lục. Tiểu diễn phù cấp cho xuống dưới, không có bất kỳ cái gì lời nói hùng hồn, đối phó quái dị vốn chính là đội tuần tra vận mệnh, đội tuần tra tại Chu Phàm bọn hắn dẫn đầu xuống yên lặng xuất phát. Rất nhanh bọn hắn liền đến mạch vòng bên cạnh, nhìn xem một chi đón dâu đội ngũ. Đứng tại kiệu hoa đen phía trước 4 cái giấy đâm người còn tại thổi trong tay nhạc khí, chói tai thanh âm truyền vào trong thai của bọn hắn. Dựa theo ban đầu an bài, Trú Thâm Thâm mang theo chị Bạch đội viên hướng về bên trái mà đi, mà La Liệt Điển thì là mang theo trực đêm đội viên hướng về bên phải mà đi. Một trái một phải hai chi đội tuần tra, là vì cắt đứt khả năng đến đây chi viện cái khác quỷ đón dâu đội ngũ. Về phần Hoàng Mao hai vị phụ sư, Lô Khôi, Chu Phàm 4 người thì là phụ trách mau chóng thu thập chi này quỷ đón dâu đội ngũ. Chu Phàm 4 người bọn họ đứng tại ba trượng có hơn, nhìn xem chi kia bị bọn hắn chọn chúng quỷ đón dâu đội ngũ. Trước hết để cho ta thử một chút bọn chúng là cái gì trình độ. Lô Khôi bắt đầu dương cung cài tên, trong tay hắn mũi tên là phụ lên tiểu diễm phủ. Tiểu diễm phủ dù cho chỉ là hoàng giai hạ phẩm phụ lục, nhưng cũng không phải tam khâu thôn có thể tùy ý lãng phí, bằng không liền để đội tuần tra đội viên cùng một chỗ phát xạ phụ tiễn, cho kiệu hoa đen đến bên trên số vòng mũi tên công kích, khẳng định như vậy càng thêm hữu hiệu. Lô Khôi buông tay, hưu một tiếng, mũi tên rời dây cung mà ra, hướng tay kia cầm kèn giấy đâm người bắn nhanh mà đi. Phu một tiếng, toàn thân diễm hồng ba cạnh bó mũi tên xuyên thấu giấy đâm người cái trán. Nhưng chỉ là tại giấy đâm người cái trán lưu lại một cái tiến động, giấy đâm người cũng không có bị phù tiễn phù lực bốc cháy lên, nó như cũ tại thổi trong tay kèn, mũi tên này đối với nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ha ha, quả nhiên có chút môn đạo. Lỗ Khôi ném đi trong tay trường cung, hắn cầm trong tay mình trường mâu liền bỏ tới. Trường mâu 1.8, hắn ở phía trên phụ lên 2 đạo tiểu diễm phù, cơ múa phạm vi kinh người, hắn rất ít đeo, chỉ có loại thời điểm này mới đưa giữ nhà vũ khí dùng ra. Trường mâu thật giống như ngọn lửa sắc gió lốc hướng về kia 4 cái giấy đâm người quét tới, đưa chúng nó đều vào. 4 cái giấy đâm người rốt cục đình chỉ thổi, bọn chúng giấy đâm thân thể còn con quấn quấn bay lên, tránh đi trường mâu đồng thời, còn hướng Lô Khôi lướt tới, bọn chúng trong tay nhạc khí tại vị đi bán hạ giá huyễn, hóa thành dài nhỏ giấy kiếm. Lô Khôi hét lớn một tiếng, hai tay lắp một cái, trường mâu chấn động tả hữu quét ngang, nhưng là giấy đâm người thân thể thật giống như rắn đồng dạng bặm mèo lên, trường mâu vô luận như thế nào đều khó mà quét chúng thân thể của bọn nó. Giấy đâm người đã bay tới Lô Khôi trước người, bọn chúng đưa tay trái ra cùng nhau bắt lấy trường mâu, tay phải trường kiếm hướng Lô Khôi đâm tới đồng thời hướng phía Lô Khôi vết nứt, trong miệng tất cả đều là tinh mịn gai đen ở giữa dính ngay cả một tia đen dịch dây nhỏ. Lúc này Lô Khôi nhìn như chỉ có vứt bỏ mâu lui lại một con đường, nhưng hắn xưa nay không phải một người, phía sau hắn có một đạo ánh đao màu đen sáng lên. Đao quang chặt chém tại 4 thanh dài giấy trên thân kiếm, đem dài giấy kiếm quét gãy, tiếp tục bổ về phía giấy đâm người. Xuy, một cái giấy đâm người bị đánh thành 2 đoạn, còn lại 3 cái giấy đâm người thân thể uốn lượn lấy né tránh đạo này lăng lệ đao quang, bọn chúng tung bay lui lại. Lô Khôi cũng thừa này đem trường mâu thọc ra ngoài, đâm bên trong 3 cái giấy đâm người bên trong một cánh tay, đem cánh tay kia thiêu đốt hầu như không còn. Không chỉ có là 3 cái giấy đâm người đang lùi lại, cái kia 4 cái giấy tiệu phu đồng dạng tại nhấc lên tiệu hoa lùi lại. Vị Chu Phàm xuất thủ chém thành 2 khúc giấy đâm người đã hóa thành một bãi mực nước. Hoàng Mao hai vị phù sư nhìn xem đọc cự nhận cùng Lỗ Khôi cùng một chỗ xung phong giấy đâm người Chu Phàm, ánh mắt của bọn hắn càng nhiều lưu lại tại có màu đen hoa văn trực đao bên trên. Ma phù sư thấp giọng nói, Chu Phàm tại trực đao bên trên phụ lên cái gì? Hoàng phù sư lắc đầu nói, nhìn không rõ lắm, thoạt nhìn như là phù lục, có thể là yến đại nhân tiến hắn. Ma phù sư có chút ghen tị. 3 cái kia giấy đâm người bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. 4 cái giấy tiệu phu buông xuống tiệu hoa, bọn chúng lấy tay bỏ vào bên trong thân thể của mình, theo trong thân thể rút ra một cây giấy đâm trường côn hướng Chu Phàm cùng Lô Khôi bỏ tới. Dù cho 4 cái giấy tiệu phu thêm tiền đến, nhưng Chu Phàm trong tay trực đao đánh đâu thắng đó, giấy đâm nhân thủ bên trong kiếm côn đứt mất lại gãy, chỉ có thể liên tục tránh né. Bất quá đúng lúc này, hai bên trái phải truyền đến tiếng đánh nhau, hiển nhiên là hai bên đội tuần tra bị công kích. Nguyên bản còn muốn lấy bọc hậu hai vị phù sư sắc mặt biến hóa, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cũng bỏ tới hỗ trợ. Nguyên bản liền không địch nổi 7 cái giấy đâm người là dựa vào quỷ dị thân thể đến né tránh công kích, nhưng có 2 vị phù sư hỗ trợ, bọn chúng có thể tránh né không gian nháy mắt bị áp xúc. Không đến bao lâu liền bị Chu Phàm 4 người dùng riêng phần mình thủ đoạn xé thành trang giấy. Giấy đâm người chết một lần, bọn hắn đều là nhìn về phía cái kia đỉnh tiệu hoa đen. Chương 120. Thân lương chương 120, thân lương để ta hủy nó. Ma phù sư một cái bước xa bật lên, hắn cái kia bám vào ngọn lửa trưởng phù đại thủ hướng về tiệu hoa đen nóc vỗ tới. Ngay tại tay của hắn vừa muốn chạm đến nóc lúc, một con mục nát trắng tinh tế bàn tay theo vải mảnh bên trong bỗng nhiên duỗi ra kéo dài hướng về Mao phủ sư bố tới. Cẩn thận! Hoàng phủ sư sắc mặt biến hóa hô lên. Nhưng Chu Phàm đối với cái này sớm có đoán trước, đao của hắn tại Hoàng phủ sư kêu đi ra lúc đã nhanh chóng bổ ra ngoài. Đen bóng đao quang bổ về phía cái kia mục nát trắng bàn tay. Mục nát tay không trưởng cấp tốc biến hướng, hướng về trực đao bố tới. Bành! Bàn tay này thình lình đem Chu Phàm đao đập trở về, Ma phủ sư bị đập về đao cách, hắn cấp tốc rút tay về lui trở về. Chu Phàm cũng đi theo lui về phía sau mấy bước, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiệu Hoa Đen. Đám người không có suy nghĩ nhiều, bọn hắn chỉ là coi là Chu Phàm phản ứng tương đối nhanh, kỳ thật bọn hắn không biết, Chu Phàm đã theo vụ nơi đó biết rất nhiều quỷ đón dâu tin tức. Tiệu Hoa Đen bên trong truyền ra nữ tử trầm thấp thê lương tiếng khóc. Tiếng khóc làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Đều cẩn thận một chút, cái này chỉ sợ mới là quỷ đón dâu bản thể. Hoàng phù sư trầm giọng nói. Bốn người đều là lui về phía sau mấy bước, nhìn chăm chú lên khối kia màu đen bại mảnh. Mấy cái kia giấy đâm người cũng chỉ bất quá là hắc du cấp độ, dĩ nhiên không phải quỷ đón dâu chân chính thực lực, chỉ sợ bên trong mới là bản thể. Vải manh mở ra, nàng theo trong tiệu đi xuống. Đầu nàng mang mũ phượng, mặt che phe đỏ khăn, áo khoác ngắn tay mỏng khăn quần vai, trên người mặc nền đỏ thêu gấm kim văn áo bào đỏ, xuống mặc rộng ống hồng quần dài, chân nhỏ bên trên là một đôi hồng giày đều. Thì khí dương dương tân đương lại tại ô ô khóc, theo che giấu phe đỏ khăn nhỏ xuống một chút xíu đỏ tươi máu. Chu Phàm biết cái này liền là vụ đề cập quỷ đón dâu bản thể tân đương. Giết nó, vậy liền hết thể đều kết thúc. Chu Phàm trong tay trực đao không chút do dự bổ ra ngoài, thân đao trong không khí nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh. Thút thít tân nương đưa tay phải ra. Bình một tiếng, Chu Phàm trực đao bị tân nương tay phải bắt lấy. Một vạn 5000 cân khí lực cũng vô pháp để trực đao lại lần nữa nương cái kia tựa như vòng sắt trong tay phải tránh thoát, trực đao mực vết lực lượng hướng tân nương tay phải mãnh liệt mà đi, mục nát trắng tay phải bị thiêu đốt đến từ từ rung động, lên từng sợi xương mù màu trắng. Nàng như cũng tại thấp giọng thút thít, không có chút nào ý buông tay. Hoàng Mao hai vị phù sư cùng Lỗ Khôi công kích cũng đến. Ba người thân thể đều bành trướng lên. Chỉ là Lỗ Khôi bành trướng chính là tứ chi, mà Hoàng Mao hai vị phù sư là toàn thân bành trướng. Hoàng Mao hai vị phù sư hai tay bám vào đều là ngọn lửa trường phù, mà Lỗ Khôi cũng đem cái tia đạo gậy bằng phù bám vào trường mâu bên trên, trường mâu ẩn ẩn phát ra hàn khí. Hai cái hỏa hồng nắm đấm cùng một chi trường mâu đều hướng tân nương trên thân chào hỏi. Tân nương không thể không buông lỏng ra cầm trực đao tay phải, hóa thành màu đỏ mị ảnh cùng ba cái bộ phát đoạn võ giả đánh lên, tốc độ của nàng nhanh như tuyệt luân, đối đầu ba vị bộ phát đoạn võ giả ẩn ẩn còn chiếm thượng phong. Chu Phàm cấp tốc lui lại, hắn nhìn thoáng qua trực đao bên trên một vết, chỉ là trong nháy mắt kia mực vết đã không có một nửa, hắn hừ lạnh một tiếng lại vọt tới gia nhập chiến đoàn. Bốn người một quái dị đánh nhau, trên bãi cỏ cuồng phong loạn vũ, lòng đất bị giẫm đạp ra từng cái lớn nhỏ không đều hố đất, vụn cỏ vòng quanh bay lên mà lên. Quỷ Tân Nương đột nhiên phát ra một tiếng quái hống, nàng rít lên một tiếng, trong thân thể tản mát ra khó có thể tưởng tượng khí lãng, đem Chu Phàm bốn người làm cho cùng nhau lui lại. Một trận luận đấu, Quỷ Tân Nương trên mặt phe đỏ khăn chóc ra xuống dưới, nàng mặt tái nhợt lỗ bên trên mọc đầy to bằng móng tay mủ bằng áo. Mụn mụn bọc đầu đen cùng mụn mụn bọc đầu đen ở giữa có máu đen gần cấu kết, cặp kia thuần trắng không có con ngươi, ánh mắt có huyết lệ không ngừng nhỏ giọt xuống. Nàng lại ố ô khóc. Giết nó. Hoàng phù sư lại cho mình dán lên hai đạo ngọn lửa trường phù công tới. Ma phù sư, Lỗ Khôi theo sát phía sau. Trong lòng bọn họ đều rất là sốt ruột, bởi vì bộ phát đoạn chỉ là nháy mắt bộ phát, bọn hắn loại trạng thái này cũng không có cách nào tiếp tục quá lâu, một khi bộ phát kỳ đi qua, bọn hắn không đến suy yếu, nhưng thời gian ngắn cũng vô pháp lại đem thực lực bộ phát, khi đó nghĩ lại giết quỷ tân nương cũng đã muộn. Chu Phàm trực đao phụ lên cái kia đạo gậy băng phủ. Viêm dương khí cũng lan tràn mà lên, tại băng đao bên trên bao phủ một tầng diễm hỏa. Hắn hiện tại còn không thể sử dụng sau lưng mình cự đao, Quỷ Tân Nương tốc độ quá nhanh, hắn không cách nào theo kịp động tác của nàng. Nếu là tùy tiện lấy ra cự đao, để nàng có chỗ cảnh giác, lại nghĩ tìm tới phù hợp cơ hội một kích giết chết nàng liền khó khăn. Nơi xa hai đầu truyền đến vang động tiếng liếc, quỷ đón dâu bản thể tại bọn hắn nơi này, cái kia cùng đội tuần tra đối đầu chỉ có thể là những cái kia giấy đâm người. Nếu như vẹn vẹn giấy đâm người, có hai võ giả dẫn đầu, trong lúc nhất thời còn không đến mức bị đánh tan. Chu Phàm trong lòng chuyển ý nghĩ như vậy. Hắn trực đao đã nghiêng vô tới, thay Lỗ Khôi giải một lần nguy hiểm. Hắn mặc dù không phải bộ phát đoạn, nhưng cơ sở vững chắc, khí lực cao tới 1.5 vạn cân, so với Lỗ Khôi bộ phát đoạn cũng liền chỉ hơn một chút, nếu không hắn đã sớm cho Tân Nương đánh chết. Truy Phong Thế Thi triển xuống đao pháp càng là mau lẹ vô luận, ngẫu nhiên có ít đao chém vào quỷ Tân Nương trên thân, không cách nào bổ ra nàng cái kia đặc thù hồng áo cưới, nhưng cũng đau đến nàng hoa hoa gọi. Nàng mấy lần muốn giết chết Chu Phàm, nhưng Chu Phàm đều nhạy bén né tránh, Lỗ Khôi ba người càng là không có cho nàng cơ hội. Cái này quỷ Tân Nương lực lớn vô cùng. Hắc quan cấp thân thể cứng cỏi viễn siêu thiết phát thú không biết gấp bao nhiêu lần, nhất là tốc độ của nàng cực nhanh, liền xem như lấy một địch bốn cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng nàng càng đánh càng táo bạo, nàng có chút phiền, nàng đống nhiên không để ý bất luận cái gì đánh phía công kích của nàng, một thanh bắt được đâm tới trường mâu, đột nhiên kéo một cái. Lỗ Khôi không kịp đề phòng, bị nàng nắm kéo bay đi. Nàng đôi nhãn cầu kia gắt gao nhìn chằm chằm Lỗ Khôi, một trường bổ tới. Lỗ Khôi mặt lộ kinh hãi, vội vàng phía dưới, hắn chỉ có thể đấm tới một quyền. Bành! Quyền trường tương giao, Lỗ Khôi bị đánh cho bay tứ tung ra ngoài, nện ở trên đồng cỏ. Lăn lông lốc vài vòng. Lúc này Chu Phàm cùng hai vị phù sư công kích đều đánh vào quỷ tân nương trên thân, phát ra đinh, phanh phanh mấy tiếng vang. Nàng bị đánh cho thân thể rung động mấy lần, nhưng rất nhanh như không việc lại song trưởng đánh về phía Hoàng Mao hai vị phù sư. Chu Phàm lui về sau mấy bước, hắn vội vàng liếc qua xa xa Lỗ Khôi, Lỗ Khôi nỗ lực ngồi dậy, miệng mũi đều là máu, hiển nhiên không có sức tái chiến. Chu Phàm cắn răng, hắn biết còn tiếp tục như vậy, vậy khẳng định là hỏng bét, rốt cuộc không lo được nhiều như vậy, hắn thu đao vào vỏ, đột nhiên quát, hai vị lao đại nhân, các ngươi ý nghĩ thay ta chế trụ nó một hồi. Chu Phàm nói xong đã cầm lấy bên hông bạo bộ rượu, uống một ngụm xuống dưới. Hoàng Mao hai vị phù sư trong lòng cười khổ không thôi, bọn hắn không biết Chu Phàm muốn làm gì, nhưng muốn chế trụ cái này quái dị một hồi, nói nghe thì dễ, bất quá bọn hắn chỉ có thể hết sức đi làm. Uống xong bạo bồ rượu, Chu Phàm tứ chi tám xương cốt trở nên nóng bỏng, tay phải của hắn nắm chặt cự đao nhấc lên, trắng băng vải từng đầu chợt xuống, lộ ra phủ văn màu vàng dày đặc thân đao. Viêm dương khí hướng cự đao lan tràn, bày ra hỏa hồng ngọn lửa bên cạnh. Phanh phanh hai tiếng, hoàng mao hai vị phù sư chẳng những không có ngăn lại Quỷ Tân Nương, còn bị đánh cho bay tứ tung ra ngoài. Nhưng chỉ trong nháy mắt Quỷ Tân Nương vỗ tay dừng lại cơ hội, Chu Phàm bắt giữ lấy, hai chân của hắn đạp lên mặt đất, tốc độ tăng vọt hắn liền đến Quỷ Tân Nương trước người. Cự đao cơ lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng lăng lệ chém xuống. Quỷ Tân Nương hú lên quái dị, nàng toàn thân run rẩy, nàng có thể cảm giác được cự đao trô đáng sợ, thân thể của nàng hướng về một bên di động. Nhưng quá trễ, cự đao lưới đao có từng đạo hỗn loạn nhỏ vụn kim tuyến đưa nàng toàn bộ cánh tay trái xé rách xuống tới. Máu đỏ tươi phun ra trên đồng cỏ. Chương 121. Chiến hậu chương 121, chiến hậu bị đánh bay ra ngoài hai vị phụ sư đại nhân, bọn hắn khỏe miệng tràn ra một tia máu, cái kia phồng lớn thân thể đã hồi phục nguyên trạng, bọn hắn buộc phát kỳ trôi qua, bất quá bọn hắn không kịp vì buộc phát kỳ đi qua mà cảm thấy sa sút tinh thần, bọn hắn chỉ là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía trước. Bọn hắn ngẩng đầu lần đầu tiên liền thấy cầm trong tay cự đao Chu Phàm đem Quỷ Tân Nương cánh tay trái chém xuống tới. Quỷ Tân Nương phát ra chấn động đến màng nhĩ phát đau lệ khiếu, nàng ngay lập tức hướng Kiệu Hoa Đen phóng đi. Nhưng Chu Phàm sớm có đoán trước, hắn cự đao đao thứ hai nhanh đánh cho phương hướng chính là Kiệu Hoa Đen phương hướng, thậm chí so Quỷ Tân Nương nghĩ lao ra lúc còn nhanh hơn một kia. Đó là bởi vì vụ từng đã nói với hắn, đen nhánh Kiệu Hoa là quỷ đón dâu bản thể cầu đối, nàng chỉ cần chui vào Kiệu Hoa bên trong, liền có thể theo cái khác Kiệu Hoa ra. Quỷ Tân Nương không dám đón đỡ cự đao, nàng một cái lướt ngang, tránh đi đao này, nhưng là cũng đánh mất tiến vào Kiệu Hoa cơ hội. Chu Phàm một cái vội sông, hắn cự đao tiếp tục quét về phía Kiệu Hoa đen, xoẹt xẹt tiếng vang lên, Kiệu Hoa bị cự cắt cắt tới phá thành mảnh nhỏ. Quỷ Tân Nương mở ra đen nhánh miệng phát ra phẫn nộ gầm rú. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn cự đao lại hướng Quỷ Tân Nương chém tới. Quỷ Tân Nương đối cự đao vô cùng kiên kỵ, bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, nàng không có cánh tay trái, thủ thương khiến cho nàng tốc độ cũng thay đổi chậm không ít. Một màn này thấy hai vị phù sư cùng Lỗ Khôi trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia gặp được một cái lực khí đoạn võ giả giết đến hắc oán quái dị chật vật như thế. Hai vị phù sư cùng Lỗ Khôi đều đã nhìn ra, mấu chốt vẫn là Chu Phàm trong tay cự đao hung mãnh. Lưỡi đao bên trên cái kia xốc xếp kim tuyến cùng hỏa diễm đan vào một chỗ, để người cảm thấy phát thấm. Quỷ Tân Nương bị cuốn lấy, mỗi khi nàng muốn chạy trốn, cái kia cự đao liền sẽ chém tới, khiến nàng trốn không thoát. Nàng gầm thét liên tục, đột nhiên một cái vọt nhảy tới gần, bổ ra cự đao lăng lệ phách trạng, mục nát trắng tay phải hướng Chu Phàm lực đâm tới. Chu Phàm tốc độ vẫn là quá chậm, nếu không sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Nhưng Chu Phàm căn bản không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, hắn chỉ là hai tay cầm đao về bổ. Lỗ Khôi ba người trên mặt lộ ra trắng bệnh chi sắc, nghi thầm xong. Quỷ Tân Nương phát ra mừng rỡ khóc nghiêm nghị, nàng rốt cục muốn giết chết cái này khó chơi nhân loại. Chỉ là nàng tay phải cái kia hồng duệ móng tay sắc bén tựa như đâm trúng miếng sắt đồng dạng, hỏa hoa văng khắp nơi. Hữu trưởng của nàng không có đâm xuyên Chu Phàm ngực, cự đao nháy mắt bổ tới, theo vai trái của nàng bắt đầu xuống rồi, đưa nàng thân thể chém ra hai nửa, màu đen máu đen bừng ra, đem dưới mặt đất cỏ xanh nhuộm đen. Quỷ Tân Nương cái kia gần tại trễ thức buồn nôn gương mặt vặn vẹo lên, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Phàm, không rõ mình vì cái gì một trưởng không có đâm xuyên cái này nhân loại trái tim. Nàng chia hai nửa thân thể có từng đạo máu đen tuyến giống như dây thun đồng dạng kéo duỗi, ý đồ khâu lại thân thể. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, nhấc lên cự đao không ngừng bổ vào Quỷ Tân Nương trên thân, mỗi một đao rơi xuống lợi kim phủ phù lực đều sẽ sắc bén cắt chém phân giải thân thể của nàng. Huyết dịch cùng thịt nát không ngừng rời ra, lại bị bắn ra viêm dương khí thiêu đốt lên. Quỷ Tân Nương thân thể triệt để hỏng mất, cũng không còn cách nào lấp đầy, viêm dương khí đưa nàng tàn khu bốc cháy lên, khói đen hướng về không trung lướt tới. Chu Phàm thấy này mới dừng lại tay, hắn lại nhìn một hồi, xác nhận cái này quỷ đón dâu bản thể hẳn là bị tiêu diệt. Nơi xa tả hữu hai chi đội tuần tra cũng không có đánh nhau động tĩnh truyền đến. Vũ đã từng nói, bản thể một khi bị giết chết, những cái kia giấy đâm người cùng cái khác tiệu hoa đều sẽ tự đốt biến mất. Hoàng Mao hai vị phù sư cùng Lỗ Khôi trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ, bất quá bọn hắn nhìn về phía Chu Phàm, trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu lộ, bọn hắn lúc đầu coi là Chu Phàm cơ sở không vững chắc, thực lực thường thường. Nhưng hôm nay chiến đấu cho thấy bọn hắn hiển nhiên là sai, Chu Phàm chỉ là lực khí đoạn, nhưng khí lực lớn, bọn hắn chỉ có bộ phát mới có thể cùng Chu Phàm chống lại, mà lại Chu Phàm tầng kia ra bất tận thủ đoạn càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ Chu Phàm bởi vì xuất sắc thiên phú đã bị Yến Quy Lai đại nhân nhìn chúng thu làm đệ tử loại hình, những vật này khẳng định là Yến Quy Lai đại nhân ban cho Chu Phàm. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn triển lộ thực lực thứ nhất là không có biện pháp, thứ hai là lấy thực lực của hắn bây giờ tăng thêm vật trong tay, hắn không sợ trong thôn bất kỳ người nào. Đáng tiếc là, Chu Phàm nhìn mình trong tay cự đao, cự trên đao lợi kim phủ phù văn trở nên ảm đạm vô quang, cái này lợi kim phủ phù lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cái này thật sự là để Chu Phàm cảm thấy đau lòng, cái này lợi kim phủ thế nhưng là giá trị hai đầu sáng trùng, dùng một lần liền không sai biệt lắm phế đi. Vạn hạnh kết quả coi như không tệ, cái này quỷ đón dâu quái dị cuối cùng bị tiêu diệt. Nhưng rất nhanh Chu Phàm bọn hắn sắc mặt trở nên nặng nề. Hai chi đội tuần tra trở về, bọn hắn vì ngăn cản được cái kia mấy chục giấy đâm người cứu viện, tổn thương thảm trọng, nếu không phải Chu Phàm bọn hắn tiêu diệt quỷ đón dâu bản thể cấp tốc, còn sẽ có càng xa xôi giấy đâm người chạy tới tiếp tục gia nhập chiến đấu, cái kia đội tuần tra tổn thương nghiêm trọng hơn. Chíu Thâm Thâm cùng La Liệt Điền chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, nhưng 67 cái đội tuần tra viên tử thương một nửa. Nhất làm cho Chu Phàm khổ sở chính là, khi ống cánh tay trái không có, chỉ còn lại cánh tay phải hắn lâm vào trong hôn mê. Thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm được việc này. Hà Tào túi đầu nhẹ nói, hắn máu me đầy mặt, là hắn đem khỉ ốm cứu được trở về. hắn cứu Khỉ Ốm là vì còn làm sơ Chu Phạm chỉ điểm tri ân. Chu Phạm hít thở dài, không nói gì thêm. Đội tuần tra lâm vào trầm thấp đau thương bầu không khí bên trong, cho dù bọn họ thắng, nhưng loại này thắng lợi cũng không có cái gì quá đáng giá ăn mừng chỗ. Một nửa tỷ số chết để đội tuần tra cùng Tam Khâu thôn tương lai đều bị kín vẻ lo lắng. Chu Phạm cùng Hoàng Phụ Sư bốn người ngồi tại doanh địa trong phòng trên ghế, trừ Lỗ Khôi thụ thương quá nặng, không có cách nào tới, trong thôn có thể nói tới bên trên nói đều đến đây. Năm người đều mặt mang gốc sắc. La Liệt Điền cười khổ nói, ta thống kê một chút, hiện tại đội tuần tra có thể tiếp tục tiến hành công việc tuần tra, chỉ có 29 người, dạng này nhân số tiểu liền đơn thuần ủng hộ trực ngày hoặc trực đêm một bên đều không đủ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này mới được. Nếu là không nhanh chóng giải quyết, dạng này nhân số không cách nào gánh vác lên ngày đêm hai đầu phòng tuyến, sớm muộn sẽ có hắc du quái dị xông vào trong thôn tới. Hoàng Phù Sư lạnh mặt nói, chỉ có thể cưỡng chế chiêu mộ, bọn hắn không muốn đi chịu chết có thể, nhưng ở làng khan hiếm nhân thủ lúc, liền không cho phép bọn hắn lại cự tuyệt gia nhập đội tuần tra. Hoàng Phù Sư nói không có bất kỳ người nào phản đối, bọn hắn đã đem có thể làm đều làm, trong thôn những người kia tự nhiên cũng phải gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Việc này liền giao cho thôn chính La Liệt Điền đi làm, có mặt võ giả đều đồng ý chuyện, chiêu mộ tự nhiên có thể phổ biến xuống dưới, bởi vì là cưỡng chế chiêu mộ, La Liệt Điền có lòng tin ngày mai liền có thể kiếm ra cần nhân số. Về phần chiêu mộ phạm vi, thì là dựa theo lệ cũ, đem chiêu mộ số tuổi thọ từ đoạn mệnh loại hướng về bên ngoài quyết tán, đồng thời ưu tiên chiêu mộ số tuổi thọ không dài thanh niên trai tráng nam tính. Chỉ có thanh niên trai tráng nam tính mới có thể tốt hơn ứng đối tuần tra tính nguy hiểm, càng yếu đối lao nhân tiểu hài nữ nhân để bọn hắn tới chỉ là chịu chết mà thôi. Chương 122. Biến dị xám trùng chương 122, biến dị xám trùng đem chuyện cụ thể thương lượng xong, lại an bài tương ứng tuần tra nhân viên, liền ai đi đường đấy. Chu Phạm lại đi xem nhìn thụ thương khỉ ốm cánh tay trái không có, nhưng may mắn thương thế ổn định, xem như nhặt về một cái mạng. Không đến bao lâu, người trong thôn đến đem thụ thương hoặc mất đi người lính đi. Chương một tự tới, hắn trông thấy khỉ ốm cánh tay trái không có, trên mặt lộ ra bi thương chi sắc, bất quá tối thiểu người ôm lấy tính mệnh, hắn lập tức thu lại tâm tình, cùng Chu Phạm nói vài câu, liền cùng thê tử đem khỉ ốm mang theo trở về. Chu Phạm thở dài một hơi, nếu là lúc ấy hắn tại, hoặc là khỉ ốm liền sẽ không có việc. Bất quá Trương Mộc Tượng không có trách Chu Phạm, dù sao gia nhập đội tuần tra, từ trước đến nay sinh tử tự phụ, hắn cũng biết Chu Phạm đã hết sức giúp khỉ ốm, hắn đương nhiên sẽ không trách cứ Chu Phạm. Nhưng Chu Phạm trong lòng cuối cùng có chút áy náy, hắn thu lại tâm tình xoay người đi bận rộn tuần tra chuyện, trong thôn võ giả bên trong chỉ có hắn không có thụ thương, phải gánh vác làm lên tuần tra trách. Đến khi chạm vào tối, nghỉ ngơi đầy đủ Chíu Thâm Thâm để thay thế hắn. Chu Phạm cùng Chíu Thâm Thâm giao tiếp làm việc, mới trở lại trong nhà. Trong nhà cha mẹ đã sớm biết Chu Phạm bình an tin tức, nhưng thẳng đến nhìn thấy người mới yên tâm lại đối khỉ ốm không có cánh tay một chuyện một trận than thở. Dù sao khỉ ốm nhà cùng bọn hắn nhà quan hệ rất là thân cận. Chu Nhất Mục hai người cũng không tiếp tục nhiều lời, mà là để Chu Phạm ăn cơm nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm, Tiểu Liêu đến đây, thế nhưng là nàng không có vào nhà, mà là tại ngoài cửa kêu một tiếng Chu Phạm. Chu Nhất Mục vợ chồng cũng biết Tiểu Liêu hẳn là có lời muốn cùng Chu Phạm nói, cũng không có kiên trì muốn nàng vào nhà. Chu Phạm đi ra ngoài, hắn nhìn xem tay cầm giấy vàng đèn lồng thanh tú thiếu nữ, hắn ôn hòa cười nói, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Liêu thấp giọng nói, hôm nay rất nguy hiểm, nghe nói ngươi trở về, cho nên mới gặp ngươi một chút. Đa tạ quan tâm, ta không sao. Chu Phạm trong lòng lên một tia gợn sóng, nhưng vẫn là thanh âm nhẹ nhàng nói. Tiểu Liêu ngẩng đầu, sắc mặt kiên nghị nói, không quản ngươi có nguyện ý hay không cưới ta, ta đều là nhà ngươi người. Chu Phạm cảm thấy có chút đau đầu, nhưng hắn vẫn là nói ra, ta không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta, chuyện chung thân của chúng ta cũng kết thúc, xin ngươi đừng bộ dạng này. Tiểu Liêu không có trả lời, chỉ là nói, ngươi không có việc gì liền tốt, ta trở về. Tiểu Liêu nói xong cũng quay người đi. Chu Phạm sợ nàng xảy ra chuyện gì nói đưa nàng, nàng không nguyện ý để Chu Phạm đưa, nhưng Chu Phạm kiên trì xuống, nàng không lay chuyển được, chỉ có thể để Chu Phạm đi theo bên cạnh nàng. Sắp lúc về đến nhà, Chu Phạm chợt nghe bên cạnh truyền đến nhẹ nhàng khóc thút thít âm thanh, Tiểu Liêu rơi lệ, nàng chính lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ sừng gương mặt nước mắt. Tại sao khóc? Chu Phạm trên mặt lộ ra đắng chắc lời, là ta có lỗi với ngươi. Chuyện không liên quan ngươi. Tiểu Liêu nói khẽ, kỳ thật hôm nay ta suy nghĩ rất nhiều, ta là thê tử của ngươi, tại ngươi gặp được nguy hiểm lúc, ta chỉ có thể ngồi trong nhà chờ ngươi tin tức truyền đến, đột nhiên cảm giác được mình rất vô dụng, nghĩ đi nghĩ lại nước mắt liền chảy xuống. Ta còn muốn lấy gia nhập đội tuần tra, cùng ngươi đồng sinh cộng tử loại hình. Chu Phạm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn gấp giọng nói, "Tiểu Liễu, ngươi ngàn vạn không thể có loại ý nghĩ này, ngươi một cái nữ hài tử đi đội tuần tra, vậy khẳng định là không được. Ta biết, ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nếu là đi nói không chừng sẽ còn hại ngươi." Tiểu Liễu cúi đầu ôn nhu nói, "A Phạm, ngươi thay đổi rất nhiều." Chu Phạm trầm mặc không nói, vấn đề này hắn không biết trả lời như thế nào. "Ngươi đáp ứng ta, tuyệt đối đừng chết rồi." Tiểu Liễu cử đi nâng đèn lồng, phóng tới Chu Phạm trước mặt, tựa hồ muốn nhìn rõ mặt của hắn. Chu Phạm nhìn xem vàng ấm ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt nhỏ, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Tiểu Liễu gương mặt đỏ hồng, "Nhà ta đến, ngươi trở về đi, nếu để cho mẹ ta trông thấy ngươi, phải tính rơi ngươi một trận." Tiểu Liễu đánh lấy giấy vàng đèn lồng, bước nhanh đi. Chu Phạm trông thấy Tiểu Liễu tiến cửa sân, hắn mới yên tâm quay người rời đi. Về đến trong nhà, Chu Phạm cảm thấy mỏi mệt, nhưng vẫn là kiên trì hoàn thành chụp 14 thức cùng biêm dương khí tu luyện, mới trở về đi ngủ. Lần nữa tiến vào hôi hạ không gian, vu ngồi tại tứ phương trước bàn, trên bàn trưng bày một cái lò lửa lớn, trong lò lửa là một khối nung đỏ đá xanh. Hắn một tay cầm mỏng lưới lao, đem thanh khay ngọc bên trong hồn cá cắt thành thịt, đặt ở trên tảng đá nướng chín đến ăn. Đối với vụ hoa dạng trồng chất phương pháp ăn, Chu Phạm nhìn quen không quen. Vu vừa ăn lát cá, một bên nói, không nghĩ tới ngay cả hắc oán quái dị đều để ngươi giết. Nếu không phải giết quỷ đón dâu, ta cũng không về được. Chu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, ta quan tâm hơn chính là, ta làm thịt cái kia hắc oán sẽ có bao nhiêu đầu sám trùng. Vu tiếp tục ăn lấy nướng chín lát cá, nhưng Chu Phàm trước người sương mù sám ngưng tụ, chứa sám trùng hòn bi hiện tại trước mắt của hắn. Chu Phàm tập trung nhìn vào, hòn bi bên trong có 4 đầu sám trùng. Chu Phàm nhìn xem chậm rãi du đãng 4 đầu sám trùng, trong lòng của hắn chỉ là cảm thấy băng hàn vô cùng, giết chết huyết du có 2 đầu sám trùng, kết quả giết sói huyết du cao cấp nhiều như vậy hắc oán chỉ có 4 đầu sám trùng. Đây cũng quá keo kiệt, bất quá rất nhanh Chu Phàm khẽ di một tiếng, hắn cảm thấy hòn bi 4 đầu sám trùng tựa hồ có cái gì khác biệt. Hắn rất nhanh liền đã nhìn ra, cái này 4 đầu sám trùng so với trước đó những cái kia sám trùng phải lớn hơn nhiều. Hắn vừa rồi nhất thời không có phát giác, là bởi vì hòn bi trước kia một mực cách hắn quá xa, những cái kia sám trùng lại quá nhỏ, dù cho lớn hơn mấy lần, cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Vì lẽ đó hắn mới nhất thời nhìn không ra. Vu, những này sám trùng có phải hay không cùng trước kia khác biệt? Chu Phàm liền bội hỏi. Những này đương nhiên cùng trước kia khác biệt, hiện tại hòn bi một đầu sám trùng tương đương trước kia 4 đầu. Vu cũng không ngẩng đầu lên nói. Một đầu tương đương trước kia 4 đầu, đó chính là nói hắn lần này giết hắc oán đạt được 16 đầu sám trùng, thu hoạch này phong phú quả thực vượt ra khỏi Chu Phàm tưởng tượng. Chu Phàm đội vàng hút miệng hơi lạnh, để cho mình bình phục một chút tâm tình, đó chính là nói loại này một đầu sám trùng tương đương với một cái mồi câu. Dù cho hiện tại thuyền chỗ này cần sám trùng số rất nhiều, nhưng hắn cũng có thể câu 4 lần cá. Chu Phàm nhìn xem sụ mặt Vũ, trong lòng của hắn minh bạch, hiện tại Vũ tâm tình chỉ sợ thật không tốt, dù sao mình có nhiều cá như vậy ngồi, hắn lại nghĩ nghiền ép tuổi thọ của mình, liền không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên Chu Phàm cũng không có tìm đường chết đi giễu cợt Vũ. Chu Phàm rất nhanh liền đưa ra muốn câu cá, Vũ phất phất tay, cần câu xuất hiện tại trước bàn. Chu Phàm nhìn xem bảy sắc cần câu, hắn lần này không tiếp tục lựa chọn sám đậm cần câu, mà là lấy trước lên đen như mực cần câu. Hắn phải nhanh một chút đem bộ phát đoạn công pháp cực phẩm câu lên đến, đi qua hôm nay một chuyện, hắn phát hiện mình vẫn là quá yếu, hắn có thể thắng cái kia quỷ đón dâu bản thể, thắng được quá may mắn quá gian nan. Nếu không có đội tuần tra ngăn cản giấy đâm người, nếu không có lô khôi bọn hắn, nếu không có lợi kim phủ, hắn hôm nay căn bản không có khả năng thắng. Nếu là lần sau lại có hắc oán cấp quái gì tới, vậy hắn chỉ sợ rốt cuộc khó mà ngăn cản. Chỉ có bước vào bộ phát đoạn, khí lực của hắn tốc độ dựa vào bộ phát tăng lên, dạng này chỉ bằng vào mình liền có thể cùng hắc oán quái dị đối kháng. Hắn nhất định phải câu lên bộ phát đoạn công pháp cực phẩm. Chu Phàm bung ra đen như mực cần câu. Chương 123. Vận khí tốt cùng chênh lệch vận khí chương 123. Vận khí tốt cùng chênh lệch vận khí Chu Phàm dùng sức nhấc lên cần câu, dây câu cuối cùng tán thành bát trảo hình dáng nắm lấy một bản điện tịch. Dây câu lắc trở về, Chu Phàm đội vàng lật ra nhìn lại, sau đó hắn ách một tiếng, đây là một bản tên là cấp thấp quái dị tài liệu ngắt lấy thực lục điện tịch, cái này điện tịch chủ yếu là chỉ điểm ra quái dị có nào bộ vị có thể coi như tài liệu, những này tài liệu thì có ích lợi gì như là loại này. Để Chu Phàm có chút im lặng là trong sách nói tới cấp thấp quái dị cấp thấp nhất cũng là bạch toán quái dị cấp bậc. Dạng này sách với hắn mà nói thực sự là có chút gân gà. Nếu là đụng phải bạch toán cấp trở lên quái dị, lấy thực lực của hắn, nơi nào có dư lực tận lực tránh đi có thể làm tài liệu bộ vị, có thể chém chết những cái kia quái dị cũng không tệ rồi. Ngay tại ăn thịt vụ nhìn thấy Chu Phàm vẻ mặt này, liền biết hắn không có câu lên tốt điện tịch, vụ trên mặt không có quá nhiều biểu lộ rất nhanh túi đầu tiếp tục ăn lát cá. Chu Phàm đem cấp thấp quái dị tài liệu ngắt lấy thực lục sách này buông xuống, hắn lại vung ra cần câu, hắn còn có 3 lần cơ hội, hắn cũng không tin câu không nổi. Đen như mực dây câu rơi vào hôi hà bên trong. Không bao lâu liền lập tức kéo căng, Chu Phàm lập tức đem cần câu đi lên kéo một phát, một bản phong bì màu đỏ điện tịch bị bắt đi lên. Chu Phàm đem dây câu đáng trở về màu đỏ điện tịch bắt trong tay, hắn lật ra xem xét điện tịch tên là Cửu Lô Bạo Nhiên Công lập tức mừng rỡ, cái này hiển nhiên là một bản công pháp điện tịch. Chu Phàm lại vội vàng lật vài tờ, lập tức mặt mày hớn hở, là bộ phát đoạn công pháp, vẫn là bộ phát đoạn gấp 6 lần bộ phát công pháp cực phẩm. Công pháp gì cười đến vui vẻ như vậy? Vũ đem lát cá để vào trong miệng, hắn có chút tùy ý hỏi. Chu Phàm cười nói, Cửu Lô Bạo Nhiên Công xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Lần thứ hai liền câu lên tới. Vũ sắc mặt có chút đen, hắn hừ lạnh một tiếng bình luận, coi như không tệ, môn công pháp này nếu là tu đến cực hạn, dựa vào thiêu đốt huyết khí có thể miễn cưỡng đạt tới gấp 7 lực bộc phát, thiêu đốt huyết khí chỉ cần sau đó bù lại đối thân thể cũng không có cái gì tổn thương, xem như xếp hạng trước mấy bộc phát đoạn công pháp. Những nội dung này Cửu Lô Bạo Nhiên Công bên trong đều có ghi chép, vì lẽ đó Vũ mới có thể nói ra. Chu Phàm biết Vũ là bởi vì thiếu đi kiếm lấy tuổi thọ cơ hội, mới có thể tâm tình như thế khó chịu, Chu Phàm cười cười, không cùng hắn so đo, mà là ngẩng đầu nhìn một chút hòn bi còn thừa lại 2 đầu sám trùng. Chu Phàm trầm ngâm, hắn còn có 2 lần câu cá cơ hội, hiện tại Cửu Lô Bạo Nhiên Công đã câu lên đến, hắn tạm thời không có quá cụ thể mục tiêu, kia là tồn vẫn là tiếp tục đâu. Chu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới đồ trên tay của hắn không ít, nhưng giống như lợi kim phủ loại kia, có thể đối hắc oán quái dị có chí mạng uy hiếp đồ vật một kiện đều không có. Cuối cùng hắn quyết định lại câu một lần thử một chút, còn có một đầu sám trùng thì là bảo tồn lại. Lại câu một lần đương nhiên sẽ không lại dùng đen như mực cần câu, Chu Phàm đi qua đem đen như mực cần câu buông xuống, đổi lại sám đậm cần câu. Tại không có minh xác mục tiêu trước, tự nhiên là ngẫu nhiên cần câu ích lợi lớn hơn một chút. Vô luận là câu lên năng lượng, pháp khí vẫn là phụ lục loại hình với hắn mà nói đều có rất lớn tác dụng, hơn nữa còn là 2 kiện. Chu Phàm hất lên sám đậm cần câu, dây câu rơi vào hôi hà, rất nhanh lại lôi kéo lên một kiện đồ vật, chỉ là cái này đồ vật để Chu Phàm sửng sốt một chút, lại là một bản điện tịch. Chu Phàm theo dây câu bên trên gỡ xuống bản này vỏ đen điện tịch lật ra nhìn vài trang, sắc mặt của hắn triệt để cứng đờ, bản này điện tịch là rèn binh sơ giải. Rèn binh sơ giải chủ yếu là giảng thuật như thế nào rèn đúc một thanh binh khí tốt điện tịch, nhưng Chu Phàm cũng không phải cái gì thợ rèn, nếu như nói cấp thấp quái dị tài liệu ngắt lấy thực lục coi như có chút dùng, vậy cái này rèn binh sơ giải hoàn toàn không cần võ chi địa. Chu Phàm cười khổ một tiếng, vụ sớm đã từng nói qua, cần câu mặc dù sẽ căn cứ nhu cầu của hắn câu lên hắn nhu cầu đồ vật, nhưng cũng sẽ thấp xác suất câu lên hoàn toàn vô dụng đồ vật, trong đó câu lên vật vô dụng ngẫu nhiên cần câu xác suất so với cái khác cần câu lớn hơn một chút, lúc trước hắn một mực không có đụng phải, lần này lại là gặp được. Vụ biết Chu Phàm câu lên rèn binh sơ giải hắn nhịn không được bật cười, Chu Phàm có chút buồn bực, từ vụ biểu lộ đến xem, trừ phi hắn muốn trở thành một cái rèn đúc binh khí công tượng, nếu không quyển sách này xác thực liền là rất rưỡi. Sám đậm cần câu có thể có hai lần cơ hội, Chu Phàm đem rèn binh sơ giải ném ở bên cạnh chân, hắn lại lần thứ hai vung ra sám đậm cần câu. Rất nhanh lại có đồ vật câu được đi lên, lần này đồ vật là một cái xích kim cầm nang. Chu Phàm giải khai lớn chừng bàn tay xích kim cầm nang, từ bên trong lấy ra chính là một cây gãy chỉ, căn này gãy chỉ so với người bình thường ngón tay còn muốn đại nhất vòng, toàn thân lũ lụ, duy nhất chỗ đặc biệt liền là căn này ngón tay không có móng tay. Chu Phàm ngẩn người, thế mà câu lên một ngón tay, đây là thứ đồ gì? Ngón tay có làm được cái gì? Chẳng lẽ liên tiếp câu lên hai kiện rác rưởi vật? Chẳng lẽ câu lên cực phẩm bộ phát đoạn công pháp về sau, vật khí của mình đã ngã xuống ngay gốc? Bu, đây là vật gì? Chu Phàm giơ cây kia ngón tay hỏi. Vu cẩn thận liếc qua cây kia u lục ngón tay nói, ngươi định dùng tuổi thọ vẫn là sám trùng đến giám định? Chu Phàm nói, sám trùng, bất quá bây giờ một đầu lớn sám trùng đỉnh qua bốn đầu nhỏ sám trùng. Vu ngắt lời nói, cái này đơn giản, ta có thể đem nó mở ra. Hòn bi bên trên một đầu lớn sám trùng lập tức biến thành bốn đầu nhỏ sám trùng. Chu Phàm có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh nói, vậy thì tốt, bất quá liền xem như dạng này dựa theo lúc trước ước định, một đầu nhỏ sám trùng chờ giám định ba kiện đồ vật, điện tịch không cần ngươi giám định, vậy ngươi thay ta giám định căn này ngón tay về sau. Ta có thể hỏi lại hai cái vấn đề nhỏ, cái này không có vấn đề à? Vu gật đầu nói, nếu như chỉ là vấn đề nhỏ, đó là đương nhiên không có vấn đề. Vu rất nhanh liền theo hòn bi bên trong lấy đi một đầu nhỏ sám trùng, lần này hòn bi bên trong liền chỉ còn lại ba đầu nhỏ sám trùng, Chu Phàm nghĩ lại câu cá cũng không được. Vu nói, ngươi câu được căn này ngón tay là một loại tên gọi cực lực chỉ linh thực, chỉ có lực khí cao đoạn võ giả có thể dùng, dùng về sau, khí lực của ngươi liền sẽ đạt tới lực khí cao đoạn cực hạn. Đây là linh thực. Chu Phàm nhìn xem căn này ngón tay, sắc mặt hắn quái dị, hắn vốn đang tưởng rằng cái gì quái dị ngón tay. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới, cái này cực lực chỉ linh thực nếu là chỉ có thể để hắn khí lực đạt tới cực hạn, đây chẳng phải là còn không bằng đã từng dùng qua cựu chuyển luyện lực đan. Chí ít cựu chuyển luyện lực đan còn có thể tăng lên khí lực của hắn cực hạn, cựu chuyển luyện lực đan thế nhưng là phía trước tiến 10 mét trước dòng sông câu lên tới, cái này cực lực chỉ cũng quá vô dụng đi. Chu Phàm đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Vũ đang dùng mỏng lưỡi dao gọt lát cá để vào trong miệng, hắn nói chuyện cũng liền nhất thời dừng lại, hắn đem lát cá nhấm nuốt xuống dưới sau mới chậm rãi nói, ta vẫn chưa nói xong, cực lực chỉ có thể để ngươi khí lực nháy mắt đạt tới cực hạn. Miễn đi khổ tu công lao chỉ là nó tác dụng thứ nhất, nhưng nó trọng yếu nhất tác dụng là có thể để ngươi khí lực về sau liên tục không ngừng. Chương 124. Ngoại nhân chương 124, ngoại nhân khí lực liên tục không ngừng. Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa. Vụ dùng đao chầm chập cắt lấy lát cá nói, liền là dùng mãi không hết, không cần lo lắng kiệt lực vấn đề, nhưng đây chẳng qua là tư liệu rất đúng lực chỉ chô ghi lại mà thôi. Trên thực tế, cái này liên tục không ngừng khí lực cũng là có cực hạn, chỉ bất quá võ giả tầm thường coi như liệu mạng sử dụng khí lực, cũng khó có thể chạm đến. Đến cực hạn này, cho nên mới sẽ ghi chép sẽ khí lực liên tục không ngừng, dùng mãi không cạn. Chu Phàm nhìn xem cực lực chỉ một mặt kinh ngạc, nếu là dạng này, cái kia cực lực chỉ so với cựu chuyển luyện lực đan tốt không chỉ gấp 10 lần. Tại thế giới hiện thực, nếu là cùng người đánh nhau, toàn lực xuất thủ, một lúc sau không thể tránh né xuất hiện kết lực, mỏi mệnh các loại vấn đề, nhưng có cực lực chỉ, nếu như song phương thực lực tương đương, cái kia so đấu chính là của người đó khí lực kéo dài hơn. Cái này cực lực chỉ tầm quan trọng có thể nghĩ, một khi gặp được thực lực tương đương đối thủ, hắn liền có thể dùng lớn nhất khí lực, gắng gượng đem đối phương đánh đến kiệt lực cho đến. Chu Phàm lại hỏi mấy cái liên quan tới cực lực chỉ vấn đề, hắn xác nhận không có vấn đề về sau, hắn vừa ngắm một chút dựa vào lấy tứ phương bàn bảy cái cần câu nói, tiếp xuống hai vấn đề, ta muốn dùng đến đổi hai cây cần câu tin tức. Cần câu bên trong Chu Phàm đã biết đen như mực cần câu là điện tịch cần câu, tím nhạt cần câu là đan dược cần câu, xám đậm cần câu là ngẫu nhiên cần câu, nhưng còn có xanh biếc, hỏa hồng, kim hoàng, ngân bạch bốn cái cần câu hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia hai cây? Vũ sắc mặt bình tĩnh hỏi. Chu Phàm nhíu mày nói, kim hoàng cùng ngân bạch cần câu. Vũ lắc đầu nói, ngân bạch cần câu có thể, kim hoàng cần câu không được, ngươi muốn biết kim hoàng cần câu tin tức, cần dùng một năm tuổi thọ đến đổi, không tiếp thụ bất kỳ sám trùng. Nghe được kim hoàng cần câu muốn dùng một năm tuổi thọ đến hối đoái, còn không tiếp thụ sám trùng hỏi thăm, Chu Phàm sắc mặt biến hóa lên, cái này cần câu đến tột cùng có thể câu lên cái gì? Tại vụ trong mắt, cái này cần câu tin tức giá trị thế mà lại như thế lớn. Bất quá Chu Phàm cũng biết, vụ sẽ không lộ ra bất kỳ tin tức cho hắn, hắn lại nói, vậy ta đổi thành xanh biếc cùng hỏa hồng cần câu có thể chứ? Cái này có thể. Vụ gật đầu nói, vậy ngươi đến tột cùng muốn biết cái kia hai cây cần câu tin tức? Chu Phàm nhanh chóng nghĩ tới, còn lại bốn cái cần câu, ba cây đều có thể hỏi, chỉ có kim hoàng cần câu không thể, nói cách khác kim hoàng cần câu đặc thù nhất, cái kia đặc thù ở nơi nào đâu? Chu Phàm nghĩ một lát nói, ta muốn hỏi chính là ngân bạch cần câu cùng xanh biếc cần câu. Vụ suy nghĩ một chút đáp, ngân bạch cần câu là đồ vật cần câu, có thể câu lên pháp khí cùng phụ lục chờ đồ vật, về phần xanh biếc cần câu thì là linh thực cần câu, có thể câu lên tự nhiên là một chút linh quả, linh thảo trở linh thực đồ vật. Chu Phàm nghe chỉ là gật gật đầu, vậy bây giờ chỉ còn lại hỏa hồng cần câu cùng kim hoàng cần câu còn không biết, hỏa hồng cần câu có thể lần sau ý nghĩ hỏi lại, vấn đề phiền toái nhất chính là kim hoàng cần câu, cần 1 năm tuổi thọ. Đương nhiên Chu Phàm cũng có thể không cho tuổi thọ, trực tiếp dùng kim hoàng cần câu nếm thử, nhưng nếm thử là phải bỏ ra sám trùng đại giới, vạn nhất câu lên đến không phải mình muốn đồ vật, vậy liền lãng phí một cơ hội. Chu Phàm buổi sáng về sau, cấp thấp quái dị ngắt lấy thực lục rèn binh sơ giải cựu lô bạo nhiên công ba bản điện tịch nguyên bản là tam quan đoàn, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm đến, liền đã cất vào trong đầu hắn. Hắn lại đem linh thực cực lực chỉ thực hóa, cẩn thận cất giữ tốt, liền xoay người bận rộn đi. Rời nhà Chu Phàm đầu tiên là đi khỉ ốm nhà thăm hỏi, chỉ là Trương Mộc Tượng nói cho Chu Phàm, khỉ ốm còn không có tỉnh. Chu Phàm chỉ có thể trực tiếp đi tuần tra doanh địa. Sáng sớm đội tuần tra doanh địa kêu loạn. La Liệt Điền quả nhiên thuận lợi hoàn thành đội viên mới chiêu mộ nhiệm vụ, mang đến hơn 30 thanh niên trai tráng. Nhiều như vậy người mới đến, ngay lập tức bắt đầu liền là huấn luyện, Lỗ Khôi tổn thương đã tốt hơn nhiều, hắn cũng chạy đến doanh địa hỗ trợ. Tại Lỗ Khôi, Trứng Thâm Thâm, Chu Phàm còn có La Liệt Điền dưới sự hỗ trợ, bốn người tách ra dạy bảo người mới. Dạy bảo xong người mới đã bỏ ra cho tới trưa thời gian, về sau lại để cho trong đội lão điểu mang theo người mới đi tuần tra. Bởi vì lão điểu nhân số không quá đầy đủ, không ít lão điểu đều là một người mang theo ba người. Chu Phàm bốn võ giả cũng là tại xế chiều phân biệt mang theo mấy cái người mới đi tuần tra, về phần Hoàng Mao hai vị phụ sư thì là tại doanh địa tọa trấn, thuận tiện khắc họa bổ sung bị đón dâu bên trong tiêu hao phụ lục. Vẽ bùa cực kỳ tiêu hao tinh lực, đối Hoàng Mao hai vị phụ sư đến nói, đồng dạng là một loại không nhỏ gánh vác. Đội tuần tra so sánh ngày hôm qua âm u đầy tử khí, lộ ra hết thảy đều bận rộn mà tràn ngập sinh cơ, đối với Chu Phàm mà nói, liền là ít đi rất nhiều quen biết gương mặt quen, nhiều rất nhiều xa lạ khuôn mặt mới. Chỉ có thể hy vọng làng không cần lại đụng tới quỷ đón dâu đen như vậy oán quái gì. Chu Phàm thu lại tâm tư, một bên tuần tra một bên nghiêm túc dạy bảo bên người đi theo người mới. Cho đến buổi chiều giờ mùi, Hà Tao đi tới, hắn là đến tìm Chu Phàm. Chuyện gì? Chu Phàm nhìn xem vị này cùng hắn cùng nhau về chỗ thiếu niên ôn hòa hỏi, hắn nhớ kỹ Hà Tao cũng là mang người tuần tra đi. Hà Tào đem Chu Phàm kéo đến một bên sắc mặt nghiêm túc thấp giọng nói, doanh điệu ra chút chuyện, hai vị lao đại nhân để ngươi trở về một chuyến. Bởi vì cái gì chuyện gọi ta trở về? Chu Phàm nhíu mày, vệ chống công vang, cái kia hẳn là không phải cái đại sự gì mới đúng. Hà Tào lắc đầu nói, ta không rõ ràng lắm, lúc chiều, có mấy cái ngoại nhân vào thôn, bọn hắn đi vào tuần tra doanh điệu, tìm được hai vị lao đại nhân, sau đó lao đại nhân liền để chúng ta tới gọi ngươi còn có lô đội trưởng bọn hắn đều trở về. Ngoại nhân? Chu Phàm chân mày cau lại, trong thôn sẽ có cái gì ngoại nhân sẽ đến? Xuyên qua hoang dã thế nhưng là một chuyện rất nguy hiểm, những người kia có thể đến tới Tam Câu thôn, cái này nhìn chỉ sợ cũng không phải một chuyện rất đơn giản. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, mà là đem mấy cái người mới còn có tuần tra sự vụ giao cho Hà Tạo, hắn hướng về doanh địa mà đi. Không tốn bao nhiêu thời gian, Chu Phàm liền trở về doanh địa, hắn đi hướng doanh địa thường xuyên dùng để nghị sự cái gian phòng kia lớn nhất bùn đất phòng ở hắn dám đến gần phòng ốc, liền nghe được trong phòng truyền ra tiếng cãi vã. Các ngươi đây là muốn nhân cơ hội chiếm đoạt Tam Câu thôn, ta nói cho các ngươi biết, đừng nằm mơ. Đây là Lỗ Khôi tràn ngập thanh âm tức giận. Hợp thôn cũng là vì các ngươi tốt, các ngươi mới vừa gặp quỷ đón dâu, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, nếu là lại gặp phải hắc oán quái dị tập thôn, vậy sẽ có diệt thôn họa. Một người nam tử bất âm bất dương thanh âm truyền tới. Chu Phàm đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng ánh mắt nháy mắt tụ tập ở trên người hắn. Chu Phàm cũng quan sát một chút trong phòng bên trái ngồi ba cái người xa lạ, ngồi ở giữa chính là một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô, mặt trái của hắn bên trên có một đạo dữ tợn vết sẹo. Nam tử trung niên bên tay trái đồng dạng là một người trung niên nam tử, trung niên nam tử này dáng người ngắn thấp, hình dung hèn mọn, giữ lại râu dài. Mặt theo nam tử bên phải thì là một cái 20 tuổi thanh niên nam tử, thanh niên này dáng người trung đẳng, tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng có một đôi quá gối khỏe mạnh cánh tay dài. Ba người mặc không đồng nhất, duy nhất giống nhau chính là bên hông cài lấy xám nhạt phủ túi. Chương 125. Hợp thôn chương 125, hợp thôn vị này là. Ba cái người xa lạ bên trong cái kia hình dung hèn mọn trung niên nhân nhìn xem đi tới Chu Phàm mở miệng hỏi. La Liệt Điền nghiêm mặt nói, đây là chúng ta đội tuần tra phó đội trưởng Chu Phàm. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu, liền đi tới phía bên phải trên ghế cùng Lỗ Khôi bọn hắn ngồi tại cùng một bên. Hắn không rõ tình huống, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Trung niên nhân kia có chút kinh ngạc nói, các ngươi Tam Câu thôn mới phó đội trưởng, vậy các ngươi còn có một vị phó đội trưởng Ô Thiên Bắt đâu? Hắn vì cái gì không có tới? Ô Thiên Bắt chết chuyện, ba vị này ngoại nhân tự nhiên không cách nào biết được. La Liệt Điền nói, Ô đội trưởng tối hôm qua tuần tra một đêm, trở về nghỉ tạm, hẳn là sẽ không tới. La Liệt Điền hiển nhiên không muốn để cho trung niên nhân kia biết Ô Thiên Bắt chết sự tình. Hình dung hèn mọn trung niên nhân cười lạnh nói, nghỉ ngơi. Chẳng lẽ để quỷ đón dâu đánh thành trọng thương dậy không nổi lại hoặc là dứt khoát chết ta? Lỗ Khôi chỉ mặt nói, cái này cùng các ngươi Mãng Nưu thôn không quan hệ, hợp thôn chuyện chúng ta sẽ không đồng ý, mời trở về đi. Mãng Nưu thôn. Chu Phàm rất nhanh liền hiểu được, đây là khoảng cách Tam Khâu thôn gần nhất Mãng Nưu thôn, nhưng coi như gần nhất, cái kia cũng có một cự ly không nhỏ. Ngươi. Hình dung hèn mọn trung niên nhân vừa muốn nói gì, nhưng mặt thẹo nam tử lại là khoát tay chặn lại ngăn cản hắn, mặt thẹo nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lô Khôi nói, thôn các ngươi bị hắc oán đánh thành dạng này, cần gì phải gắt gao chống đỡ tiếp. Đã các ngươi kiên trì không chịu hợp thôn, vậy liền dựa theo thiên lương lý quy củ đến. Hôm nay là trận chiến đầu tiên, chúng ta tại doanh địa bên ngoài chờ các ngươi. Mặt thẹo nam tử đứng lên, bên cạnh hắn hai người cười gần đứng lên. Mặt thẹo nam tử hướng ngồi tại chủ vị Hoàng Mao hai vị phụ sư chắp tay thi lễ, liền mang theo hai người kia đi ra. Mặt thẹo nam tử bọn hắn vừa đi, trong phòng bầu không khí trở nên có chút yên lặng. Lỗ Khôi, La Liệt Điền cùng Trĩu Thâm Thâm đều là sắc mặt tái xanh, rất là tức giận. Hoàng, bao hai vị phù sư trầm mặt, hiển nhiên tâm tình có chút không tốt. Chu Phạm mở miệng hỏi, có người có thể nói cho ta cái này hợp thôn là chuyện gì xảy ra sao? Lỗ Khôi trầm giọng nói, hợp thôn chính là muốn một cái khác làng bởi vì quái dị lại hoặc là nguyên nhân gì, sống không nổi nữa, liền có thể cùng một cái khác làng sáp nhập, từ đó tranh thủ sống sót. Chu Phạm ngơ ngác một chút nói, nghe tựa hồ không sai, không biết ở trong đó có gì không ổn địa phương sao? Nếu là đơn thuần là như thế này, cái kia Lỗ Khôi bọn hắn chắc chắn sẽ không phản đối đến lợi hại như vậy. Lỗ Khôi sắc mặt rét run nói, nghe là chuyện này, một khi hợp thôn, trước kia tên của thôn có thể muốn bị ném vứt bỏ, vậy cũng là không là cái gì, nhưng hợp thôn cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như là hai cái cường đại làng sáp nhập, vậy coi như là cường cường liên hợp, nhưng loại này yếu thôn bị mạnh thôn sáp nhập, vậy liền khác biệt. Yếu thôn chỉ có thể coi như mạnh thôn phụ thuộc tồn tại, yếu thôn có thể nói là mạnh thôn nô tài, công việc bẩn thỉu mệt nhọc tất cả đều là yếu thôn tới làm, nếu là có quái dị xâm lấn, cũng sẽ là yếu thôn trước ngăn tại phía trước, nói là mạnh thôn che chở yếu thôn, kỳ thật không dùng qua mấy năm, yếu thôn có thể may mắn còn sống sót người mới không còn một. Chúng ta những võ giả này có lẽ sẽ không như thế nào, nhưng đến lúc đó đáng thương là trong thôn người bình thường. La Liệt Điền cũng sắc mặt nặng nề nói, Mãng Lưu thôn sở dĩ nghị chiếm đoạt chúng ta, không chỉ là vì nhân khẩu, còn có Tam Khâu thôn tài nguyên, vệ trống, kho binh khí hết thảy đổ vỡ, bọn hắn tìm một cái cơ hội tốt. Chu Phàm nhìn về phía Hoàng Mao hai vị phụ sư, hắn vừa rồi thế nhưng là thấy được Hoàng Mao hai vị phụ sư không nói một lời, cái này khiến hắn khẽ nhíu mày. Nhận Chu Phàm nhìn chăm chú, ba phụ sư thở dài nói, đây là thiên lương lý ngầm đồng ý, nếu như một cái làng yếu đi sống không nổi, cái kia những thôn khác có thể đem nó sát nhập tới, điểm ấy hai chúng ta cũng vô pháp nói cái gì. Kỳ thật Hoàng Mao hai vị phụ sư cũng không nguyện ý Tam Khâu thôn bị bổ đầu, bởi vì một khi sáp nhập, đại biểu bọn hắn đóng giữ thất bại, bọn hắn có thể sẽ bị phái về Thiên Lương Lý, đến lúc đó bọn hắn khẳng định lại nhận xử phạt nghiêm khắc, bị này đi đến càng xa xôi làng lại hoặc là cái khác nghiêm trọng hơn xử phạt. Chu Phàm có chút kỳ quái nói, Tam Khâu cùng Mãng Lưu thôn khoảng cách không tính gần, bọn hắn là thế nào biết chúng ta nhận lấy quỷ đón dâu tập kích? Nếu không phải biết Tam Khâu thôn nhận quỷ đón dâu tập kích, nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, Mãng Lưu thôn cũng không dám đến đây khiêu khích nói muốn hợp thôn. Hoàng phụ sư ho nhẹ một tiếng nói, cái này ta có thể giải thích một chút. Trong thôn nếu là phát sinh hắc quán tập kích chờ đại sự, chúng ta phải dùng tin tức phù hướng Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti báo cáo. Ta nghĩ hẳn là chúng ta hướng Nghi Loan Ti báo cáo về sau, Nghi Loan Ti bên trong có người nói cho Mãng Lưu thôn phụ sư. Mãng Lưu thôn hai cái phụ sư cùng chúng ta hai cái có chút khúc mắc, đoán chừng là bọn hắn đem tin tức nói cho Mãng Lưu thôn võ giả, bọn hắn nhân cơ hội này tìm tới. Chỉ có lời giải thích này mới tính hợp lý, cái này khiến Chu Phàm bọn người trầm mặc một chút, nơi có người liền có tranh đấu, Nghi Loan Ti cũng không ngoại lệ. Chu Phàm lại nói, chúng ta không đồng ý hợp thôn. Người kia nói tới Thiên Lương Lý quy củ đến giải quyết là có ý gì? Trĩu Thâm Thâm âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Lương Lý sợ thôn cùng thôn ở giữa bởi vì hợp thôn vấn đề tiến hành sống mái với nhau từ đấu, liền ký kết một quy củ, nếu như hợp thôn gây nên tranh chấp, yếu một phương có thể không đồng ý, nhưng không đồng ý một phương muốn cho thấy mình thực lực không có suy yếu. Thôn thực lực thể hiện tại võ giả, quy củ này liền là yếu thôn nhất định phải tiếp nhận 3 trận khiêu chiến, trận đầu là lực khí đoạn đối lực khí đoạn, trận thứ 2 là bộ phát đoạn đối bộ phát đoạn, trận thứ 3 là 3 người cùng 3 người ở giữa hỗn đấu, nếu như yếu thôn thắng 2 trận, cái kia mạnh thôn liền không thể cưỡng cầu nữa. Cái này 3 trận đánh nhau liền là 3 loại cấp độ luận võ. Lỗ Khôi nói, trận đầu này lực khí đoạn đối lực khí đoạn, song phương đều có thể phái ra bộ phát đoạn võ giả, nhưng cũng không thể sử dụng bộ phát đoạn bộ phát, chỉ có thể đơn thuần lấy khí lực đến so đấu, nếu là ta không có thụ thường, vậy ta lên, hẳn là có thể thắng. La Liệt Điền lo lắng nói, Mãng Lưu thôn liền là biết chúng ta coi như thắng quỷ đón dâu, cũng là thắng thảm, bọn hắn khẳng định dự liệu được chúng ta có võ giả thụ thường, lực khí đoạn trận này lựa xém lông mày, ngày mai trận kia bộ phát đoạn chúng ta càng là khó mà không có trở ngại, 2 trận một thua, trận thứ 3 cũng không cần so. La Liệt Điền cảm thấy nhất nghiêm trọng vấn đề là trong thôn mạnh nhất Lỗ Khôi thụ thường, Mãng Lưu thôn võ giả cùng bọn hắn thực lực nguyên bản tương đương, nhưng bây giờ bọn hắn tình huống không ổn, có thể thắng cơ hội rất nhỏ. Chu Phàm cười nói, ngày mai không nói trước, trận này lực khí đoạn vẫn là để ta tới đi. Người khác đều tìm tới cửa muốn thông qua hợp thôn đem bọn hắn làm thôn nô dùng, Chu Phàm hắn cũng không thể nuốt ở phía sau mặt. Trong phòng một trận yên lặng, La Liệt Điền cùng Trĩu Thâm Thâm chỉ là ẩn ẩn biết Chu Phàm tại trận kia quỷ đón dâu trong lúc đánh nhau, bỏ ra nhiều công sức, nhưng bọn hắn đối Chu Phàm thực lực còn không có rõ ràng khái niệm, hai người ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Lỗ Khôi hai mắt phát sáng lên, hắn kém chút đều quên, hắn nhưng là gặp qua Chu Phàm đem cái kia thanh cự đao múa đến cử trọng lực hình, như thế khí lực, hắn tại lực khí đoạn lúc chỉ sợ cũng có chút không bằng, này làm sao cũng không thể nói Chu Phàm cơ sở không vững chắc. Hoàng Mao hai vị phụ sư liếc nhau, ba phụ sư cười nói, ta thấy được, vậy liền xin nhờ Chu đội trưởng. Chương 126. Gọn gàng chương 126, gọn gàng Trĩu Thâm Thâm tuổi tác chỉ so với Chu Phàm lớn hơn vài tuổi, trong mắt của hắn lộ ra không phục chi sắc, hắn có chút lạnh lùng nói, không biết Chu đội trưởng hiện tại khí lực là bao nhiêu cân. La Liệt Điền cũng là luôn miệng nói, không phải cố ý mạo phạm, nhưng trận này đánh nhau đối với chúng ta đến nói rất trọng yếu, chúng ta cũng nên chọn một khí lực lớn nhất đi. Chu đội trưởng ngươi nói một chút ngươi khí lực là bao nhiêu? Khí lực của ta là 3000 cân. Trĩu Thâm Thâm nói, ta ước chừng 5000 cân. Lỗ Khôi thở dài nói, ta lúc đầu có hơn 6000 cân tiếp cận 7000 cân, nhưng lần này bị thương không nhẹ, có thể sử dụng 3000 cân khí lực cũng không tệ rồi. Đối với Trĩu Thâm Thâm cùng La Liệt Điền chất vấn, Chu Phàm không có để ý, hắn chỉ là cười cười nói, vậy vẫn là đến ta đi, khí lực của ta ước chừng hơn 7000 cân. Chu Phàm vẫn là đem khí lực của mình nói nhỏ, Nếu không 1.6 vạn cân nói ra, thực sự là quá kinh thế hãi tục một chút. Nhưng dù cho dạng này, có người trong nhà đều là âm thầm hít một hơi khí lạnh, ngắn như vậy thời gian bên trong, bước vào lực khí cao đoạn coi như xong, còn có 7.000 cân khí lực, này thiên phú thật sự quá tốt rồi, khó trách có thể được đến Yến Quy Lai đại nhân coi trọng. Chu Phàm nói hắn khí lực như thế lớn, lần này không có người không đồng ý, cũng không có người ngốc đến họp chất vấn Chu Phàm khí lực không có như thế lớn, dù sao loại sự tình này nói dối không có cái gì chỗ tốt. Lỗ Khôi cười ha ha nói, Chu đội trưởng có 7.000 cân khí lực, vậy cái này trận chúng ta liền 10 phần chắc chín, chúng ta liền ra ngoài gặp bọn họ một chút, đừng để bọn hắn đợi lâu. Lỗ Khôi có thể như vậy nói, là bởi vì hắn lực khí đoạn 4 là so những người khác mạnh rất nhiều, kết quả Chu Phàm so với hắn còn nhiều hơn 1.000 cân, hắn không tin Mãng Nhu thôn có người nào so ra mà vượt Chu Phàm. Chỉ cần thắng trận này, loại này hợp thôn đánh nhau, là mỗi ngày một trận, ngày mai trận kia buộc phát đoạn, bọn hắn có lẽ sẽ thua, nhưng đến ngày thứ 3, Lỗ Khôi thương thế hẳn là có thể thật lớn nữa, ba người đối ba người hỗn đấu liền chưa chắc sẽ thua, bọn hắn vẫn còn có cơ hội. Đám người liền đi ra ngoài, ba cái kia Mãng Nhu thôn võ giả đang đứng tại vệ trống phía dưới, bọn hắn nhìn xem Chu Phàm bọn người đi tới. Dáng người thấp bé hình dung hèn mọn trung niên nhân cười u ám nói, kỳ thật ta cảm thấy loại đánh nhau này không có ý nghĩa, kết cục đã được quyết định từ lâu, làm gì bởi vì đánh nhau đã thương hai thôn hòa khí, cần gì phải lãng phí thời gian đâu. Lỗ Khôi không để ý đến nam tử này, hắn chỉ là nhìn về phía mặt thẻo nam tử nói, chúng ta dựa theo thiên lương lý quy củ đến, mời các ngươi đưa ra chuẩn bị xong huyệt đệ. Cái này mặt thẻo nam tử là Mãng Nhu thôn đội tuần tra chính đội trưởng Nghiêm Long Cầm, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua bên người trung niên nhân. Trung niên nhân kia hừ lạnh một tiếng, hắn theo trên thân cởi xuống một cái túi tiền ném cho Lỗ Khôi. Lỗ Khôi mở ra túi tiền, kiểm tra lên, túi tiền bên trong chứa chính là 100 huyền đệ. Mạnh thôn có thể hướng một cái thực lực suy yếu làng khởi xướng hợp thôn khiêu chiến, nhưng đây không phải không có đại giới, mạnh thôn một khi thua, vậy sẽ phải nỗ lực 100 huyền tệ đại giới. 100 huyền tệ đối bất kỳ một cái nào làng cũng không tính là một số tiền nhỏ. Lỗ Khôi kiểm lại một chút huyền tệ, liền đem 100 huyền tệ giao cho Hoàng phụ sư. Hợp thôn khiêu chiến trọng tài là yếu thôn hai vị phụ sư, số tiền kia nếu là Tam Khâu thôn thua, phải trả lại cho Mãng Nhu thôn, thắng, đương nhiên liền rơi vào Tam Khâu thôn túi. Mãng Nhu thôn cũng không sợ hai vị phụ sư tại khi luận võ làm trò gì, bởi vì luận võ thắng thua là rất hiển nhiên chuyện, thua thì thua, thắng thì thắng, nghĩ gian lận vậy liền khó khăn. Hoàng phụ sư đem túi tiền thu hồi về sau, hắn trầm giọng nói, trận đầu lực khí đoạn đối lực khí đoạn, không cho phép sử dụng bộc phát thủ đoạn, phù lục, binh khí, chỉ là tay không luận võ, có thể đả thương người, nhưng không thể hạ tử thủ, đều hiểu sao? Minh Bạch. Lô Khôi cùng Nghiêm Long Cầm đều là cùng kêu lên đáp. Ma phủ sư nói tiếp, vậy liền xin mời Song Phương võ giả ra sân, nhớ kỹ, luận võ trên đường, chỉ có ta cùng Hoàng huynh có thể xuất thủ ngăn cản, Song Phương những võ giả khác ai xuất thủ coi như người nào thua. A Huy, lưu loát một điểm. Nghiêm Long Cầm nhìn về phía bên người thanh niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm đi, Long thúc. A Huy trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, hắn tiến lên trước một bước đi ra ngoài, các ngươi tạm câu ai đến? Là Lỗ đội trưởng sao? A Huy nhìn về phía Lô Khôi, nếu là thời kỳ toàn thịnh Lô Khôi, hắn hoặc là có chút bận tâm mình không thể thắng, nhưng tiểu liền hắn cũng có thể nhìn ra, Lỗ Khôi sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là thụ thương còn chưa tốt. Lỗ Khôi trong mắt có chút kinh ngạc, hắn đối thanh niên này không có quá nhiều ấn tượng, hắn lúc đầu coi là sẽ là Nghiêm Long Cầm tự thân lên trận, hắn nhớ kỹ Nghiêm Long Cầm khí lực cực hạn tiếp cận 6.000 cân, nhưng Nghiêm Long Cầm để cái này gọi A Huy thanh niên ra sân, chẳng lẽ thanh niên này khí lực so Nghiêm Long Cầm còn muốn lớn sao? Lỗ Khôi trên mặt xuất hiện một vẻ sầu lo. Chu Phàm lại là đi tới nói, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi? A Huy trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Xem ra Tam Khâu thôn thật không ai, thế mà phái ra dạng này một thiếu niên người ra, cũng không biết bước vào lực khí cao đoạn không có. Những người còn lại đều tản ra, cho Chu Phàm cùng vị này Á Huy nhường ra không gian. Á Huy nhéo nhéo hai bên cổ tay, hắn cười lạnh nói, Long thúc để ta thắng được gọn gàng điểm, vậy cũng đừng trách ta dùng quá sức. Chu Phàm không nói gì, hắn chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đối thủ. Á Huy thấy Chu Phàm không nói lời nào, trong lòng của hắn giận dữ, một cái vội xông tới gần, một quyền hung hăng hướng Chu Phàm tim lôi đi. Hắn quyền này toàn lực đánh ra, nắm đấm đánh cho phong thanh hô hô rung động. Nghiêm Long Cầm bên người cái kia hèn mọn nam tử trung niên thấy này khỏe miệng hơi. Vậy lên, A Huy trận này bọn hắn Mãng Nhu thôn tất nhiên sẽ thắng, bởi vì A Huy tuy còn trẻ tuổi, nhưng là bọn hắn Mãng Nhu thôn khí lực lớn nhất võ giả, 6.500 cân. Đương nhiên cân nhắc đến Tam Khâu thôn Lỗ Khôi khí lực có hơn 6.000 cân, trước khi đến, bọn hắn liền để A Huy ăn vào có thể để cho khí lực ngắn ngủi tăng phúc dược vật, hiện tại A Huy khí lực thế nhưng là có 7.000 cân. Liền xem như Lỗ Khôi không bị tổn thương, bọn hắn Mãng Nhu thôn cũng đại khái suất có thể thắng. Chúng chi là một cái không có danh tiếng gì hạng người vô danh, như thế nào có thể là A Huy đối thủ? Chỉ là trung niên nam tử này khỏe miệng ý cười còn không có hoàn toàn lộ ra, liền triệt để cứng đờ, cái kia muốn cười không cười biểu lộ rất là buồn cười. Hắn đồng tử co bảo, có thể rõ ràng nhìn thấy trong nháy mắt Tam Khâu thôn thiếu niên kia võ giả, chỉ là xuề bàn tay ra liền đem A Huy mánh một quyền hời hợt cả lại. Không trung phát ra quyền trưởng tương giao tiếng nổ vang, đây hết thảy tỏ rõ A Huy quyền này cũng không phải là không có lực lượng. Nhưng tình cảnh trước mắt lại là quỷ dị như vậy, cái này còn chưa kết thúc. Thiếu niên kia võ giả bàn tay nhanh chóng bao trùm A Huy nằm đấm, dùng sức ra bên ngoài hất lên. A Huy tựa như con rối người đồng dạng bị văng đến bay lên, hắn bay ra trọn vẹn xa 3 trượng mới đập lăn trên mặt đất A lăn, trọn vẹn lăn 10 mấy 20 vòng mới ngừng lại được. A Huy toàn thân dính đầy cho bụi, không thể đứng lên. Đây bất quá là trong nháy mắt sự tình, toàn trường yên lặng im mắng, những bọn người đứng xem chẳng ai ngờ rằng luận võ ngay từ đầu liền sẽ diễn biến thành cục diện như vậy. Chu Phàm hướng phía Mãng Nưu thôn hai vị võ giả ôm quyền bình tĩnh hỏi, thật sạch sẽ lưu loát sao?
Chương 127. Cửu Lô Bạo Nhiên Công chương 127, Cửu Lô Bạo Nhiên Công thật sạch sẽ lưu loát sao? Nghiêm Long Cầm cùng cái kia hình dung hèn mọn nam tử trung niên không có trả lời, bọn hắn chỉ là bước nhanh hướng A Huy đi đến, bọn hắn đem A Huy đỡ dậy về sau, mới phát hiện A Huy là hôn mê bất tỉnh, cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Bị quăng ra xa ba trượng hắn cái trán còn lên cái bao, hiển nhiên là sau khi hạ xuống ngã trúng đầu, liền xem như bộc phát đoạn võ giả, thân thể cũng rất là yếu ớt. A Huy hôn mê bất tỉnh, cái kia thắng bại tự nhiên liếc qua thấy ngay. Lỗ Khôi bọn người thấy có chút chấn váng, bọn hắn cũng nhìn không ra A Huy tại sao lại bị Chu Phàm nhẹ nhõm đỡ được công kích, từ đó quăng bay đi xa như vậy. Bất quá vô luận như thế nào đều là thắng. Lỗ Khôi, La Liệt Điền mấy người Tam Khâu thôn người trên mặt rất nhanh lộ ra dáng tươi cười. Nghiêm Long Cầm cùng cái kia con A Huy nam tử trung niên cùng đi trở về. Nghiêm Long Cầm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Phàm, hắn đồng dạng cảm thấy có chút không hiểu đấu, nhưng hắn rõ ràng biết, cái này Tam Khâu thôn đột nhiên xuất hiện võ giả chỉ sợ cực không đơn giản. Trận đầu chúng ta thua. Nghiêm Long Cầm sắc mặt âm trầm nói, trận thứ hai liền đặt ở buổi sáng ngày mai gặp lại. Nghiêm Long Cầm nói xong lời này cũng không để ý tới Tam Khâu thôn đám người, mang theo hắn người quay người rời đi. Lỗ Khôi cười lớn tiếng châm chọc Nghiêm Long Cầm bọn hắn vài câu, nhưng bọn hắn cũng không có tranh luận ý tứ, ngược lại đi được nhanh hơn. Mãng Nưu thôn người vừa đi, Lỗ Khôi bọn hắn lại vây quanh Chu Phàm một trận ăn mừng nói đùa, mới quay người bận rộn doanh địa sự tình, về phần ngày mai một trận chiến sự tình, đoàn người đều tận lực không có nói ra. Mãng Nưu thôn bên kia phái ra bộ phát đoạn võ giả khẳng định là Nghiêm Long Cầm, hai thôn liền nhau trước kia lên qua vài lần xung đột, bởi vậy song phương coi như hiểu rõ. Nghiêm Long Cầm thực lực rất mạnh, e là cho dù cách bộ phát cao đoạn cũng không có bao xa khoảng cách, trước kia Tam Khâu thôn bên trong cũng chỉ có tại lực khí đoạn cơ sở rất vững chắc, từ đó tại bộ phát đoạn có thể mở rộng ưu thế, Lỗ Khôi có thể cùng hắn tương xứng. Nhưng thời kỳ toàn thịnh Lỗ Khôi cũng không dám nói mình liền nhất định có thể thắng Nghiêm Long Cầm, chớ nói chi là hiện tại tổn thương còn chưa tốt hắn. Ngày mai một trận chiến chỉ sợ là phải thua, La Liệt Điền thở dài, hắn cũng là bộ phát đoạn, nhưng hắn cá tính lười biếng nhát gan, không thích nhất chiến đấu, vì lẽ đó những năm này đã sớm bị Lỗ Khôi bọn người siêu việt, hắn đi lên cũng là đánh không lại Nghiêm Long Cầm. Hắn lắc đầu không tiếp tục nghĩ, ngày mai nếu bị thua, vậy liền trận thứ ba quyết thắng thua. Một ngày bận rộn đội vàng mà qua, Hạ Trị về nhà cơm nước xong xuôi, Chu Phạm liền đi tới sau phòng tiểu viện. Hắn mở ra xích kim cầm nang, lấy ra cây kia u lục ngón tay trong bóng đêm phát ra nhàn nhạt lục ánh. Chu Phạm trên mặt lộ ra vẻ buồn nôn, hắn cảm thấy cái này cực lực chỉ thực sự rất giống ngón tay người, bất quá hắn vẫn là hai mắt nhắm lại, liền muốn hướng trong miệng nhét. Chỉ là hắn hay là ngừng lại, liền xem như linh thực, tại có điều kiện thời điểm cái kia cũng hẳn là dùng nước rửa một cái lại ăn, vạn nhất có cái gì vi khuẩn sẽ không tốt. Chu Phàm trở về dùng nước thanh tẩy một chút, mới quay trở lại sau phòng tiểu viện, lần này hắn không tiếp tục do dự, đem cực lực chỉ ném vào trong miệng nhai nhai nhấm ướt, nhai sức lực 10 phần đồng thời còn mang theo một tiếng ngọt. Triệt để nuốt vào về sau, Chu Phàm bắt đầu tu luyện chụp mùi bốn thức đến thôi hoa dược lực. Cực lực chỉ dược tính rất ôn hòa, Chu Phàm toàn thân có nhiệt lưu tại du tẩu ấm áp, rất là thoải mái, khí lực cũng theo diễn luyện chụp mùi bốn thức không ngừng tăng trưởng. Sau nửa canh giờ, Chu Phàm liền ngừng lại, khí lực của hắn đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào có một tơ một hào tăng trưởng. Nhưng hắn khí lực cũng từ 16000 cân tăng trưởng đến 23 cân. Lập tức tăng lên 4000 cân, cái này chỉ sợ so một số võ giả từ đó đoạn tăng lên tới cao đoạn khí lực nhảy lên còn nhiều hơn. Chu Phàm có thể gia tăng 4000 cân mới đến cực hạn hoài nghi còn có bộ phận nguyên nhân là bởi vì cực lực chỉ, dù sao tăng trưởng 4000 cân mới đến cực hạn quả thật có chút khoa trương. Chu Phàm nhẹ nhàng một quyền đánh ra, quyền phong hô hô rung động, hắn có thể cảm giác được thể nội khí lực quần quần không dứt. Đây là cực lực chỉ tác dụng thứ hai, có thể để cho khí lực của hắn gần như dùng mãi không cạn. 2000 cân khí lực, hiện tại chỉ sợ sẽ là hơi kém một chút bộ phát cao đoạn võ giả tại khí lực phương diện cũng sẽ không là Chu Phàm đối thủ. Giống như Lô Khôi lực khí cao đoạn hơn 6000 cân, hắn tu luyện bộ phát đoạn công pháp là Tam Nguyên Bạo Tụ công bộ phát trung đoạn hắn chỉ có thể một lần bộ phát, cũng bất quá là hơn 1000 cân tả hữu, trừ phi hắn có thể bước vào bộ phát cao đoạn khí lực mới có thể thắng Chu Phàm. Đương nhiên đây chẳng qua là đơn thuần liền khí lực mà nói, bộ phát đoạn bộ phát không chỉ là khí lực, vẫn là tốc độ, tại phương diện tốc độ Chu Phàm vẫn là kém xa tít tắp những này bộ phát đoạn võ giả. Nhưng Chu Phàm sẽ không định viễn lưu lại tại lực khí đoạn, hắn yên lặng hồi tưởng Cửu Lô Bạo Nhiên công phương pháp tu luyện, tối nay hắn phải nhờ vào lấy công pháp này xung kích bộ phát đoạn. Cửu Lô Bạo Nhiên công điển tịch câu đầu tiên liền là thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công, âm dương vì sấm này, vạn vật làm đồng. Đây là sáng tạo công pháp này cao nhân kia linh cảm nơi phát ra, hắn lấy thân thể vì chín nhỏ lô, lại đem huyết khí tan tại chín trong lò, khi đó huyết khí giống như hỏa lò than hỏa, cung cấp lực bộc phát. Cửu Lô Bạo Nhiên công chín lô vị trí theo thứ tự là tứ chi bốn lô, ngũ tạng năm lô, trong đó bộc phát sơ đoạn ngừng tụ ba lô, bộc phát trung đoạn ngừng tụ ba lô, bộc phát cao đoạn ngừng tụ ba lô, tổng cộng 9 lô. Cái này 9 lô ngưng tụ trình tự cùng cái khác bộc phát đoạn tu luyện cơ bản giống nhau, đều là trước tứ chi sau thân thể. Nhưng Cửu Lô Bạo Nhiên công có thể tách ra 9 lô tu luyện, tỉ như Chu Phàm tại trong hai tay có thể chọn trước chọn tay phải vẫn là tay trái, thậm chí là hai chân, không giống những công pháp khác, chỉ có thể hai tay hoặc hai chân cùng đi tu luyện, nghĩ như vậy tu luyện thành hai tay hoặc hai chân bộc phát thời gian hao phí cũng quá lớn. Cùng người đánh nhau lúc dùng đến nhiều nhất là hai tay cùng hai chân, so với thân thể bộc phát đến nói, tứ chi một khi tu thành bộc phát hiệu quả càng thêm rõ rệt. Chu Phàm hắn suy tính một hồi, liền quyết định tuyển hai tay, lại bởi vì hắn không phải thuận tay trái, chín lô lò thứ nhất tự nhiên mà vậy liền định bên phải trên cánh tay. Làm tốt lựa chọn, Chu Phàm vận chuyển lên Cửu Lô Bạo Nhiên công bên phải cánh tay ngưng tụ hỏa lò, cánh tay phải của hắn dần dần biến thành than màu đỏ, giống như bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng, trên cánh tay sương mù màu trắng lượn lờ mà lên. Loại tình huống này kéo dài tới tận một canh giờ, than màu đỏ cánh tay phải xùy một tiếng bỗng nhiên phồng lớn, máu đen gân cùng tăng lên, máu cơ bắp khối từng cục rào cùng một chỗ, giống như một chi cự nhân cánh tay. Cánh tay này so với Hoàng Mao phụ sư, lỗ khôi bọn hắn buộc phát còn muốn lớn hơn một vòng, đồng thời cánh tay kia nhan sắc cũng rất không giống, người bình thường đều là bình thường làn da nhan sắc, Chu Phàm ngược lại thoạt nhìn như là bốc cháy lên đồng dạng, đây là tu luyện Cửu Lô Bạo Nhiên công mà đưa đến. Vẹn vẹn kéo dài một lát, cánh tay bắt đầu co vào, than màu đỏ biến mất. Chu Phàm luốt luốt có chút mỏi như cánh tay phải, hắn cánh tay kỳ lần cuối cùng là luyện thành. Chương 128. Ta đến chương 128, ta đến Cửu Lô Bạo Nhiên công lò thứ nhất so Chu Phàm dự đoán còn muốn thuận lợi, hắn không có nóng lòng tu luyện lò thứ hai, hắn còn cần bỏ chút thời gian đến ổn định lò thứ nhất, chỉ cần lò thứ nhất ổn định về sau, hắn mới có thể bắt đầu lò thứ hai tu luyện. Cho dù hắn quen dùng tay phải, nhưng lò thứ hai y nguyên lựa chọn cánh tay trái, đây là vì phối hợp hai tay đao mà sử dụng. Chu Phàm trên mặt lộ ra ý cười, người bình thường tu luyện buộc phát đoạn công pháp, cái kia có hắn một lò đến nhanh, đây chính là công pháp ở giữa chênh lệch, mà lại càng đến hậu kỳ chênh lệch liền càng trở nên rõ ràng. Chu Phàm lại đánh giá một chút, hắn hiện tại cánh tay phải buộc phát nhiều nhất có thể chống đỡ 10 năm giây lát, cái này trong chiến đấu phải thật tốt nắm chắc thời cơ mới có thể sử dụng được. Muốn có càng dài lúc buộc phát ở giữa, vậy cũng chỉ có thể đợi đến thân thể năm lô mới có thể tăng lên. Hổ hình 12 thức đối với hắn đã vô dụng, hắn lại nhanh nhanh tu luyện viêm dương khí. Viêm dương khí có rất lớn tác dụng, không chỉ có thể cùng hắn phụ lục, trừ ta đấu địch ra, tại không có phù có thể dùng lúc, còn là hắn duy nhất có thể sát thương những cái kia quái dị thủ đoạn, Chu Phàm sẽ không đối với cái này mà có chỗ lơ biếng. Hoàn thành viêm dương khí tu luyện về sau, Chu Phàm mới trở về phòng đi ngủ. Vừa tiến vào hôi hà không gian, Vũ liền ánh mắt sáng ngời nhìn xem Chu Phàm. "Ách, có chuyện gì không?" Chu Phàm bị hắn thấy toàn thân không thích hợp. Vũ chậm rãi nói, người bước vào bộ phát đoạn, lại thành thạo lưu quang khoái ngân đao quyết cơ sở đạo thuật cùng truy phong thế. Chu Phàm thở dài nói, ngươi trừ đi, trừ xong nhớ kỹ cho ta lưu quang khoái ngân đao quyết phần thứ hai. Vũ gõ gõ đầu ngón tay, liền từ trên thân Chu Phàm lấy đi hơn một tháng tuổi thọ, sau đó lại đem lưu quang khoái ngân đao quyết phần thứ hai chuyển cho Chu Phàm. Vụ cho phần thứ hai đao quyết chính là lưu quang khoái ngân đao quyết bộ phát đoạn đao pháp, bộ phận này đao pháp so với cơ sở đạo thuật cùng truy phong thế càng thâm ảo hơn. Chu Phàm chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền không có lại nghiên cứu, mà là chuẩn bị tiếp tục tu tập cơ sở đạo thuật. Vụ lại là mặt lộ vẻ cổ quái nói, ngươi xem một chút trong lòng ngươi. Chu Phàm có chút không giải, bất quá vẫn là theo lời giật ra vào áo, hắn mới phát hiện trái tim cái kia màu xám vòng tròn huyết hồng số lượng đã từ 19 biến thành 18. Chu Phàm sắc mặt chỉ là có chút biến hóa, rất nhanh trở nên bình tĩnh trở lại, hắn sớm đã biết hắn sinh nhật tại buộc tóc ngày trước đó, lại cùng vụ làm mấy lần tuổi thọ giao dịch, hiện tại số tuổi thọ biến thành 18 là chuyện rất bình thường, để hắn có chút không nghĩ tới chính là trái tim số tuổi thọ sẽ còn biến hóa theo mà thôi. Chu Phàm không để ý đến cái này, mà là vùi đầu luyện đao. Vụ trầm rãi nói, ngươi liền không sợ sao? Mấy người số tuổi thọ đến ngày ấy, nó liền sẽ tìm tới ngươi, khi đó ai cũng cứu không được ngươi. Sợ, ta đương nhiên sợ, vì lẽ đó ta mới liều mạng tu luyện, hy vọng có thể đạt tới cái kia gia tăng tuổi thọ cảnh giới, mà lại nếu là ta không cùng ngươi giao dịch, ta chỉ sợ sớm đã chết rồi, vì lẽ đó ta không hối hận. Chu Phàm một bên vung đao một bên bình tĩnh nói. Sáng sớm, tấm màn đen dần dần thu lại. Một đêm không ngủ chịu thâm thâm chính ngồi xếp bằng, nhìn xem cái kia xám thanh bầu trời. Sương mù ngưng kết giọt nước có chút thấm. Ở bước hắn vào áo, hắn cặp kia mày kiếm cũng ẩn ẩn có vụ châu ngưng kết. Nhưng hắn cặp mắt kia đồng ý nguyên lộ ra thần thái sáng láng. Đi qua một đêm khổ luyện, hắn đột phá vào bộ phát cao đoạn. Đây là trừ ra trong thôn hai vị lão đại nhân bên ngoài, hắn xem như hiện tại Tam Khâu thôn bộ phát cao đoạn đệ nhất nhân, liền xem như Lỗ Khôi cũng kẹt tại bộ phát trung đoạn một thời gian thật dài. Hiện tại hắn chiếu thâm thâm kẻ đến sau cư lên. Bộ phát cao đoạn hắn dựa vào hai lần lực bộ phát khí đạt tới hơn 1.6 vạn cân, hiện tại liền xem như toàn thịnh kỳ Lỗ Khôi cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, chiếu thâm thâm luôn luôn lạnh lùng mặt cũng khó được lộ ra mỉm cười. Hắn đứng lên, dùng tay phải ngón áp út nhẹ nhàng phủi đi giữa lông mày lạnh trâu, cả người cũng biến thành khí vũ hiên ngang. Hôm nay một trận chiến này vẫn là phải dựa vào hắn chiếu thâm thâm mới được. Hắn sẽ đích thân đánh bại Mãng Nưu thôn tuần tra đội trưởng Nghiêm Long Cẩm, xác nhận mình tại Tam Khâu thôn đệ nhất nhân vị trí. Chỉ cần cuối năm Lỗ Khôi không cách nào bước vào bộ phát cao đoạn, vậy đi Thiên Lương Lý danh ngạch tự nhiên cũng là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chíu Thâm Thâm liền nghĩ tới Chu Phàm, sắc mặt hắn phức tạp lại phát ra hừ lạnh một tiếng, Chu Phàm cũng không còn cách nào uy hiếp được hắn. Hắn không thể không thừa nhận, từ khi phát hiện Chu Phàm trở thành võ giả về sau, cái kia nhanh như tuyệt luân đạo pháp, tại lao đại nhân nhóm trợ giúp chạm xuống giết hắc oán quỷ đón dâu cùng ngày hôm qua trận tồi khô lạp hủ thắng lợi, đều cho hắn lớn lao áp lực tâm lý. Từng có lúc hắn nhưng là được vinh dự Tam Khâu thôn lớn nhất thiên phú võ giả, nhưng Chu Phàm lần lượt đuổi theo đều để hắn có loại không bằng Chu Phàm cảm giác. Cuối cùng loại áp lực này khiến cho hắn đêm qua trở về sau triệt để trong tu luyện bạo phát đi ra, cái này có đêm qua đột phá. Không đang trầm mặc bên trong bộ phát, ngay tại trong trầm mặc dịch vong, hắn xem như tìm hiểu thấu đáo Tam Nguyên Bạo tụ công tại bộ phát cao đoạn luyện pháp câu này bí quyết. Trường kiếm ra khỏi vỏ, như một dòng thu thủy sáng tỏ, phản chiếu hắn cặp kia ánh mắt lạnh lùng có chút tỏa sáng, từ hôm nay bắt đầu, hắn chíu thâm thâm muốn vì mình chứng tên. Chíu thâm thâm trường kiếm nhẹ đâm, run lên cái kiếm hoa, diễn luyện mình quen thuộc nhất bộ kiếm pháp kia, đợi cho trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ về sau, hắn mới thu kiếm vào vỏ. Đội vàng ăn chút gì, Chíu Thâm Thâm liền rời nhà đi tới tuần tra doanh địa. Doanh địa vệ trông xuống, đã đứng La Liệt Điền cùng Lỗ Khôi, hai người nhíu mày nhăn chán nhẹ giọng thảo luận,
hiển nhiên là vì hôm nay trận chiến đấu này mà cảm thấy đau đầu. Lỗ đội trưởng, thương thế của ngươi như thế nào? Chíu Thâm Thâm dạo bước tới, khí độ thong dong hỏi. Lỗ Khôi thấy là Chíu Thâm Thâm, hắn cười khổ nói, đêm qua ăn Hoàng Lão đại nhân pha thuốc, tốt hơn nhiều, nhưng nếu là hôm nay để ta ra sân, ta không có nắm chắc có thể thắng. Chíu Thâm Thâm hời hợt nói, đã Lỗ đội trưởng tổn thương còn chưa tốt, tự nhiên không nên ra sân, để ta tới chiếu cố cái kia Nghiêm Long Cẩm. La Liệt Điền cùng Lỗ Khôi đều là những mày, bọn hắn đối Chíu Thâm Thâm không có lòng tin, theo bọn hắn nghĩ, Chíu Thâm Thâm so với Nghiêm Long Cẩm còn muốn thua một bậc. Lỗ Khôi ho nhẹ một tiếng nói, Chíu đội trưởng, ngươi thật sự có nắm chắc sao? La Liệt Điền cắn răng nói, trận này vẫn là để ta tới, nếu là thực sự không được, ta sẽ nhận thua, chúng ta vẫn là phải xem ngày mai, Chíu đội trưởng là ngày mai chủ lực, cũng không thể để cái kia họ Nghiêm làm cho bị thương. Không có trận thứ ba. Chíu Thâm Thâm sắc mặt lạnh như băng, ta hôm nay liền có thể kết thúc mãng lưu thôn kiêu chiến. Chíu Thâm Thâm trong lời nói tràn ngập lòng tin, Lỗ Khôi cùng La Liệt Điền đều là có chút kinh ngạc. Lúc này, Chu Phàm cũng đến, hắn nhìn thoáng qua ba người cười hỏi, các ngươi đang nói những chuyện gì? Nếu như là phiền não hôm nay cùng mãng lưu thôn đánh nhau nhân tuyển, vậy thì do ta tới đi. Lỗ Khôi cùng La Liệt Điền lại là sửng sốt một chút, Chíu Thâm Thâm muốn lên sàn, bọn hắn có thể lý giải, nhưng Chu Phàm cũng muốn ra sân. Chẳng lẽ ngủ một giấc tỉnh, đều biến tiên hay sao? Chíu Thâm Thâm lạnh lùng nhìn về phía Chu Phàm nói, Chu đội trưởng, ta thừa nhận ngươi tại lực khí đoạn rất mạnh, nhưng đây cũng không phải là nói đùa, hôm nay thế nhưng là buộc phát đoạn chiến đấu. Đối với Chíu Thâm Thâm cái này lạnh như băng tính cách, Chu Phàm sớm thành thói quen, cười nói, ta đương nhiên biết, bất quá ta đã là buộc phát đoạn. Lỗ Khôi ba người đều là ngây ngẩn cả người, Chu Phàm thành buộc phát đoạn. Chương 129. Tự bế chương 129, tự bế Lỗ Khôi có chút thất thần nói, a, Chu đội trưởng, ngươi là thế nào đột phá? Chuyện này thực sự là để Lỗ Khôi quá giật mình. Dù sao đoạn thời gian trước Chu Phàm còn tìm hắn hỏi thăm bộ phát đoạn công pháp một chuyện, nhanh như vậy đã đột phá. Chu Phàm giải thích nói, ta tìm được bộ phát đoạn công pháp, cảm thấy lực khí đoạn cũng không xê xích gì nhiều, luyện cái này bộ phát đoạn công pháp liền tiến vào bộ phát đoạn. Lỗ Khôi có chút im lặng, cái này nói cùng không nói đồng dạng, hắn muốn hỏi liền là Chu Phàm như thế nào đạt được bộ phát đoạn công pháp. Nhưng Chu Phàm hiển nhiên không muốn nhiều lời, Lỗ Khôi liền không có tại trước mặt nhiều người như vậy truy đến cùng. Chíu Thâm Thâm ngắm Lỗ Khôi một chút, Lỗ Khôi không dám đem bộ phát đoạn công pháp chuyển cho Chu Phàm. Cái kia Chu Phàm được đến bộ phát đoạn công pháp có lẽ đến từ cái này bị coi trọng hắn Yến Quy Lai đại nhân. Nghĩ tới đây, Chíu Thâm Thâm ở trong lòng hừ một tiếng, không phải liền là đạt được một đại nhân vật coi trọng, có gì đặc biệt hơn người. La Liệt Điền cười nói, nếu là dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Chu Phàm bước vào bộ phát đoạn, bọn hắn ngày mai liền có nắm chắc hơn. Hoàng Mao hai vị phù sư lúc này cũng đến, bọn hắn nghe được Chu Phàm đột phá trở thành bộ phát đoạn võ giả, có chút sửng sốt một chút, cũng cùng Chíu Thâm Thâm có cùng loại ý nghĩ, không có hỏi xuống dưới. Bọn hắn không dám quan tướng nhà Tam Nguyên Bạo tụ công truyền cho Chu Phàm. Nhưng Yến Quy Lai đại nhân thực lực thâm bất khả chắc, không tại cái phạm vi này bên trong, thậm chí truyền tụ cho chưa chắc là quan phương Tam Nguyên Bạo tụ công. Chíu Thâm Thâm nhíu mày lạnh lùng nói, coi như Chu đội trưởng vừa mới bước vào bộ phát đoạn, cũng sẽ không là Nghiêm Long Cầm đối thủ, vẫn là không muốn lên sàn tốt. Chu Phàm có chút không giải, vì cái gì Chíu Thâm Thâm như thế phản đối, nếu là hắn lên, hắn nhất định có thể thắng Nghiêm Long Cầm, dù sao hắn một lần bộ phát xuống, đó chính là 4 bạc cân, Nghiêm Long Cầm dựa vào cái gì đến thắng hắn. Nhưng Chu Phàm chỉ là coi như có hảo ý, hắn ôn hòa nói, ta tu luyện bộ phát đoạn công pháp tương đối là thủ, ta vẫn là có năm chắc. Lỗ Khôi trầm ngâm một chút nói, đã Chu đội trưởng có lòng tin, vậy liền để Chu đội trưởng lên đi. Lỗ Khôi nghĩ đến Chu Phàm không có đột phá trước liền có 7000 cân, hiện tại bộc phát về sau, liền có 14000 cân, cái kia Nghiêm Long Cầm bộc phát trung đoạn liền là nhiều một đôi. Chân bộc phát, khí lực còn có chút không bằng Chu Phàm, dạng này đem hai cùng so sánh xuống, song phương chênh lệch cũng không tính lớn, cũng có thể thắng. Về phần Chíu Thâm Thâm bộc phát trung đoạn là 1000 cân, khí lực cùng Nghiêm Long Cầm chênh lệch có chút lớn, không có ngoại ý muốn tình huống dưới là cơ bản không có hy vọng thắng. Lỗ Khôi không cho rằng Chu Phàm sẽ tại loại này chuyện khẩn yếu đã nói láo. Hoàng Mao hai vị phù sư cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Chíu Thâm Thâm trong lòng có chút tức giận, nhưng hắn có chút không chịu nói mình bước vào bộ phát cao đoạn, trong lòng suy nghĩ một tiếng hót lên làm kinh người, hiện tại Lỗ Khôi những người này lại nói muốn đem xuất chiến cơ hội cho Chu Phàm, hắn làm sao một tiếng hót lên làm kinh người. Chíu Thâm Thâm âm thanh lạnh lùng nói, cái kia Chu đội trưởng liền cùng ta tới trước một trận, ngươi thắng ta, ta liền không lời nào để nói. La Liệt Điền ở một bên vội vàng nói, không thể, không thể, nơi nào có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người một nhà đánh trước lên đạo lý. Có chuyện thật tốt nói. Chíu Thâm Thâm chỉ là mắt lạnh nhìn Chu Phàm. Hắn đang chờ Chu Phàm đáp lại. Ma phủ sư cười nói, đều là một cái làng, nếu là thực sự muốn so, vậy liền một tay lẫn nhau đẩy so với ai khác khí lực lớn, ai lớn ai liền lên, dạng này liền sẽ không mất hòa khí. Một tay lẫn nhau đẩy là lưu hành tại võ giả ở giữa một cái trò chơi nhỏ, liền là song phương đều duỗi ra một cái tay đụng nhau, lẫn nhau dùng sức đẩy, ai khí lực nhỏ liền sẽ bị đẩy đến ngã đi. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, cũng được. Chíu Thâm Thâm tự nhiên không có ý kiến, liền xem như bộ phát đoạn, cũng chủ yếu lấy khí lực đến phân chia song phương mạnh yếu. Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm đều là bước vào một cái trắng trong vòng, ai bị đẩy ra vòng coi như ai thua, đây là khí lực thuần túy đọ sức. Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm đều là đem một tay cong ở phía sau, đưa tay phải ra, cùng bàn tay của đối phương đập vào cùng một chỗ. Ma phủ sư hô một tiếng bắt đầu. Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm đều là đồng thời dùng sức, Chíu Thâm Thâm khí lực chỉ có 5000 cân, Chu Phàm bởi vậy ngay từ đầu chỉ dùng tới 7000 cân khí lực. Chíu Thâm Thâm sớm đã biết Chu Phàm khí lực so với hắn lớn, hắn cũng không có khách khí, tại Chu Phàm bàn tay truyền đến cự lực máy mắt, cánh tay phải của hắn bỗng nhiên mạnh. Trướng. Chu Phàm bị đẩy đến lui về sau một bước, Chu Phàm thấy Chíu Thâm Thâm sử dụng bộ phát thủ đoạn, cánh tay phải của hắn đột nhiên phồng lớn, trên thực tế hắn không cần bộ phát đoạn cũng có thể thắng, hắn dùng bộ phát đoạn là không muốn quá mức kinh thế hai tụ, nếu không hắn không bạo phát liền đem bộ phát Chíu Thâm Thâm đẩy đi ra có chút giải thích không thông. Chu Phàm ổn định bước chân. Chu Phàm than màu đỏ thô. Tráng cánh tay phải để những bọn người đứng xem đều có chút kinh ngạc, cái này hiển nhiên không phải bọn hắn thường luyện Tam Nguyên Bạo Tụ Công. Chíu Thâm Thâm hừ lạnh một tiếng, hắn thấy Chu Phàm một lần bộ phát liền có 1.4 vạn cân khí lực, hắn muốn thắng liền nhất định phải toàn lực bộ phát. Chíu Thâm Thâm không chút do dự, toàn thân bỗng nhiên phồng lớn một vòng, cơ bắp từng cục hắn muốn đem Chu Phàm lập tức đẩy ra ngoài vòng tròn, để hắn té một cái biết trời cao đất rộng. Bộ phát cao đoạn. La Liệt Điển nhịn không được kinh hô ra. Lỗ Khôi cùng hai vị phù sư cũng là nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, Chíu Thâm Thâm cư nhiên trở thành bộ phát cao đoạn võ giả. Chu Phàm cũng là bị đẩy đến lui về phía sau mấy bước, Chíu Thâm Thâm bộ phát 1.5 vạn cân khí lực tại ngoài ý liệu của hắn, hắn vô ý thức đem khí lực thả lớn nhất, đồng dạng là 1.5 vạn cân, bước chân mới ngưng được. Chíu Thâm Thâm có chút kinh sợ. Hắn trong dự đoán tình huống không có phát sinh, người này khí lực đạt đến 1.5 vạn cân. Đây là làm sao làm được? Không phải đã nói khí lực 7.000 cân sao? Lỗ Khôi bốn người cũng là nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, bọn hắn vốn đang coi là Chu Phàm phải thua, dù sao Chíu Thâm Thâm hiện tại là bộ phát cao đoạn, so Chu Phàm còn nhiều hơn 1.000 cân khí lực, 1.000 cân đủ để quyết định thắng bại, nhưng Chu Phàm thế mà đứng vững bước. Chu Phàm cũng là ngơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới khí lực của mình bị Chíu Thâm Thâm khảo thí ra 1.5 vạn cân, bất quá hắn rất nhanh cười cười, hắn đem khí lực tăng lớn đến 2 vạn cân. Sau đó Chíu Thâm Thâm ra sức dãy rủa bước kế tiếp bước lui lại, mỗi một bước đều trên mặt đất ấn xuống dấu chân thật sâu, cho đến Chíu Thâm Thâm bị bước phải thối lui đến trắng vòng bên dưới. Chu Phàm mới thu hồi tay, cười cười nói ra, đã nhường. Chu Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ, trước kia nếu là hắn biết Chíu Thâm Thâm khí lực như thế lớn, hắn liền không đứng ra, bất quá đều như vậy, hắn coi như nghĩ giả vờ như thua cũng là không thành. Cả hai thân thể hình thái đều đã lùi về nguyên trạng, Chíu Thâm Thâm vẫn còn có chút sững sờ, hắn thế mà thua, hắn chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Phàm, ta thua. Chíu Thâm Thâm có thể cảm giác được Chu Phàm đang thoải mái đem hắn đẩy ra ngoài vòng tròn lúc tựa hồ còn có lưu dư lực. Đứng ngoài quan sát trận đấu này, Lỗ Khôi bốn người có chút ngây mẩn cả người, bộ phát cao đoạn Chíu Thâm Thâm vẫn là tại khí lực bên trên thua, cái này thật sự là có chút khó có thể tin. Chu đội trưởng, khí lực của ngươi đến tột cùng là bao nhiêu cân? Hoàng phù sư có chút kinh ngạc hỏi, đây nhất định không phải 7.000 cân. Hôm qua trở về nho nhỏ tiến bộ một chút, 2 vạn cân. Chu Phàm do dự một chút, quyết định thẳng thắn bẩm báo. Lỗ Khôi bốn người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn coi là Chu Phàm nói là bạo phát xuống 2 vạn cân, đó chính là cơ sở khí lực đều có 1 vạn cân, đây cũng quá kinh khủng. Bất quá Chu đội trưởng hiện tại là bộ phát sơ đoạn, chỉ có 2 tay bộ phát, Chíu đội trưởng bộ phát cao đoạn, tại bộ phát bên trên càng toàn diện một chút. Ma phủ sư có chút do dự, không hề nghi ngờ, Chu Phàm khí lực càng lớn, nhưng bộ phát đoạn nhìn không chỉ có là khí lực, bộ phát trung đoạn song. Chân bộ phát gia tăng tốc độ di chuyển. Ta thua liền là thua, để Chu đội trưởng đi thôi. Chíu Thâm Thâm nói xong cũng đi tới một bên không nói một lời. Hắn không muốn lại tham gia chàng tỷ đấu này, Chu Phàm hiện ra khí lực đối với hắn đã kích thực sự quá lớn. Bộ phát cao đoạn có làm được cái gì? Bộ phát cao đoạn có làm được cái gì? Bộ phát cao đoạn có làm được cái gì? Chíu Thâm Thâm đầy trong đầu đều là loại ý nghĩ này, tại khí lực bên trên hắn hay là thua à? Chíu Thâm Thâm tự nguyện rời khỏi, ba phủ sư bọn hắn cũng không tiếp tục miễn cưỡng, dù sao bọn hắn cũng không quá xác nhận cái nào thích hợp hơn, dứt khoát liền để Chu Phàm lên. Lỗ Khôi mấy người cũng biết Chíu Thâm Thâm luôn luôn là tâm cao khí ngạo người, thua biết cái này bộ dáng là chuyện rất bình thường. Trong lúc nhất thời ai cũng không có làm sao nói, qua một hồi lâu, Mãng Nưu thôn người mới tới. Người tới là ngày hôm qua Nghiêm Long cầm cùng hình dung hèn mọn trung nhân nhân, cái kia tên là A Huy thanh niên cũng không biết là tổn thương không có tốt, hay là thua không muốn lại đến mất mặt. Mãng Nưu thôn người khí thế hung hùng, Nghiêm Long cầm quét mắt một chút Tam Khâu thôn đám người trầm giọng nói, "Hôm nay là ta ra sân, Tam Khâu thôn là ai?" Chu Phàm liền đứng ra ngoài, "Là ngươi?" Nghiêm Long cầm nhìn xem Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn lúc đầu coi là thiếu niên này chỉ là lực khí cao đoạn, không nghĩ tới thế mà còn là một cái bộ phát đoạn cao thủ. Chương 130 để ngươi ba chiêu chương 130, để ngươi ba chiêu vệ chống phụ cận, Chu Phàm cùng Nghiêm Long Cầm đều đứng dậy. Hoàng phù sư nhìn thoáng qua hai người nói, trận thứ hai bộ phát đoạn đối bộ phát đoạn, cho phép sử dụng binh khí, nghiêm cấm sử dụng phụ lục, chạm đến là thôi, không được cố ý đả thương người tính mệnh, rõ chưa? Trận đầu lực khí đoạn quyết đấu, chỉ cần nhìn song phương ai khí lực lớn, nhưng bộ phát đoạn cũng không phải là dạng này, mà là cho phép dùng binh khí đến quyết đấu. Chu Phàm cùng Nghiêm Long Cầm đều là nhẹ gật đầu. Nghiêm Long Cầm trong tay cầm một cây trường thương, hắn lạnh lùng thốt, ta lúc đầu coi là ra sân sẽ là Lỗ Khôi. Dạng này ta có thể cùng Lỗ Khôi chấm dứt quá khứ thù hận, nhưng không nghĩ tới sẽ là ngươi, dạng này cũng tốt, ngươi đã thương A Huy, hôm nay coi như là thay A Huy báo thủ. Chu Phàm lạnh nhạt nói, báo thủ? Ngươi không được. Nghiêm Long Cầm cười lạnh nói, tuổi còn nhỏ không biết trời cao đất rộng, hôm nay coi như Lỗ Khôi không có thủ thường, hắn cũng không phải là đối thủ của ta, đoạn thời gian trước ta liền đã bước vào bộ phát cao đoạn. Lỗ Khôi, La Liệt Điển, Hoàng Mao hai vị phụ sư đều là sắc mặt biến hóa lên, nếu là dạng này, cái kia Chu Phàm khí lực ưu thế liền bị suy yếu rất lớn. Chỉ có Chíu Thâm Thâm mặt không hề cảm xúc, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt u buồn. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh không lay động nói, ta nói ngươi không được, như vậy đi, ta để ngươi ba chiêu. Không thể. Lỗ Khôi cùng La Liệt Điền lớn tiếng kêu lên, bọn hắn cảm thấy Chu Phàm làm như vậy quá lô mãng, đối phương thế nhưng là bộ phát cao đoạn võ giả, liền xem như bộ phát trung đoạn cũng không thể nhường chiêu. Mãng Nưu thôn cái kia hình dung hèn mọn nam tử trung niên lạnh giọng chất vấn,
Tam Câu thôn là muốn làm nhiễu giao đấu sao? Quy tắc thế nhưng là không cho phép ngoại nhân phải yêu nhiễu giao đấu. Hoàng phù sư đối Lỗ Khôi, La Liệt Điền hai người lắc đầu, để bọn hắn chớ có lên tiếng. Nghiêm Long Cầm ha ha cuồng tiếu lên, đây chính là ngươi nói, ngươi không nên hối hận. Đối thủ nguyện ý nhường chiêu, Nghiêm Long Cầm không có không tiếp thụ đạo lý, thiếu niên này quả nhiên là tuổi tác quá nhỏ, không biết hai người bọn họ ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, vậy cái này trận giao đấu liền không có huyền niệm, hắn chỉ cần một chiêu nhiều nhất hai chiêu liền có thể đem đối phương chọn tại thương hạ. Thiếu niên này một khi có nhường chiêu ý nghĩ, nghĩ lại ra tay đổi ý cũng đã muộn, Nghiêm Long Cầm trong lòng cực kỳ khinh bị loại này tìm đường chết hành vi. Nghiêm Long Cầm toàn thân bỗng nhiên phồng lớn, cả người trở nên có cao bảy thước, trường thương trong tay của hắn đâm Chu Phàm đâm tới, mang theo lăng lệ âm thanh xé gió, một thương này vô luận tốc độ hay là khí lực đều đạt đến hắn có thể thi triển cực hạn. Ngay tại thương đâm tới nháy mắt, Chu Phàm thân ảnh nhoáng một cái, sang một tiếng trực đao ra khỏi vỏ. Ken một tiếng, cả cây trường thương dựng thẳng bay lên. Lạnh lùng mũi đao chống đỡ tại Nghiêm Long Cầm giữa cổ họng, nắm chặt trực đao cánh tay phải thô, trắng như cự nhân cánh tay, đốt đỏ như than hỏa, có nhàn nhạt xương trắng lượn lờ mà lên. Nhanh, thực sự quá nhanh, tại bọn hắn chưa kịp phản ứng trước đó, tranh tài liền đã kết thúc. Hoàng phù sư sửng sốt một chút mới la lớn, Tam Câu thôn Chu Phàm thắng. Chu Phàm rời trực đao, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên nói, ngươi thua. Nghiêm Long Cầm tại mũi đao chống đỡ hết hầu thời điểm, hắn phần lưng mồ hôi như từng ra, bây giờ có thể động, thân thể của hắn cấp tốc thu nhỏ, gương mặt kia đỏ bừng lên, há miệng muốn nói, lại là thật lâu không biết nên nói cái gì. Nghiêm Long Cầm sau lưng nam tử trung niên có chút mắt trợn tròn, bất quá hắn kịp phản ứng bề sau một mặt bi phẫn nói, cái này không tính, Tam Khâu thôn gian lận, cái này Chu Phàm rõ ràng liền nói để chúng ta ba chiêu, tại sao có thể lật lọng? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, đây chính là giao đấu, ta nói nhường chiêu các ngươi liền tin, đó là các ngươi quá ngu. Ma phủ sư sắc mặt lạnh lùng nói, giao đấu không có nói qua không thể dùng nói lừa gạt người, chúng ta chỉ nhìn kết quả, mắng Nưu thôn thua liền là thua, chẳng lẽ các ngươi còn thua không nổi sao? Nam tử trung niên bị nghẹn lời, xác thực, giao đấu không có nói không có thể sử dụng ngôn ngữ tiến hành lừa gạt. Nghiêm Long Cầm càng là tức giận tới mức muốn thổ huyết, Chu Phàm có thể lấy xét đánh tư thế một chiêu đánh bại hắn, là bởi vì Chu Phàm nói cho hắn nhường chiêu. Đương nhiên hắn có nghĩ qua Chu Phàm sẽ ở lúc mấu chốt ngăn cản không nổi đổi ý xuất thủ phản kích, đối với cái này hắn có tâm lý chuẩn bị, cũng chuẩn bị kỹ càng đem đối ứng chiêu số đến ứng đối, nhưng là hắn không nghĩ tới Chu Phàm ngay từ đầu liền không có chuẩn bị nhường chiêu, vì lẽ đó hắn tại đâm ra cái kia thương lúc, chỉ có tiến không có lùi, đầu óc không có nghĩ qua bất luận cái gì né tránh chiêu số. Ai biết cái này Chu Phàm khí lực vượt xa hắn, có thể một đao đem hắn trường thương trong tay bắn bay, về sau lại dùng mũi đao chống đỡ tại hắn giữa cổ họng, để hắn triệt để đã mất đi tái chiến khả năng. Nghiêm Long Cầm cho tới bây giờ chưa thấy qua thực lực hơn xa với hắn, còn muốn dụng kế mưu vô sỉ hạng người, nhưng thua chung quy là thua, tôn nghiêm của võ giả để Nghiêm Long Cầm cuống họng khàn khàn nói, là ta thua. Nam tử trung niên tức giận đến toàn thân run rẩy một chút, nhưng Nghiêm Long Cầm đều mở miệng nhận thua, hắn cũng vô pháp con. Nghiêm Long Cầm đi qua nhặt lên trường thương, trên cán thương có một cái rõ ràng vết đao. Chíu Thâm Thâm nhìn xem Nghiêm Long Cầm cái kia xa suốt tinh thần mặt, hắn đối Nghiêm Long Cầm sẽ thua một chút cũng không có ngoài ý muốn, dù sao Chu Phàm cùng hắn đẩy tay thời điểm, thế nhưng là có lưu dư lực. Hai bạn cân còn có lưu dư lực, liền xem như Chíu Thâm Thâm cũng khó có thể nói rõ hiện tại Chu Phàm khí lực lớn bao nhiêu, bởi vậy coi như Nghiêm Long Cầm có bộc phát cao đoạn thực lực, cũng là còn kém rất rất xa. Chíu Thâm Thâm đối cái này, đối địch thôn tuần tra đội trưởng bỗng nhiên sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm xúc, hắn thật sâu thở dài, hắn lần thứ nhất nhận rõ mình là đến cỡ nào nhỏ bé. Nhưng rất nhanh Chíu Thâm Thâm thở sâu, hắn hai mắt rất nhanh từ ảm đạm trở nên phát sáng lên, hắn hiện tại là lạc hậu hơn Chu Phàm, nhưng hắn sẽ không bỏ qua, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ siêu việt Chu Phàm. Nghiêm Long Cầm vỗ vỗ đồng bạn đầu vai, ra hiệu có thể đi, thua khó coi như vậy, lưu thêm một cái chớp mắt, với hắn mà nói đều là một loại giày vò. Chờ một chút. Chu Phàm mở miệng gọi lại Nghiêm Long Cầm hai người. Nghiêm Long Cầm hai người quay người nhìn xem Chu Phàm, Nghiêm Long Cầm sụ mặt, hắn thấy, Chu Phàm nhiều nhất liền là mở miệng mỉa mai hai người bọn họ câu, loại lời này với hắn mà nói không tính là cái gì, hắn khó chịu là mình thua, mà lại trong làng mang tới 500 huyền tệ cũng mất. Đây chính là một bút tiền không nhỏ tài, cái này đại giới đã không coi là nhỏ. Chu Phàm gương mặt ôn hòa nói, ngươi có phải hay không công phu? Nghiêm Long Cầm trầm mặc một chút nói, thực lực của ngươi xác thực so với ta mạnh hơn, cái này không có cái gì không phục. Nghiêm Long Cầm cảm thấy, chỉ bằng vào Chu Phàm biểu hiện ra to lớn khí lực, đối thủ coi như vô dụng loại này mưu kế, hắn cũng trèo chống không được bao lâu. Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống nói, ngươi chịu phục liền tốt, mãng lưu thôn tốt nhất cẩn thận một chút, không cần lọt vào cường đại quái dị tập kích, nếu không ta nhất định đến nhà khiêu chiến các ngươi. Dựa theo quy tắc, chỉ có phù sư báo cáo thiên lương lý lọt vào cường đại quái dị tập kích có chỗ tổn thương, mới có thể hướng cái thôn kia khởi xướng hợp thôn khiêu chiến. Nghiêm Long Cầm hai cái mãng lưu thôn nhân sắc mặt đại biến, nếu là bọn hắn thật gặp được loại tình huống kia, dựa vào Chu Phàm một người thực lực, bọn hắn mãng lưu thôn chỉ sợ khó mà ngăn cản. Chương 131. Tập thương nghị chương 131, tập thương nghị Nghiêm Long Cầm hai người mặt mang thần sắc lo lắng xám xịt rời đi. Chu Phàm nhìn xem rời đi hai người, kỳ thật Nghiêm Long Cầm không biết là, Chu Phàm sở dĩ muốn dùng kế tê liệt hắn, là bởi vì Chu Phàm không thể không dạng này đi làm. Hắn chỉ là vừa mới bước vào bộ phát sơ đoạn, ưu thế là một lần bộ phát to lớn khí lực, nhưng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Hắn tại buộc phát tốc độ cùng lúc buộc phát ở giữa đều kém xa tít tắp buộc phát cao đoạn Nghiêm Long Cầm. Nếu là Nghiêm Long Cầm dựa vào song chân buộc phát tốc độ cùng Chu Phàm du đấu, cái kia Chu Phàm khẳng định sẽ rơi vào một loại trong cấm cảnh, khả năng rất lớn sẽ thua. Vì lẽ đó Chu Phàm lập tức nghĩ tới biện pháp tốt nhất liền là tại đối phương không hiểu rõ hắn tình huống trước đó, lấy khí lực của mình ưu thế một chiêu định thắng thua.
Đương nhiên Chu Phàm cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, nếu là Nghiêm Long Cầm không có mắt lửa, hắn cũng sẽ ở trong tỷ đấu nghĩ biện pháp khác. Chu Phàm một người thắng hai trận, giải Tam Khâu thôn khốn cảnh, La Liệt Điển cùng Lô Khôi đều là ý cười đầy mặt tán dương lấy Chu Phàm. Chu Phàm điệu thấp khiêm tốn ứng hòa. Đám người nói đùa vài câu, Hoàng phủ sư trên mặt nghiêm một chút nói, thừa dịp người đủ, ta cùng Mao huynh có việc cùng các ngươi mấy cái thương lượng. Chu Phàm đám người trên mặt dáng tươi cười thu lại, vệ chống phía dưới không phải nói chuyện địa phương, bọn hắn lại rời bước đến gian nào nghị sự phòng ốc bên trong. Đến nghị sự phòng ốc, chờ lấy đám người ngồi xuống, Hoàng phủ sư nói, kỳ thật việc này chúng ta đã sớm hẳn là thật tốt nói một chút, nhưng trước đó có quỷ đón dâu giải quyết tốt hậu quả làm việc phải xử lý, về sau lại có mãng lưu thôn hợp thôn khiêu chiến, cho nên mới một mực không có cơ hội nói. Hoàng phủ sư nói đến đây dừng lại một chút, hắn nhìn về phía Chu Phàm bốn người hỏi, đoạn thời gian gần nhất, Hắc Du liên tiếp tập kích làng, tiếp theo số đều nhanh vượt ra khỏi trôi qua một năm tổng cộng, càng là xuất hiện huyết du câu hồn, Hắc Quán huyết thi quan tài cùng quỷ đón dâu cái này ba chuyện lớn, hai người chúng ta muốn nghe xem cái nhìn của các ngươi. Hoàng phủ sư nói để Chu Phàm bốn cái Tam Khâu thôn võ giả sắc mặt đều ngưng trọng lên, đây quả thật là rất khác biệt bình thường, coi như Hoàng phủ sư không có ở trước mặt nói, bọn hắn từ lâu phát giác ra được. Chu Phàm suy tư, đang tập kích Tam Khâu thôn Hắc Du bên trong, thiết phát thú cùng người ngoi lên mặt nước thở là lọt vào Trương Hạc tận lực dẫn tới bên ngoài, cái khác Hắc Du đều là chủ động công kích làng. Hắn đã sớm nghe Lô Khôi bọn người nói qua, tại hắn gia nhập đội tuần tra trước đó, một tháng ở giữa cũng khó được gặp được một đầu Hắc Du tập kích, nhưng bây giờ lại là liên tiếp xuất hiện loại hiện tượng này, còn không chỉ là Hắc Du, trong thời gian ngắn khiến cho làng đội tuần tra nguyên khí đại thương. Tại Chu Phàm nghĩ đến những chuyện này thời điểm, La Liệt Điển sắc mặt nặng nề nói, tại hơn 10 năm trước, làng cũng xuất hiện qua hắc quán quái dị tập kích, nhưng chưa từng có xuất hiện qua như hôm nay như thế tập nập quái dị tình huống. Nghe được La Liệt Điển nói như vậy, Chu Phàm càng là cảm thấy không được bình thường. Lỗ Khôi cười khổ nói, bài toán trở xuống còn dễ nói, nếu là một lần nữa hắc quán cấp quái dị. Chu Phàm bốn người đều mở miệng nói một hồi, cuối cùng Chu Phàm như có điều suy nghĩ nói, Hoàng lão đại nhân, Mao lão đại nhân, chúng ta đều biết loại hiện tượng này rất kỳ quái, nhưng chúng ta bốn cái dù sao kiến thức có hạn, các ngươi có phải hay không biết một ít chuyện gì? Hoàng Mao hai vị phụ sư một mực sắc mặt ngưng trệ yên lặng nghe, theo Chu Phàm đặt câu hỏi, Lỗ Khôi ba người cùng Chu Phàm đều nhìn bọn hắn, hy vọng nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Dù sao hai vị này lão đại nhân là Nghi Loan Ti phái chú tới phụ sư, kiến thức so với bọn hắn phong phú hơn nhiều. Mao phụ sư thanh âm trầm giọng nói, kỳ thật Tam Khâu thôn chuyện phát sinh, chúng ta vẫn luôn có sử dụng tin tức phù cùng Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti tiến hành câu thông, Nghi Loan Ti phản hồi cho chúng ta một chút khả năng rất hữu dụng tin tức, nhưng bởi vì tin tức phù có hạn, quá cụ thể tin tức chúng ta còn không cách nào biết được. Bất quá có thể minh xác nói cho các ngươi biết chính là, loại này quái dị nhiều lần tập hiện tượng không chỉ phát sinh ở Tam Câu thôn, còn phát sinh ở Mãng Nưu thôn cùng Ẩn Phúc thôn. Trong đó những ngày này, Mãng Nưu thôn tao ngộ qua một lần bạch quán tập kích, Ẩn Phúc thôn nghiêm trọng nhất tao ngộ qua 3 lần huyết du tập kích, đây là 5 ngày trước tin tức báo cáo. Hai cái này làng không có chúng ta nghiêm trọng như vậy, bị 2 lần hắc quán, nhưng bọn hắn tình huống hiển nhiên cũng không quá lạc quan. Mãng Nưu thôn khi biết Tam Khâu thôn gặp quỷ đón dâu lại nhanh như vậy tới tiến hành hợp thôn khiêu chiến, cũng là bởi vì bọn hắn sợ hãi, muốn thông qua sáp nhập Tam Khâu thôn, đến cam đoan thôn xóm bọn họ an toàn. Nghe Mao phủ sư miêu tả, Chu Phàm bốn người trên mặt biểu lộ thay đổi liên tục, bọn hắn không nghĩ tới không chỉ là Tam Câu thôn, Tiểu Liên Mãng Nưu thôn cùng Ẩn Phúc thôn đều bị tình huống tương tự. Tại rộng lớn Đê Câu Nguyên, chỉ có Tam Câu, Mãng Nưu cùng Ẩn Phúc ba cái làng. Hoàng phủ sư tiếp lời nói, những tình huống này đều xuất hiện tại trong nửa tháng này, nhưng nguyên nhân cụ thể còn chưa minh xác, ta cùng Mao huynh làm rất nhiều phỏng đoán, bất quá những này phỏng đoán cuối cùng chỉ là phỏng đoán, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Trí Thâm Thâm nhíu mày hỏi, trừ chúng ta Đê Câu Nguyên ba cái làng, Thiên Lương Lý những thôn khác xuất hiện loại này dị thường quái dị nhiều lần tập sao? Hoàng Mao hai vị phụ sư đều là lắc đầu, biểu thị không có. Chu Phàm bốn người trầm mặc, nếu là dạng này, vậy liền biểu thị vấn đề xuất hiện tại ba cái làng sinh hoạt phiến địa vực này, nhưng Đê Khâu Nguyên cũng không tính là nhỏ, giã ngoại nguy hiểm như thế, nếu như không tất yếu, không người nào dám tùy ý ra ngoài tiến hành thăm dò. Lỗ Khôi tôn kính nói, cái kia không biết hai vị lao đại nhân đối với chuyện này có gì tốt biện pháp giải quyết. Hoàng Mao hai vị phụ sư để bọn hắn tới thương lượng, khẳng định là có thứ gì ý nghĩ. Hai vị phụ sư liếc mắt nhìn nhau, Hoàng phụ sư ánh mắt rời, nhìn về phía Chu Phàm bốn người nói, tại không biết nguyên nhân trước đó, kỳ thật chúng ta không có khả năng có biện pháp quá tốt, mà lại một số thời khắc có một số việc là không có đáp án, nhất là cùng quái dị có chỗ liên quan. Điểm ấy hy vọng các ngươi minh bạch. Đề nghị của chúng ta là nếu như quái dị nhiều lần tập làng tình huống tiếp tục nghiêm trọng xuống dưới, chúng ta hy vọng các ngươi suy tính một chút, đối làng tiến hành di chuyển. Trong phòng đống nhiên yên tĩnh, Lô Khôi, La Liệt Điển, Chữ Thâm Thâm ba người đều là cho đề nghị này dọa sợ. Chu Phàm đồng dạng có chút giật mình, hắn vừa mới bắt đầu suy nghĩ di chuyển ưu quyết lúc, La Liệt Điển toàn thân run lên một cái nói, không thể di chuyển thế nhưng là sẽ chết rất nhiều người. Chu Phàm ánh mắt có chút ngưng lại, rất nhanh hắn liền minh bạch La Liệt Điển lời này ý tứ, giã ngoại nguy hiểm như vậy, nếu là thật tiến hành toàn bộ làng di chuyển, nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ, sẽ không thể tránh hấp dẫn giã ngoại những cái kia quái dị lực chú ý một khi cùng những cái kia quái dị tao ngộ, trong làng lại là lấy người bình thường chiếm đa số, suy nghĩ một chút cái kia cảnh tượng, cũng làm người ta cảm thấy không rét mà run. Chu Phàm trùng sinh ở cái thế giới này thời gian quá ngắn, có một số việc hắn muốn tưởng tượng mới có thể hiểu tới, phản ứng ngược lại không kịp La Liệt Điển bọn hắn nhanh như vậy. Làm thôn chính La Liệt Điển rất quen thuộc Tam Khâu thôn thôn sự, hắn ngữ điệu cấp tốc nói, tại thôn tịch bên trên ghi lại, Tam Khâu thôn từng có qua 3 lần di chuyển ghi chép, thứ nhất, thứ 2 lần quá xa xưa, không nói trước, lần thứ 3 xuất hiện tại 100 năm trước, lần kia di chuyển,
trong thôn người còn sống sót lại không đủ bá thành. Chương 132. Lòng nhiệt tình chương 132, lòng nhiệt tình không đủ bá thành. Loại này di chuyển may mắn còn sống sót suất thực sự là cao đến cho người ta một loại máu tươi chảy đầm địa cảm giác. La Liệt Điền trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi, hắn tiếp tục nói ra, trước kia Tam Khâu thôn nhưng so sánh hiện tại lớn hơn nhiều, liền là lần kia di chuyển khiến cho Tam Khâu thôn dù cho qua trăm năm, cũng không có khôi phục lại trước kia thời kỳ cường thịnh. Cái này đừng nói Lô Khôi cùng Chíu Thâm Thâm, liền xem như Chu Phàm cũng lại một lần nữa nhận thức đến làng muốn di chuyển tính tàn khốc. Hoàng Mao hai vị phù sư cũng không có bởi vì La Liệt Điền nói mà có quá lớn phản ứng. Hoàng phù sư bình tĩnh nói, La thôn chính, mời ngươi nói cho ta, trăm năm trước Tam Khâu thôn vì cái gì lựa chọn di chuyển? La Liệt Điền nghe được cái này đặt câu hỏi, hắn cái chán toát ra mồ hôi, trên mặt có vẻ chán nản, thôn tịch bên trên không có quá ghi chép tỉ mỉ, chỉ là để một câu, nói là tao ngộ khó mà ngăn cản cái gì, chỉ có thể chọn đất di chuyển. Mao phù sư thở dài nói, đây chính là bị bất đắc dĩ, kỳ thật chúng ta so với các ngươi rõ ràng hơn làng di chuyển thai nạn tính, nhưng lựa chọn di chuyển cũng là không cách nào sự tình, tại đụng phải không cách nào giải quyết sự tình lúc nếu là không rời đi rời, vậy thì không phải là chưa tới một thành, mà là toàn bộ làng đều sẽ biến mất. Lời này để Chu Phàm bốn người lại là một trận trầm mặc, bọn hắn không thể không thừa nhận, Hoàng Mao hai vị phù sư lời nói là chính xác. Mao phù sư lại nói, chúng ta cũng không phải để các ngươi lập tức di chuyển, chỉ cần tình huống không có tiếp tục chuyển biến xấu, Tam Khâu thôn còn có thể tiếp tục tại phương này thổ địa sinh tồn tiếp, vậy liền sẽ không di chuyển, hiện tại hai chúng ta nhắc lên cái này, chỉ là để các ngươi bốn người làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý. Chu Phàm bốn người lại là thương lượng một chút di chuyển vấn đề, không đến bao lâu, lần này tập thương nghị liền kết thúc. Trong phòng liền chỉ còn lại Hoàng Mao hai vị phù sư tại, Mao phù sư bỗng nhiên nói, coi như Yến Quy Lai đại nhân coi trọng, nhưng cái kia Chu Phàm tu vi không khỏi tăng lên quá nhanh đi. Tiểu Liên Nghiêm Long cầm đều bại bởi hắn. Hoàng phù sư cười khổ lắc đầu nói, thiên tài vốn là không cách nào theo lẽ thường đến phỏng đoán, mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ, hai chúng ta trong đó một cái đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Từ trong nhà ra, Chu Phàm bốn người tản ra, giống như La Liệt Điển tối hôm qua trực đêm, hắn liền về nhà đi, Lô Khôi thương thế còn không tính hoàn toàn tốt, hắn lưu tại doanh địa nghỉ ngơi, thuận tiện để phòng lại lần nữa xuất hiện chuyện gì. Mà Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm thì là cách ra riêng phần mình tuần tra đi. Nhưng vô luận làm cái gì, Chu Phàm tâm tình đều rất là nặng nề, nếu là thật đi đến không thể không di chuyển cái cái bước, tình huống sẽ rất là nghiêm trọng. Hắn thực lực xem như không tệ, có thể nói có sức tự vệ nhất định, nhưng đến lúc đó đội tuần tra khẳng định phải gánh vác làng di chuyển an toàn làm việc. Chu Phàm càng thêm sầu lo chính là, lấy hắn hiện tại bản sự chỉ sợ không cách nào toàn diện chiếu cố đến cha mẹ an toàn, chớ nói chi là còn có quen biết Khỉ Ấu một nhà, Tiểu Liễu một nhà. Hắn nhất định phải tại tương lai có khả năng di chuyển trước đó, toàn lực tăng lên mình thực lực. Mà muốn nhanh chóng tăng lên mình thực lực, nhất nhanh an toàn nhất liền là mượn nhờ Hôi Hà không gian cái kia bảy cái cần câu. Hắn cần rất nhiều sáng trùng. Chu Phàm để cho mình trấn tắc tinh thần, hắn tìm tới mình tuần tra khu vực một tổ đội tuần tra viên, đây là một cái lao điểu phối hợp hai cái người mới tuần tra tiểu tổ. Chu đội trưởng. Tuần tra tiểu tổ ba người vội vàng cùng Chu Phàm chào hỏi. Chu Phàm nhìn xem ba người này, sắc mặt nghiêm túc nói, có phát hiện quái gì sao? Tuần tra tiểu tổ ba người đều là lắc đầu nói không có phát hiện. Các ngươi đều là mới tạo thành tuần tra tiểu tổ, có hai cái hoàn toàn là người mới, nếu là phát hiện quái gì, đặc biệt là hắc du quái gì, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu như nó công kích các ngươi, vậy các ngươi cũng không cần cùng nó cứng rắn đụng, chỉ cần phòng thủ, tranh thủ thời gian cho ta biết, để cho ta tới trừng trị nó. Đây là vì giảm bớt tỷ lệ thương vong của các ngươi, biết sao? Chu Phàm trầm giọng nói. Tuần tra tiểu tổ ba người trên mặt hiện lên vẻ cảm động, cùng kêu lên đáp ứng xuống. Chu Phàm cứ như vậy từng tổ dặn dò đi qua, hắn lại tới ruộng lúa, cùng ruộng lúa tuần tra tiểu tổ nói dứt lời về sau, hắn nhìn xem ruộng lúa trên không vậy sẽ gần trên trăm đạo hải tử đang đùa bỡn. Chu Phàm có chút nóng mắt, 10 cái bạch du quái dị tương đương một đầu nhỏ sáng trùng, nơi này tối thiểu có 10 đầu, nhưng hắn chỉ là nhìn xem, vẫn là giữ vững cần thiết tỉnh táo. Trên trăm đạo hài tử nếu là chọc giận, nếu như bị nhiều như vậy quái dị vây công, như kiến vệ voi, thực sự là quá kinh khủng. Lại nói tuần tra tiểu tổ ngay tại một bên nhìn xem, hắn thật dám động thủ đối phó đạo hài tử, khẳng định sẽ khiến không cần thiết liên tưởng. Chu Phàm thở dài rời đi, như loại này bạch du bầy, tại mạch vòng còn có mấy chồng, nhưng những này quái dị dám xuất hiện tại mạch vòng chung quanh, liền sẽ không e ngại nhân loại, Chu Phàm tạm thời cũng không dám trêu chọc những này bạch du bầy. Ổn thỏa nhất vẫn là từng cái hát du, dễ dàng đối phó một chút. Chớp mắt 3 ngày trôi qua, Chu Phàm trầm mặt, 3 ngày này hắn vẹn vẹn thu thập 2 cái hắc du quái dị cùng 5 cái lạc đàn bạch du quái dị. Hiệu suất như vậy Chu Phàm rất không hài lòng, thực sự là quá thấp. Nhưng quái dị không phải nói ra xuất hiện liền có thể xuất hiện, Chu Phàm nghĩ lại tích cực cũng tích cực không nổi. 2 cái hắc du quái dị cùng 5 cái lạc đàn bạch du quái dị đã là hắn cố gắng xuống tốt nhất thành tích. Còn có một cái khác Chu Phàm không nghĩ tới chuyện là, bởi vì cố gắng của hắn tích cực, mỗi lần quái dị xuất hiện đều một ngựa đi đầu, cử động của hắn bị phổ thông đội tuần tra viên đặt ở trong mắt, bị cùng tán thưởng làm lòng nhiệt tình Chu đội trưởng. Chỉ cần vừa có quái dị xuất hiện, Chu đội trưởng vô luận là ở đâu nơi hẻo lánh, tiểu gì cũng sẽ ngay lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, sau đó hô to một tiếng cẩn thận, đều né tránh, để cho ta tới. Chu đội trưởng cử động như vậy, thực sự là để không quản trong đội lão nhân hoặc là tân tiến đội viên đều cảm thấy rất là ấm lòng, thật to để trấn sĩ khí. Còn có một cái tin đồn thú vị tại trong đội lưu truyền ra chính là, có một lần đội tuần tra phát hiện một đầu nghị sông thôn một cái bạch du quái dị, kết quả là Chíu Thâm Thâm đội trưởng dẫn đầu đội tới, cùng cái kia bạch du quái dị trước giao thủ. Chu đội trưởng sau đến, cùng trước đó mấy lần đồng dạng, hô một tiếng ta tới.
Nghe nói chú đội trưởng nghe được chú đội trưởng ta đến về sau, thật giống như bị cái gì kích thích, trên tay kiếm không chậm ngược lại nhanh mấy lần, vẹn vẹn vài kiếm hàn quang lướt qua, liền đem cái kia bạch du quái dị chém thành mấy khúc. Chú đội trưởng hào hào một trận đoán giận, chú đội trưởng lại là không rên một tiếng mặt lạnh lấy đi. Việc này tại trong đội âm thầm lưu truyền rất rộng, không ít đội viên đều tại ẩn ẩn suy đoán chú Thâm Thâm đội trưởng ngay lúc đó cử động ý vị như thế nào. Loại này tin đồn thú vị thậm chí ngược lại truyền vào Chu Phàm trong lỗ tai, hắn mặt mang vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không biết chú Thâm Thâm vì sao lại bộ dạng này, lúc ấy hắn chỉ là hô một câu ta đến cái kia chú Thâm Thâm thật giống như thụ ứng kích phản ứng, giết một cái bạch du quái dị, hai mắt đều giết đỏ lên. Cần thiết hay không? Chu Phàm ở trong lòng yên lặng nhà rảnh, chỉ có thể đem chuyện này quy kết làm lần trước hắn đoạt chú Thâm Thâm giao đấu cơ hội, nếu là dạng này, vậy người này lòng dạ cũng quá hẹp hòi. May mắn chỉ là một đầu bạch du quái dị, nếu là hắc du quái dị, tổn thất kia liền lớn. Có chú Thâm Thâm cùng hắn đoạt quái dị, Chu Phàm càng là toàn bộ hành trình thần kinh căng thẳng, đáng tiếc ngày thứ 3 thẳng đến hạ trị đều không có thu hoạch. Chu Phàm trở lại doanh địa, cùng Lỗ Khôi, chú Thâm Thâm hai người làm lấy kiểm tra đội viên chắc quyền phụ các loại công việc. Bận rộn xong hạ trị vụn vặt làm việc, Chu Phàm hướng về doanh địa bên ngoài làng đi đến. Chỉ là hắn vừa đi ra doanh địa, liền phát hiện Trương Mộc Tượng tại doanh địa cổng lo lắng dạo bước. Chương 133. Đầu đấu chương 133, đầu đấu Chu Phàm nhìn thấy Trương Mộc Tượng như thế, hắn bước nhanh tới kêu một tiếng, "Mộc Tượng thúc, sao ngươi lại tới đây?" Trương Mộc Tượng quay đầu vừa thấy là Chu Phàm, hắn quét một vòng bốn phía, một thanh dắt Chu Phàm tay thấp giọng nói, "Ngươi mau cùng ta tới." Chu Phàm hiểu ý gật gật đầu, không tiếp tục hỏi, mà là đi theo Trương Mộc Tượng bước nhanh tiến lên. Đợi cách xa doanh địa, Chu Phàm mới trầm giọng hỏi, "Là khỉ ốm tỉnh rồi sao?" Chu Phàm hỏi là như thế này hỏi, nhưng hắn cảm thấy không chỉ là khỉ ốm tỉnh đơn giản như vậy, nếu không Trương Mộc Tượng sẽ không như thế sốt ruột tới đây tìm hắn. Khỉ ốm ra chút vấn đề, ta trong lúc nhất thời nói không rõ ràng, ngươi đi xem một chút liền biết." Trương Mộc Tượng thanh âm khàn khàn mập mờ nói. Hai người rất nhanh liền đến Trương Mộc Tượng nhà. Trương Mộc Tượng thê tử ngay tại trong sảnh gấp đến độ xoay quanh, nàng thấy Chu Phàm tới, hốc mắt đỏ bừng nói: "A Phàm, khỉ ốm cùng ngươi tốt nhất rồi, ngươi mau đến cứu hắn." "Thầm thầm, ngươi yên tâm." Chu Phàm an ủi một câu, hắn đi theo Trương Mộc Tượng tiến khỉ ốm gian phòng. Trương Mộc Tượng cho Chu Phàm xốc lên hoàng vải đay cái màn giường, Chu Phàm lập tức dừng bước, hắn nhìn thấy khỉ ốm vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng khỉ ốm đầu tựa như sung khí, nguyên bản nhỏ gầy đầu căng đến giống như dưa hấu, lộ ra rất là quái dị. "Mộc Tượng thúc, ngươi trước tiên lui sau." Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nói. Trương Mộc Tượng theo lời lui về phía sau mấy bước, Chu Phàm theo phủ trong túi lấy ra chắc quyệt phù, sau đó dùng vỏ đao đem chắc quyệt phù chuyển đi, dán tại khỉ ốm trên trán. Chắc quyệt phù không có bất kỳ cái gì phản ứng, Chu Phàm mới yên tâm lại, hắn nhìn về phía Trương Mộc Tượng hỏi, "Đây là chuyện khi nào?" Khỉ ốm mấy ngày nay một mực không có tỉnh, Chu Phàm buổi sáng hôm nay còn tới thăm qua hắn, không nghĩ tới hạ trị trở về liền thấy cái này màn. Trương Mộc Tượng gương mặt khổ sở nói, "Là vừa vặn không lâu chuyện, chúng ta phát hiện về sau, cũng không biết làm sao bây giờ, lại không dám tùy tiện đối với người ngoài nói, sợ bọn họ đem khỉ ốm làm thành quái vật đến xem." Trong lòng ta nghĩ đến A Phàm ngươi tốt xấu là đang đi tuần đội làm một đoạn thời gian, ngươi lại là chúng ta người tin cẩn, vì lẽ đó ta liền nhanh đi tìm ngươi. Một tượng thúc, khi ống đầu trừ trở nên như thế lớn, còn có cái gì biến hóa sao? Chu Phàm một bên hỏi một bên nhìn mình bên người lao hình. Không có, khi ống hô hấp vẫn là giống như kiểu trước đây rất là bình thường, ta cũng không dám đụng đầu của hắn, sợ hại hắn. Trương một tượng một mặt lo lắng trả lời, A Phàm, khi ống hắn đây là thế nào? Có phải là lần trước cái kia quái gì ở trên người hắn lưu lại cái gì độc? Lao hình chỉ là ngồi xổm, đối giường. Bên trên khỉ ốm không có bao nhiêu phản ứng, hắn lúc này mới yên tâm vừa đi gần một bên lắc đầu nói, ta xem trước một chút. Chu Phàm đến gần mới phát hiện bởi vì khỉ ốm đầu lâu to đến lạ thường, mặt của hắn cũng bị trướng đến có chút biến hình. Chu Phàm hít sâu một cái hơi lạnh, cái này nhìn sát thực giống như chúng độc gì, nhưng là quỷ đón dâu quái dị chuyện này trôi qua nhiều ngày như vậy, người bị thương cũng không biết, cũng không nghe nói có ai chúng độc. Chu Phàm lạch trần tấm kia chắc quyệt phù, thu hồi phù túi bên trong, hắn nghĩ nghĩ, đưa tay lật ra khỉ ốm mí mắt, cái này xem xét để Chu Phàm trong lòng bị kinh. Khi ốm con ngươi bốn phía tròng trắng mắt đã biến thành u lục sắc, nhìn quái dị đến cực điểm. Lại gần Trương Mộc Tượng cũng nhìn thấy, sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh. Chu Phàm buông tay ra, lại nhìn một cái khác mắt tình huống cũng giống như thế, sắc mặt hắn ngưng trọng nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Mộc Tượng nói, ta đi mời Hoàng Lao đại nhân tới. Trương Mộc Tượng trên mặt cơ bắp run lên một cái, A Phàm, cái này. Chu Phàm ngắt lời nói, Mộc Tượng thúc, ta biết người đang lo lắng cái gì, nhưng bây giờ tình huống là ngươi không biết khi ốm thân thể xuất hiện vấn đề gì, ta cũng không biết, cũng chỉ có thể hướng những người khác xin giúp đỡ. Trương Mộc Tượng cắn răng nói, A Phàm, ngươi sẽ không hại khỉ ốm, ta nghe ngươi. Chu Phàm để lão huynh lưu tại Trương gia, lại để cho Trương Mộc Tượng vợ chồng không nên quá tới gần khỉ ốm, nếu như lão huynh hướng khỉ ốm sủa gọi, càng là muốn rời xa khỉ ốm mới được. Chu Phàm giao phó xong những này, liền đi ra ngoài một đường chạy vội, đến Hoàng Phụ Sư trong nhà, Hoàng Phụ Sư đang ngồi lấy bát bữa, Chu Phàm đem tình huống cùng hắn nói đơn giản một chút. Hoàng Phụ Sư lập tức đứng lên, mang lên một cái hồng thuốc, đi theo Chu Phàm đi ra ngoài. Hai người một đường gấp đuổi, rất nhanh liền đến Trương Mộc Tượng nhà. Trương Mộc Tượng nhà y nguyên bình an vô sự. Hoàng phủ sư cho khỉ ốm bắt mạch, Chu Phàm đứng ở một bên nhìn xem. Hoàng phủ sư rất nhanh buông ra khỉ ốm cổ tay, hắn giống Chu Phàm như thế, lật ra khỉ ốm mí mắt nhìn lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Phàm một mực tại quan sát Hoàng phủ sư trên mặt biểu lộ, Hoàng phủ sư trên mặt kinh ngạc rất nhanh thu lại khôi phục lại bình tĩnh, hắn đứng lên. Trương Mộc Tượng vợ chồng trông mong nhìn xem Hoàng phủ sư, Trương Mộc Tượng lo lắng hỏi, "Hoàng lão đại nhân, nhà ta khỉ ốm hắn thế nào?" Hoàng phủ sư trầm mặc một chút,
hắn đầu tiên là liếc qua Chu Phàm, mới chậm rãi nói, đây là một loại quái bệnh, khi ốm hắn là hôm nay phát bệnh, hắn hiện tại tạm thời không có trở ngại, hắn còn có 7 ngày thời gian. Quái bệnh gì? Trương Mộc Tượng thê tử sắc mặt khẩn trương hỏi, có phải là quái dị đả thương hắn nguyên nhân? Hoàng phu sư nói, đây là đầu đấu trứng, bởi vì đầu lớn như cái đấu mà gọi tên, bệnh này nha, tạm thời còn không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì. Trương Mộc Tượng gấp giọng hỏi, vậy cái này đầu đấu trứng nên như thế nào mới có thể trị? Hắn cũng không quản đầu đấu trứng là thế nào đưa tới, mấu chốt là có thể hay không trị. Hoàng phu sư cười khổ nói, bệnh này rất hiếm thấy, ta cũng là ngẫu nhiên theo nghề thuốc trên sách nhìn thấy qua, bất quá các ngươi yên tâm, ta cái này trở về tìm xem sách thuốc, tại trong 7 ngày, khẳng định sẽ đem cái kia chữa bệnh phương pháp tìm ra. Vậy liền xin nhờ Hoàng lão đại nhân. Trương Mộc Tượng vợ chồng đội vàng hướng phía Hoàng phu sư không người thở dài nói lời cảm tạ. Hoàng phu sư lại bàn giao vài câu, tạm thời nên như thế nào chiếu cố khỉ ốm, hắn lại cho khỉ ốm lưu lại một tế thuốc, mới đứng lên cáo tử. Hoàng phu sư sau khi đi ra, Chu Phàm cũng nói, Mộc Tượng thúc, thầm thầm, các ngươi không cần lo lắng, ta thay ngươi đi đưa Hoàng lão đại nhân về nhà. Trương Mộc Tượng nhìn thoáng qua ngoài cửa, hắn nói khẽ, A Phàm, chuyện ngày hôm nay đa tạ ngươi, đằng sau còn muốn nhờ ngươi, có chuyện gì không tiện đều muốn nói cho ta. Nếu không có Chu Phàm mặt mũi, hôm nay chưa hẳn có thể nhanh như vậy đem Hoàng phu sư mời đến. Trương Mộc Tượng vẫn là rất rõ ràng điểm này. Chu Phàm gật đầu nói, Mộc Tượng thúc, ta hiểu được làm sao làm. Chu Phàm không tiếp tục nhiều lời, mà là mang theo lão huynh bước nhanh ra ngoài. Hoàng phu sư đang dùng tiểu trúc can chọn mỡ bò đèn lồng giấy, ánh đèn tỏa ra hắn cái kia giàn mua mà bình tĩnh gương mặt, hắn cũng không hề rời đi, hiển nhiên là đang chờ Chu Phàm. Hắn thấy Chu Phàm đi ra, chỉ là khẽ cười nói, ta biết trong lòng ngươi khẳng định có nghi vấn, đến nhà ta lại cùng ngươi từ từ nói. Vậy liên quấy rầy lão đại nhân. Chu Phàm gật đầu đáp ứng. Hai người một trước một sau đi tới, trên đường cũng không có nói nhiều. Rất nhanh lại về tới Hoàng phu sư trong nhà, phòng có chút lộn xộn, trưng bày lá bùa cùng một chút dự thảo. Hoàng phu sư cho Chu Phàm rót một chén trà nước, Chu Phàm khách khí tiếp nhận nói lời cảm tạ, đem chén trà đặt tại trên bàn gỗ, hắn mới nhìn Hoàng phu sư nói, "Hoàng lão đại nhân, đầu kia đấu trứng là ngươi soạn bậy, trên đời căn bản không có loại bệnh này, đúng không?" Chương 134. Gân xanh đồng tử chương 134, gân xanh đồng tử đối mặt Chu Phàm chất vấn, Hoàng phu sư chỉ là cười cười nói, "Ngươi vì cái gì cảm thấy ta là soạn bậy?" Chu Phàm lạnh nhạt nói, "Ngươi lúc đó đối một tượng thúc bọn hắn nói chuyện thần sắc có chút không được tự nhiên, ta liền đã nhìn ra, ngươi là đang lừa bọn hắn." Hoàng phu sư nhịn không được khen, "Chu đội trưởng mặc dù tuổi trẻ, nhưng quan sát tỉ mỉ, thực sự là lợi hại, ta đích xác là đang lừa bọn hắn." Chu Phàm lặng lặng nghe, hắn biết Hoàng phu sư khẳng định là chuyện ra có nguyên nhân, nếu không sẽ không lừa gạt một tượng thúc hai người bọn họ. "Ta lừa bọn họ là bởi vì không biết nên như thế nào đi giải thích." Hoàng phu sư thần sắc trên mặt có chút phức tạp, đương nhiên cũng có bộ phận nguyên nhân là không muốn ngươi khó xử. "Bởi vì ta..." Chu Phàm khẽ cau mày lên, hắn có chút không rõ cái này cùng hắn có quan hệ gì, vì cái gì hắn sẽ khó làm. Hoàng phu sư gật đầu nói, kỳ thật ngươi tìm đến ta nghe ngươi kiểu nói này, liền đoán được một chút, bất quá còn không dám khẳng định, nhưng đi thay khỉ ốm xem bệnh, nhìn thấy hắn hai mắt thời điểm, ta liền hoàn toàn xác định ra. Hắn không phải ta nói cái gì đầu đấu trứng, mà là ở vào một loại rất đặc thù trạng thái, có thể nói hắn ngay tại thức tỉnh. Cái gì thức tỉnh? Chu Phàm sửng sốt một chút nói. Hoàng phu sư trầm ngâm một chút nói, ngươi nghe nói qua quyệt nhân sao? Quyệt nhân? Chu Phàm sắc mặt trở nên vi diệu, hắn đương nhiên nghe qua, bởi vì hắn liền là quyệt nhân, bất quá hắn che giấu rất khá, rất nhanh liền đối Hoàng phu sư lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Hoàng phu sư giải thích nói, quyệt nhân ngươi có thể hiểu thành có được quái dị năng lực người, quyệt nhân năng lực nhiều mặt, có chút còn không có bị người hoàn toàn hiểu rõ ràng, nhưng có bộ phận đã bị chúng ta nghiên cứu đến 7-8 phần. Khi ốm liền là quyệt nhân, mà năng lực của hắn vừa lúc là ta biết một loại, đây là một loại tên là lục cân đồng tử thiên phú, bởi vì sau khi thức tỉnh, một khi sử dụng tròng trắng mắt bên trong sẽ sinh ra lục gân mà nghe tiếng. Loại năng lực này có làm được cái gì? Chu Phàm hỏi. Hoàng phu sư suy nghĩ một chút nói, trong sách ghi lại nói là lục cân đồng tử một khi thức tỉnh, liền có thể có được võ giả thiên phú, đồng thời lục cân đồng tử người sở hữu tại tu luyện lúc lại so với thường nhân mau một chút, trọng yếu nhất chính là lục cân đồng tử bị vận dụng lúc, có rất nhiều diệu dụng, thí dụ như có thể nhìn thấy một chút thường nhân khó mà nhìn thấy quái dị. Chu Phàm đống nhiên trầm giọng nói, vậy cái này loại năng lực có thể hay không bị cắt đoạn? Cắt đoạn? Hoàng phu sư sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười lên nói, ngươi cái tên này tầm tư không khỏi nhiều lắm một chút, ngươi là sợ ta đối khỉ ốm lên ý đồ xấu sao? Chu Phàm cười nói, Hoàng lão đại nhân hiểu lầm, ta làm sao có thể nghĩ như vậy, nếu là Hoàng lão đại nhân thật sự có cái gì ý đồ xấu, liền sẽ không đem quyệt nhân chuyện nói cho ta biết, ta là lo lắng cái khác một chút không có hảo ý người biết về sau, đối khỉ ốm lên lòng xấu xa. Trương Hạc đối với hắn thân thể ngấp nghé, Chu Phàm hiện tại nhưng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, hắn không thể không lo lắng khỉ ốm cũng sẽ đứng trước hắn loại tình huống này. Hoàng phù sư tức giận nói, như lời ngươi nói, quả thật có chút tu sĩ sẽ đối quyệt nhân năng lực ý đồ chiếm thành của mình, nhưng ta cho tới bây giờ không nghe nói có người từng thành công, quyệt nhân năng lực tại thân thể của hắn, muốn chiếm thành của mình, vậy chỉ có thể tiến hành thân thể vị trí nào đó gián tiếp. Thành công tự nhiên tốt nhất, nếu là thất bại, những tu sĩ kia chỉ sợ cũng phải không chết cũng tàn phế, tại đại giới thảm như vậy nặng tình huống dưới, liền xem như lại tham lam hạng người, cũng phải cân nhắc liên tục mới dám làm loại sự tình này. Vì lẽ đó cũng chỉ có loại kia quyệt nhân năng lực hết sức ưu tú, mới đáng giá người khác mạo hiểm đi làm như vậy, mà khi ốm lục cân đồng tử tại quyệt nhân năng lực bên trong chỉ là rất bình thường một loại, ta nghĩ chỉ cần không phải kẻ quá ngu xuẩn, cũng sẽ không bước lên tự hủy hai mắt nguy hiểm, nếm thử giá tiếp loại này đồng tử. Chu Phàm trầm mặc nghe, Tại xác nhận Hoàng Phù Sư không có nói sai về sau, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Phù Sư thu liễm một chút cảm xúc, hắn lại nói, ngươi cùng nó lo lắng loại này hư vô mở mịt năng lực cấp đoạn, còn không bằng lo lắng khỉ ốm hiện tại trạng thái. Làm sao? Chu Phàm bén nhạy ý thức được Hoàng Phù Sư ý tứ trong lời nói, ngươi nói là khỉ ốm năng lực thức tỉnh sẽ có nguy hiểm. Hoàng Phù Sư nâng chung trà lên hớp một miệng nước trà, mới lo lắng nói, có chút quyệt nhân thiên phú thức tỉnh không có nguy hiểm, nhưng có không ít sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lục cân đồng tử thức tỉnh sẽ khiến cho người sở hữu đầu phòng lớn, nếu là không khai thác biện pháp, cái kia 7 ngày sau đầu của hắn khả năng rất lớn lại bởi vì loại này bành trướng mà nổ tung. Chu Phàm sắc mặt biến hóa lên, hắn thế mới biết Hoàng Phù Sư tại sao phải cùng Trương Mộc Tượng vợ chồng nói là 7 ngày, vậy là giả, nhưng thời gian lại là chân thực. Hắn tỉnh táo hỏi, Hoàng Lão đại nhân nói loại năng lực này đã bị người nghiên cứu qua, vậy khẳng định có tránh đầu bạo tạc biện pháp, mà lại cái này chỉ sợ còn cùng ta có chút quan hệ, đúng không? Hoàng Phù Sư gật đầu nói, sở dĩ đầu sẽ phồng lớn, là bởi vì lục cân đồng tử sau khi thức tỉnh, có năng lượng đặc biệt tại trong đầu quyết tán, đầu người không cách nào thích ứng mà dẫn đến, chỉ cần ý nghĩ đem loại này năng lượng dẫn xuất đến liền tốt, nghĩ dẫn xuất loại này năng lượng, cần tìm được hắc nham tế xả. Cái này hắc nham tế xả có thể chui vào đầu người hút loại này năng lượng, từ đó sẽ không để cho loại này năng lượng quá mức khổng lồ hại chết giáp tình giả. Loại rắn này nơi nào sẽ có? Chu Phàm nhíu mày, trong lòng của hắn có một cái thật không tốt suy đoán. Hoàng Phù Sư thở dài nói, có hai loại biện pháp có thể tìm được cái này rắn, loại thứ nhất là thiên lương lý sẽ có người bán ra loại rắn này, nhưng đường xá quá xa, vừa đi vừa về thuận lợi ước chừng 6 ngày, ngươi bây giờ lên đường có lẽ theo kịp có lẽ không đuổi kịp, lại nói ta thật không dám khẳng định phải chăng nhất định là 7 ngày thời gian. Loại thứ hai biện pháp là, ta đến Tam Khâu thôn tiền nhiệm trước đó, nhìn qua cái này mang sơn thủy vạn vật trí, trong sách này đề cập đến núi Đông Khâu sẽ có loại này hắc nham tế xả, lần này đi núi Đông Khâu, thuận lợi, nửa ngày thời gian liền có thể đến, cũng chính là một ngày vừa đi vừa về, biện pháp này khẳng định theo kịp. Hoàng Phù Sư nói đến đây, ngừng lại, hắn nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm có vẻ hơi trầm mặc, một lát sau hắn mới nói, hai loại biện pháp đều phải rời làng, tiến vào hoang dã, có lẽ sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng, vì lẽ đó ngươi mới không có ngay trước một tượng thúc mặt của bọn họ nói ra. Bởi vì ngươi một khi nói, một tượng thúc có lẽ sẽ năn nỉ ta đi thay hắn tìm cái này rắn, chỉ có võ giả mới có thể tại hoang dã bên ngoài sống sót, người bình thường rất khó làm được, đến lúc đó ta sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hoàng Phù Sư cười khổ nói, ta đúng là nghĩ như vậy, dù sao ta không biết ngươi có nguyện ý hay không đi, nói sẽ chỉ làm ngươi khó xử. Chu Phàm cau mày nói, ta cùng kỳ ốm giao tình không nói trước, nếu là cứu sống kỳ ốm, Tam Khâu thôn chẳng khác nào nhiều một võ giả, hơn nữa còn là rất đặc thù võ giả, đây đối với Tam Khâu thôn hẳn là có chỗ tốt, vì cái gì không phải chúng ta ý nghĩ cùng đi núi Đông Khâu bắt rắn. Nếu như trong thôn có võ giả cùng hắn cùng đi, cái kia nguy hiểm tự nhiên sẽ giảm mạnh. Chương 135. Chuẩn bị chương 135, chuẩn bị nếu kỳ ốm đã thức tỉnh quyệt nhân thiên phú, đối Tam Khâu thôn đương nhiên sẽ có trợ giúp, điểm ấy Hoàng Phù Sư sẽ không nghĩ không ra, hắn lắc đầu nói ra nguyên nhân, ngươi không hiểu rõ giã ngoại quá nguy hiểm. Trong thôn võ giả nếu là cùng ngươi cùng đi, đã xảy ra chuyện gì, vậy đối Tam Khâu thôn đến nói là khó có thể chịu đựng tổn thất. Vì lẽ đó trong thôn sẽ không cưỡng chế võ giả cùng ngươi cùng đi, cân nhắc đến ngươi cùng khỉ ốm quan hệ, ngươi muốn đi mạo hiểm, chúng ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Chu Phàm trầm mặc một hồi cao mày nói, ta xác thực không hiểu rõ giã ngoại, nhưng sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Nghiêm Long cầm bọn hắn lần lượt tới 2 lần Tam Khâu thôn. Hoàng Phù Sư cười khổ ngắt lời nói, bọn hắn đi là xích đạo, nếu như ngươi muốn đi thiên lương lý, vậy có hay không người cùng ngươi cùng một chỗ cùng đi kết quả đều không khác mấy. Nếu như ngươi là muốn đi Đông Khâu bắt rắn, vậy thì nhất định phải rời đi xích đạo. Trong thời gian ngắn cũng nói không hết, giã ngoại tình huống nói đến quá phức tạp, ngươi về trước đi suy nghĩ thật kỹ, mấy người quyết định lại nói tỉ mỉ đi. Hiện tại đã không còn sớm, hạ trị sau Chu Phàm một mực chưa có về nhà, hắn đứng lên hướng Hoàng Phù Sư cáo từ rời đi. Về đến trong nhà, phụ mẫu chính lo lắng hắn, lúc đầu hắn hạ trị liền nên trở về mới đúng. Bất quá bọn hắn hai người không có hỏi nhiều, mà là để Chu Phàm ăn cơm trước. Chu Phàm bưng lên bát, cầm lấy xong đũa, vừa ăn cơm một bên đem khỉ ốm tình huống nói đơn giản một chút. Hắn nói là đầu đấu chứng mà không phải quyệt nhân thức tỉnh, nếu là hắn không nói, phụ mẫu cũng sớm muộn sẽ biết. Chu Phàm nói đến không sai biệt lắm sau mới chậm rãi nói, có một việc là một tượng thúc hai người bọn họ không biết, Hoàng Lao đại nhân nói chữa trị đầu đấu chứng muốn tới giã ngoại tìm một vị thuốc. Trong phòng trở nên yên tĩnh trở lại, Chu Nhất Mộc cùng Quế Phượng hai mặt nhìn nhau, giã ngoại cái này từ đối người trong thôn đến nói là một loại kiêng kỵ. Chu Nhất Mộc sắc mặt biến hóa nói, tìm vị này thuốc muốn rời khỏi xích đạo sao? Chu Nhất Mộc đã từng tới ngoài thôn, hắn biết rõ rời đi xích đạo ý vị như thế nào, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Muốn rời khỏi xích đạo? Chu Phàm nhẹ gật đầu. Quế Phượng sửng sốt một chút, nàng nhìn xem Chu Phàm đống nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng có chút khẩn trương hỏi, "A Phàm, ngươi muốn thay khỉ ốm đi tìm thuốc sao?" Chu Nhất Mộc trầm mặc, hắn so Quế Phượng còn muốn nghĩ đến sớm hơn một chút. Chu Phàm vùi đầu ăn cơm, hắn không dám nhìn nương con mắt nói, "Hoàng lão đại nhân nói thuốc kia thiên lương lý cũng có, nhưng vừa đến vừa đi thời gian có chút không đợi kịp, vì lẽ đó chỉ có thể đi dã ngoại tìm thuốc. Dã ngoại rất nguy hiểm, người bình thường đi, gặp quái dị rất khó sống sót, vì lẽ đó Hoàng lão đại nhân không có đối một tượng thuốc bọn hắn nói, ta là võ giả." Đi dã ngoại cũng sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Một ngày liền có thể vừa đi vừa về, chỉ là hái cái thuốc mà thôi, cũng không thể trơ mắt nhìn xem khỉ ốm chết bệnh. Quế Phượng có một lời nói muốn nói, nhưng nàng nhìn xem Chu Phàm, toàn bộ ngăn ở trong cổ họng, bờ môi mấp máy, cuối cùng nói vẫn là không có nói ra. Chu Phàm ngẩng đầu phun ra một cái tươi cười nói, "Nương, ngươi yên tâm, nếu là có nguy hiểm, ta ngay lập tức sẽ rời đi, không có việc gì." Chu Nhất Mục bình tĩnh nói, "A Phàm, đã ngươi đều quyết định, chúng ta cũng sẽ không ngăn ngươi, nhưng vấn đề là ngươi chưa bao giờ từng rời đi làng, với bên ngoài tình huống rất là lạ lẫm." Chu Phàm nói, "Cái này ta đã nghĩ tới, ngày mai ta tiêu thời gian một ngày đi tìm hiểu, cha ngươi đi qua giã ngoại, sau đó còn có Hoàng lão đại nhân bọn hắn, chỉ cần ta đem các ngươi nói đồ vật ghi nhớ, vậy liền không sai biệt lắm." Đã chuẩn bị muốn đi, Chu Phàm đương nhiên phải làm tốt sung túc chuẩn bị mới đi. Cơm nước xong xuôi, Quế Phượng đem bát đũa thu hồi về nhà bếp, trong sảnh liền chỉ còn lại hai cha con tại. Chu Nhất Mục cầm lấy hắc thiết thuốc lào ấm hút một hơi thuốc, nếu là hắn có phiền lòng chuyện lúc tổng quen thuộc đi hút thuốc, hắn chậm rãi nói, "A Phàm, ngươi mạo hiểm đi dã ngoại có phải là bởi vì Trương Mộc Tượng hỗ trợ mua được lão huynh, ngươi muốn trả người khác tỉnh?" Chu Phàm nhìn thoáng qua góc tường chính bùi đầu ăn đồ ăn lão cẩu, lão huynh tại mấy lần chiến đấu bên trong đều có tác dụng rất lớn, nếu không có Trương Mộc Tượng hỗ trợ, lúc trước nhà bọn hắn chưa hẳn có thể mua được lão huynh. Nhưng đây chỉ là một nguyên nhân, chủ yếu nhất vẫn là khi ốm, hắn chúng nhãn chú lúc, toàn bộ doanh địa rời xa, chỉ có khi ốm nói muốn cùng hắn cùng nhau đối kháng chú quỷ, hiện tại khi ốm có nguy hiểm, cũng không phải để hắn lấy mạng đổi mạng, chỉ là để hắn bước lên một chút hiểm, hắn nghĩ không ra có không đi lý do. Chu Phàm cười nói, "Mộc Tượng thuốc ân tình không phải nguyên nhân chủ yếu, nhưng cha ngươi đã nói khi ốm là ta tóc để trồng dao, ta xảy ra chuyện hắn sẽ liều chết giúp ta, hắn xảy ra chuyện ta không thể không quản. Tóc để trồng chỉ tuổi thơ thời kỳ, tóc để trồng dao nghĩa là lúc còn nhỏ liền kết giao bằng hữu." Chu Nhất Mục ánh mắt vui mừng, hắn biết không cần lại nói cái gì. Chu Phàm không có trong phòng đợi lâu, mà là đi tới sau phòng tu luyện Cửu Lô Bạo Nhiên công cùng Viêm Dương khí, tay phải của hắn lô đã từ từ ổn định lại, đêm mai liền có thể hoàn thành lò thứ 2 tu luyện. Hắn tu luyện xong sau đó xoay người trở về phòng, cha mẹ đã trở về phòng đi ngủ, hắn nhìn xem cha mẹ cửa phòng, chờ mặc một chút quay người trở về phòng. Hắn lúc đầu cân nhắc qua muốn giấu giếm cha mẹ một mình tiến về dã ngoại tìm rắn, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có giấu giếm, bởi vì hắn muốn đi một ngày. Nếu như sự tình thuận lợi, hắn một ngày đương nhiên có thể vừa đi vừa về, thế nhưng là bạn nhất bị trì hoãn tạm thời không về được, cái kia cha mẹ tìm không thấy hắn, sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm lo lắng. Nói mình đang đi tuần đội bề bộn nhiều việc làm việc, chỉ sợ cũng giấu không được bao lâu, còn không bằng nói thẳng ra. Tối nay Quế Phượng rất là trầm mặc, nàng trở về phòng nằm tại giường. Lên, mới bên cạnh công trượng phu của mình, thấp giọng khóc lên. Nàng lo lắng cho mình nhi tử, nhưng lại không thể nói ra được, chỉ có len lên khóc. Chu Nhất Mục thở dài, nhỏ giọng an ủi lấy thê tử của mình. Khóc thời gian ngắn, Quế Phượng nước nở nói, "Ta biết A Phàm có không thể không đi lý do, nhưng ta chính là lo lắng hắn." Trên tuyển vụ cũng không tại, Chu Phàm tại cái này hôi hà không gian khổ luyện đạo pháp, cho đến đã đến giờ mới lui ra ngoài. Một ngày mới nhất định là bận rộn một ngày. Chu Phàm đi trước đội tuần tra doanh địa, hướng Hoàng Phù Sư cho thấy muốn đi Đông Khâu tìm thuốc ý nguyện. Hoàng Phù Sư thấy Chu Phàm ý chí kiên định, hắn cũng không tiếp tục quên, mà là cho phép Chu Phàm xin nghỉ 2 ngày. Trong thôn không có võ giả cùng hắn cùng đi, trừ quá nguy hiểm bên ngoài, cũng có tạm thời đằng không ra nhân thủ duyên cớ. Loại thời điểm này cho phép Chu Phàm rời đi đã coi như là thay hắn cung cấp rất lớn tiện lợi. Đương nhiên việc này cũng đối làng có chỗ tốt, Chu Phàm một khi bắt được Hắc Nham Tế Xả, thôn kia liền sẽ thêm một cái võ giả. Chu Phàm chọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian, cùng Hoàng Phù Sư học tập giã ngoại sự tình, cùng cái kia Hắc Nham Tế Xả cụ thể tin tức hết thảy chuyện. Cuối cùng còn lại nửa ngày, Chu Phàm lại hướng Mao Phù Sư, Lô Khôi, La Lư Điền, Chu Nhất Mục mấy người quen biết giã ngoại tình huống người từng cái thỉnh giáo, xem như cha để loạt bổ sung, nhìn phải chăng có sơ sót tin tức. Chu Phàm chuẩn bị rất kỹ càng, bởi vì hắn biết, một khi ra giã ngoại, nghĩ lại chuẩn bị cũng quá trễ, hết thảy có thể dựa vào chỉ có chính hắn. Chương 136. Hoang dã chương 136, hoang dã đêm hè mát như nước. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh vận chuyển lên Cửu Lô Bạo Nhân Công, cánh tay trái của hắn đỏ như lửa, nhàn nhạt khói trắng trong đêm tối bay lên, thật lâu, cánh tay trái đột nhiên bành trướng, cơ bắp từng cục, cái kia máu gân giống như biết bơi đi tế xả. Cánh tay trái rất nhanh khôi phục bình thường, Chu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, lò thứ 2 rốt cục ngưng tụ thành công. Ngưng tụ trái lô Chu Phàm cũng có được mình ý nghĩ, bởi vì tả hữu cánh tay song lông ngưng tụ thành công, hắn liền có thể thông qua hai tay đao, bổ ra viễn siêu 4 vạn cân một đao, uy lực như vậy lại lần nữa tăng lên một tầng. Đương nhiên hắn cũng có cân nhắc qua phải chăng muốn ngưng tụ một cái chân lô. Bất quá hắn do dự một chút, vẫn là có khuynh hướng trước tăng cường lực công kích của chính mình. Chu Phàm lại một lần cảm nhận được cơ sở vững chắc chỗ tốt, nếu không phải hắn cực hạn 2 vạn cân khí lực, vậy coi như bộ phát đoạn lại nhiều lần một phát, cũng sẽ không rất cường đại. Võ giả cùng võ giả ở giữa chênh lệch quả nhiên là càng kéo càng lớn, hắn bộ phát sơ đoạn cũng đã đem Lỗ Khôi bọn người vùng đến rất xa rất xa. Chu Phàm lại nghĩ tới, cũng không biết thế giới này các nơi bộ phát đoạn võ giả có thể hay không so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Loại này đáp án tạm thời khó giải, hắn đơn giản thu thập một chút, liền trở về phòng ngủ đi. Khi tiến vào hôi hà không gian về sau, Chu Phàm nhìn thấy Vũ ngay tại nhắm mắt, tựa như ngủ đồng dạng. Vũ, Chu Phàm đi qua nhẹ nhàng gọi một tiếng. Vũ chậm rãi chớp mắt, trong mắt màu xám nhìn về phía Chu Phàm nói, "À, ngươi đến, muốn câu cá sao?" Vũ nói xong phất phất tay áo, cần câu, đồng hồ cát, hòn bi cũng rất nhanh hiện tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm hướng nhìn về phía hòn bi bên trong có một đầu lớn xám trùng, hai đầu nhỏ xám trùng, trong đó một đầu nhỏ xám trùng vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Nếu như đổi thành nhỏ xám trùng tới tính toán, đó chính là 5 đầu nửa nhỏ xám trùng, đây chính là trước mắt hắn có toàn bộ xám trùng số. Hiện tại chỗ này là một đầu lớn xám trùng một cái mồi câu, hắn có thể câu một lần cá, muốn hay không câu đâu. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là lắc đầu, hắn quyết định đem những thứ này xám trùng bảo tồn lại. Không câu cá, liền một bên đợi đi, đừng đến thì ta. Vũ có chút không kiên nhẫn nói. Chu Phàm lơ đễnh, cười nói, Vũ,
ngày mai ta liền muốn rời khỏi thôn, đến ra ngoại làm một số việc. Vũ sát mặt bình tĩnh hỏi, thì tính sao? Ta rời đi thôn có thể hay không vào không được Hôi Hà không gian? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Vũ cười lạnh nói, vô luận ngươi đến địa phương nào, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, đều không thể tránh cho bị kéo tiến vào Hôi Hà không gian chuyện này. Chu Phàm nói, ta đến ra ngoại, ngươi có cái gì muốn cùng ta nói? Vũ mặt lộ vẻ nhỏ báng, ngươi muốn ta cùng ngươi nói cái gì? Căn dặn ngươi phải chú ý an toàn sao? Sinh tử của ngươi cùng ta dính tí quan hệ nào đâu? Ngươi chết liền đợi thêm kế tiếp lên thuyền người, đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý thanh toán tuổi thọ, vậy ta bảo vệ ngươi giã ngoại bình an vô sự, ngươi nguyện ý sao? Chu Phàm cười lắc đầu, hắn vốn còn muốn từ vụ nơi đó miễn phí biết được một chút giã ngoại tình báo, hiện tại xem ra là đừng ý. Tất nhiên hỏi không ra cái gì, Chu Phàm lại không câu cá, hắn liền bắt đầu nghiêm túc tu luyện đao thuật. Vụ lại nhắm mắt lại, cho đến Chu Phàm rời đi Hôi Hà không gian, hắn cũng không tiếp tục mở mắt. Từ Hôi Hà không gian đi ra, một canh giờ sau, Chu Phàm đã đứng tại mạch vòng biên giới chỗ, bên hông hắn vác lấy hoàn thủ trực đao, phủ túi những vật này, trên lưng còn đeo nghiêng lấy một cái miếng vải đen bá khỏa, bên cạnh là lông tóc chóc ra hơn phân nửa lão cẩu. Màu vàng ánh bình minh đã xuyên thấu mê mẩn xương mù trắng, chiếu vào thanh mục, thảm cỏ xanh bên trên, lộ ra chiều khí phồn thịnh. Trước kia hắn tuần tra lúc chỉ là đứng tại mạch cuốn về lấy cái kia mênh mông hoang dã nhìn quanh, bây giờ lại muốn đi ra thôn, tiến hành một trận khoảng cách ngắn lữ trình, cái này khiến tâm tình của hắn hơi khác thường. Bất quá hắn rất nhanh thu lại cái này một cảm xúc, vượt qua mạch vòng, đi ra mấy chục bước, hắn liền thấy một đầu xích đạo. Xích đạo dùng thước cân nhắc, đầu này xích đạo rộng 5 thước, lại có thể gọi là 5 xích đạo, con đường dùng nhỏ bé đá đen làm nền mà thành. Chu Phàm nhìn xem đầu này hướng về đồ vật kéo dài 5 xích đạo, hắn hiện tại đã biết, xích đạo bên trên những thứ này nhỏ bé đá đen được gọi là Hắc Dương Thạch. Hắc Dương Thạch đối người tới nói cũng không có cái gì đặc thù, nhưng không biết nguyên nhân gì, quái dị cực kỳ chán ghét Hắc Dương Thạch, vì lẽ đó lúc bình thường bọn chúng sẽ rời xa Hắc Dương Thạch xếp thành xích đạo. Xích đạo cũng liền trưởng thành bọn họ tại dã ngoại đi an toàn nhất con đường, đại ngụy triều cả nước các nơi cũng bị giao thoa tương thông xích đạo cấu kết, xích đạo đến không được địa phương, người bình thường rất khó đến. Chu Phàm từ hoàng phủ sư trong bọn họ được đầu thứ nhất nguyên bảo liền là đến dã ngoại, nếu không phải bị bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể rời xa năm xích đạo. Chu Phàm rút đao ra, hắn một đao chém vào xích đạo bên trên, tia lửa tung tóe, xích đạo bên trên không có để lại bất kỳ vết tích, rất là kiên cố. Hắn lại dùng đao đâm vào nếm thử đao móc, quả nhiên tựa như hoàng phủ sư bọn hắn nói như vậy, cái này xích đạo dị thường kiên cố, liền xem như võ giả đều không thể đem con đường bên trên Hắc Dương Thạch móc khối tiếp theo tới. Hắc Dương Thạch coi là không nhiều chân quý vật phẩm, nhưng cũng có người ham Hắc Dương Thạch đặc tính màn đếm thử chiếm thành của mình, vì lẽ đó quan gia phí rất nhiều tâm tư. Theo hoàng phủ sư nói, xích đạo nội bộ khảm vào phù sư đặc chế phù lục, đem Hắc Dương Thạch triệt để cố chết trên mặt đất. Có lẽ có người có bản lĩnh có thể phá hư xích đạo, đánh nát Hắc Dương Thạch, nhưng tuyệt đối không cách nào lấy đi hoàn chỉnh Hắc Dương Thạch. Chu Phàm chỉ là đơn giản đếm thử nghiệm chứng một chút, hắn rất nhanh thu đao vào vỏ, hướng về trực đạo phía đông mà đi, hắn muốn đi Đông Khâu ngay tại phía đông. Xích đạo hai bên cỏ dại rậm rạp, các loại hoa dại nở rộ, nơi xa là trồng chất liên miên bất tuyệt xanh ngắt quần phong. Bực này hoang dã cảnh thêm nữa mặt trời sáng sủa, hoàn cảnh ấm áp thích hợp, nhiều người cũng biến thành người biếng. Chu Phàm đi rất chậm, hắn tựa hồ đang thưởng thức hưởng thụ cảnh đẹp như vậy, nhưng trên thực tế hắn bất đắc dĩ vì đó, hắn tại cảnh giác tình huống xung quanh. Hắn được đầu thứ hai quyên bảo chính là, giã ngoại vĩnh viễn không có địa phương an toàn, bao quát xích đạo. Xích đạo được vinh dự giã ngoại đi an toàn nhất con đường, đây chỉ là tương đối giã ngoại cái khác chỗ mà nói, quái dị chán ghét Hắc Dương Thạch lắt thành xích đạo, nhưng cũng không đại biểu cho bọn chúng e ngại xích đạo. Nếu để cho quái dị phát hiện xích đạo phía trên có người tại hành động, bọn chúng rất có thể liền sẽ công kích người kia, đem người kéo rời xích đạo, ngược sát chậm rãi hử dùng mỹ vị đồ ăn tiệc. Trong làng nuôi ngựa, nhưng Chu Phàm lại lựa chọn đi bộ, cũng là bởi vì xích đạo không an toàn, tại xích đạo cưỡi ngựa chạy gấp, làm ra quá lớn tiếng vang, rất dễ dàng hấp dẫn một chút tính giác nhạy cảm quái dị lực chú ý, bởi vậy tại xích đạo thúc ngựa lao nhanh liền giống như đem xương cốt đưa đến chó bên miệng, như có con chuột tự mình chạy đến mép con mèo bên cạnh, như bọn ngựa cố ý chạy đến dưới bánh xe rỗi ra châu chấu đá xe, động tác này theo tự động tìm chết không có gì khác nhau. Mà lại đi bộ tiến lên còn có một cái chỗ tốt, phía trước nếu là phát hiện tình huống gì cũng có thể kịp thời ngừng lại bước chân. Nếu là cưỡi ngựa, các loại phát hiện nguy hiểm lúc nghĩ lập tức dừng lại sẽ chỉ người ngã ngựa đổ. Trên thực tế không chỉ là Chu Phàm, thế đạo này đại bộ phận người xuất hành đều sẽ lựa chọn đi bộ, cẩn thận tiến lên. Chương 137. Quyệt tượng chương 137, quyệt tượng xích đạo mênh mông vô bờ, Chu Phàm đang yên lặng đi đường, giữa thiên địa tịch liêu đến phảng phất chỉ còn lại một người một chó. Thế giới này nếu là không có chuyện gì, không có người sẽ tại hoang dã bên ngoài loạn đi dạo, không có gặp được người là chuyện rất bình thường. Chu Phàm rời đi Tam Khâu thôn đã có thật xa một đoạn đường, hắn đi ước chừng 2 khắc đồng hồ. Trước đó quay đầu còn có thể nhìn thấy Tam Khâu thôn, bây giờ quay đầu lại nhìn đi qua, chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ rừng cây thấp thoáng lấy hư ảnh. Sáng sớm khí lạnh biến mất, dần dần trở nên nóng bức. Chu Phàm không có để ý điểm này nóng bức, hắn chỉ là chú ý nhìn xem bốn phía. Bên cạnh lão huynh không có bởi vì bốn phía trống trải mà chạy loạn, mà là theo sát cước bộ của hắn. Lại đi một hồi, Chu Phàm đột nhiên đình chỉ bước chân. Hắn phía trước ngoài 10 bước bên phải có một đám xanh đậm vật nhỏ chính hướng xích đạo bên này vào tới. Lít nha lít nhít giống như con cua đồng dạng lớn thể tích, bọn chúng có 8 đầu chân nhỏ, toàn thân lam nhựa cây lệch bình hình, tụ thành một đống nhìn không rõ lắm cụ thể bộ dáng. Chu Phàm chỉ là thoáng lui lại mấy bước, hắn nhận ra đây là Bạch Du di chuyển tiểu linh, một loại sẽ không chủ động công kích người quái dị, một khi nhận công kích, bọn chúng sẽ hung hãn không sợ chết bò đầy dám công kích bọn chúng đồ vật trên thân, đem phệ thành một phấn. Chu Phàm thấy nóng mắt không thôi, nhưng nơi này là dã ngoại, chớ nói hắn có thể hay không đối phó bọn này di chuyển tiểu linh, coi như có thể đối phó, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại giã ngoại, coi như gặp được cô đơn chiếc bóng bạch dù, hắc dù, chỉ cần bọn chúng không chủ động kiếm chuyện, Chu Phàm cũng phải khắc chế tránh đi bọn chúng. Gặp quyết chớ động đầu này nguyên tắc tại giã ngoại trở nên trọng yếu hơn. Một khi xảy ra chiến đấu phát ra tiếng vang, tiêu hao phụ lục lại hoặc là thụ thương các loại tình huống cũng có thể phát sinh, những yếu tố này hoặc là sẽ từ từ diễn biến thành tại hoang dã bên ngoài đoạt đi một cái nhân sinh mệnh cuối cùng một cọng rơm. Di chuyển tiểu linh có thành tựu ngàn nhiều, bỏ qua xích đạo, rời xa xích đạo mà đi. Di chuyển tiểu linh đi về sau, Chu Phàm tiếp tục tiến lên, ngẫu nhiên trông thấy một chút tại xích đạo cách đó không xa du tẩu quái dị, hắn đều sẽ dừng bước, thậm chí nằm xuống, mấy người những cái kia quái dị rời xa, hắn mới tiếp tục đi tới. Hắn tựa như một cái lão luyện xuất hành người, không nóng không vội đi lấy con đường của mình. Xích đạo thay hắn tránh khỏi không ít phiền phức, có lần gặp được một đầu rất có tính công kích hắc du, cái kia hắc du phát hiện hắn, nhưng vẫn là do dự một chút không có công tới, mà là đi ra. Hai canh giờ cước trình về sau, Chu Phàm mới dừng lại tại xích đạo cái khác một gốc sam dưới cây nghỉ ngơi. Hắn đầu tiên là phân một chút lương khô cho lão huynh, mình cũng ăn chút lương khô uống một hớp, mới bắt đầu nhìn khắp bốn phía địa hình. Lại xuất phát trước, Chu Phàm liền đã nhớ kỹ địa hình dựa theo cước trình, hắn cũng nhanh tiếp cận núi Long Câu. Dù cho trước đó nếm qua cực lực chỉ, khí lực sẽ quần quần không kiệt, nhưng đi lâu như vậy đường người tinh thần khó tránh khỏi cảm thấy mỏi mệt, lão huynh đầu chó buông xuống, hiện ra một tia vẻ mệt mỏi. Lão huynh niên kỷ vẫn là quá lớn, nếu không phải cân nhắc đến đây làm được nguy hiểm họ, hắn sẽ không mang lên lão huynh. Nghỉ ngơi một hồi, lão huynh mới khôi phục tinh thần, Chu Phàm đứng lên chuẩn bị đi đường, thế nhưng là bỗng nhiên cả người hắn ổn định ở tại chỗ, hắn nhìn về phía bên trái cực xa chỗ. Tại xanh tươi quần sơn bên trong, đột ngột xuất hiện một cái cự đại người hình dáng bóng đen kia cao đến khó lấy đánh giá, cao ngất dãy núi tại nó dưới chân thành nhỏ bé đường cong, bầu trời cùng nó đỉnh đầu tiếp xúc thân mật. Nó to vai tay lớn còn có phần ngực bụng rủ xuống vô số huyết sắc dây nhỏ, những cái kia dây nhỏ chậm rãi phiêu dắt, để nó thoạt nhìn như là đường cong cắt ra rủ xuống con rối. Nếu là cẩn thận ngước mắt, có thể nhìn thấy có chút huyết sắc dây nhỏ rủ xuống treo người hình, bốn chân thu hình, tròn đoàn hình dáng các loại khó mà hình dung sinh vật. To lớn mà quỷ dị to ảnh hành đứng ở giữa thiên địa, Chu Phàm vô ý thức nín thở. To lớn bóng đen dần dần quay người, mang theo những cái kia phiêu dắt dây nhỏ biến mất tại mênh mông giữa thiên địa. Bóng đen biến mất thường có lấy quang ảnh lấp lóe, chỗ kia đột nhiên lại xuất hiện một màn hình ảnh, kia là một mảnh dày đặc rừng xanh, che trời lại thụ, chen chúc một chỗ tán cây, gió thổi tới, ngọn cây lắc lư lá cây, tựa như một mảnh sóng biển. Hình ảnh rơi xuống, tại rừng xanh phía dưới là lớn nhỏ không đều dã thú thi thể, con nai, mãnh hổ, gấu đen, con thỏ các loại, thi thể của bọn nó đã hủ hóa, huyết dịch hóa thành màu đen thể lỏng tại cánh rừng bên trong chảy xuôi, đem hoàng lá rụng, bùn đất đều thấm vào. Đủ loại thú thi, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện dấu chân, kia là bốn chỉ tròn hình dáng chỉ ấn, mỗi đạp xuống một cái chỉ ấn, màu đen đặc dính máu chảy nhập chỉ ấn bên trong. Trên mặt đất chỉ ấn càng ngày càng nhiều, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ cái bóng, cho đến cuối cùng cánh rừng sương mù bị gió thổi đến bay tới, mới có thể mơ hồ nhìn thấy mấy cố cùng đại thụ không sai biệt lắm cao bằng cái bóng, bọn chúng không có đầu lâu, lại hoặc là chúng nói chúng nó đầu lâu nổ tung thành một đám hình đường thẳng. Hình ảnh lần nữa thay đổi, lần này lại là không còn mơ hồ đống nhiên rõ ràng, bên kia bầu trời rơi xuống như tơ mưa đen, to lớn xanh lục anh hải ngồi tại màu vàng trên bờ biển, thân thể của nó cực lớn đến chiếm hơn nửa cái bãi biển, phía sau là nước thủy triều đen kịt, thủy triều gào thét nuốt bờ biển, lưu lại màu đen mảnh vỡ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế xấu xí hải nhi, huyết sắc cũng rốn liên tiếp hắn cái rốn, quấn quanh ở cái hông của hắn, hắn cái kia hải nhi mập mặt, bụng, tứ chi này địa phương có từng cái huyết động, đốt ngón tay lớn nhỏ sâm bạch mập nhuyễn trùng theo huyết động bên trong leo ra bò vào. Hải nhi bên cạnh chất đống lấy chết đi cả trắng, tôn cua cùng các loại gọi không ra tên sinh vật biển. Hải nhi đầu tiên là ngẩng đầu nhìn xám đen bầu trời, sau đó hắn đông nhiên hướng Chu Phàm nhìn lại, cái kia xanh tròn đồng tử bốn phía có từng vòng huyết văn, hoán độc cực hạn ánh mắt. Nó nhếch môi đang cười, to lớn khoang miệng bên trong nhung nhúc trắng mập nhuyễn trùng vô cùng vô tận nhanh chóng từ trong miệng bò đi ra, từng đầu vẩy hướng nó mập mạp đầu gối, tựa như xuống một trận trùng mưa. Hình ảnh tàn ra, Chu Phàm sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn có thể cảm giác được mình dạ dày co rút lại, rời sông lấp biển giống như muốn phun ra đồng dạng, một lát sau, hắn mới khôi phục tới. Mà lao huynh trước sau chó chân còn tại phát run, kia là đối mặt to lớn không biết tồn tại mang cho sợ hãi của nó. Kia là quái tượng, tại giã ngoại du tẩu thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một loại kỳ quái cảnh tượng, cùng loại Chu Phàm nguyên lai thế giới ảo thị, lại cũng không giống nhau. Ảo thị là bởi vì khúc xạ ánh sáng cùng phản xạ toàn phần mà hình thành hư tượng, những này hư tượng tất cả đều là thế giới vốn có cảnh vật chết xạ mà thành. Nhưng cái này quyệt tượng theo Chu Phàm theo Hoàng Phù Sư bọn hắn trong miệng biết được, hư tượng lộ ra hiện ra kỳ lạ cảnh tượng, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chí ít tại Đại Ngụy triều hoặc là liền nhau địa vực chưa từng xuất hiện. Hoàng Phù Sư bọn hắn nhắc lên quyệt tượng lúc, sắc mặt phức tạp, nói những cảnh tượng này khả năng đến từ nơi càng xa xôi hơn, về phần tại sao có thể bị chết xạ đi ra bọn hắn nơi này, đây cũng không phải là bọn hắn có thể biết. Đây là Chu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy quyệt tượng. Hắn không nghĩ tới sẽ như thế đáng sợ, hắn nghĩ đến đây thế giới một góc nào đó tồn tại dạng này sinh vật khủng bố, đáy lòng sợ hãi liền yếu ớt thăng lên. Chương 138. Gặp người chương 138, gặp người Chu Phàm khẽ như mày, Hoàng Phù Sư bọn hắn nhưng không có nói cho hắn biết, quyệt tượng bên trong quái dị sẽ như thế đáng sợ lay tâm thần người. Chẳng lẽ là hắn thấy được cực kỳ hiếm thấy quyệt tượng sao? Chu Phàm lắc đầu, không tiếp tục nghĩ tiếp, cái kia ba loại khác biệt to lớn quái dị cách hắn rất xa xôi, coi như thật sự có một ngày bọn chúng xuất hiện tại Đại Nguy Triều, cái kia cũng có người cao đỉnh lấy, hắn hoàn toàn không cần quá lo lắng vấn đề này. Chu Phàm mang theo lão huynh tiếp tục đi đường, Không có nửa canh giờ, hắn liền thấy nơi xa một tòa hướng đông tây kéo dài cao ngất ngọn núi. Đây chính là núi Lông Câu. Tam Câu thôn phía đông là núi Lông Câu, bên cạnh là gò nhỏ hồ, tại phía tây thì là Tây Đồi Cốc. La Liệt Điền đã từng đề cập qua, Tam Câu thôn danh tự bởi vậy mà đến, đây là di chuyển tới đây tổ tiên tận lực đổi danh tự. Về phần tại sao muốn vứt bỏ ban đầu tên thôn, đừng nói Chu Phàm, liền xem như La Liệt Điền đều không thể biết được. Hiện tại núi Đông Câu ngay tại Chu Phàm trước mắt, hắn không có vội vã bước ra xích đạo, mà là trước sửa sang lại một chút phù trong túi đồ vật, xác nhận không có bỏ sót về sau, lại uống nước bọn, Chu Phàm mới mang theo lão huynh bước ra xích đạo, hướng về núi Đông Khâu mà đi. Rời đi xích đạo, Chu Phàm tinh thần cao độ căng thẳng, phòng ngừa lúc nào cũng có thể sẽ thoát ra quái dị. Trung quanh lộ ra rất là yên tĩnh, ngẫu nhiên mới có gió nhẹ quét lá cây thanh âm. Chu Phàm mang theo lão huynh xuyên qua một mảnh thấp bé cây rừng, bên phải che kín răng khắp nơi rừng gai, tại rừng gai phía trước là trong mấy tạ rừng. Chu Phàm không có nhìn kỹ, mà là đi vào khe núi, hắn nhìn xem cái kia dần dần đang nhìn màu đen vách núi, trong mắt lộ ra một tia ý mừng, hắc nham tế xà ngay tại kề bên này. Chỉ cần tới gần màu đen vách đá, hắn liền có thể dựa theo hoàng phù sư biện pháp, bắt đầu bắt giữ hắc nham tế xà. Chỉ là ngoặt vào một cái, theo khe núi ra, Chu Phàm nhìn về phía trước sắc mặt hắn có chút biến hóa, tại hắn ba trượng có hơn trên bãi cỏ, ngồi năm người. Năm người này trên thân mang theo binh khí, hai cái trẻ tuổi nam tử cùng ba cái trung niên nam tử, bọn hắn nguyên bản ngay tại trầm mặc ăn lương khô. Trên bãi cỏ tầm mắt quáng đạt, tại Chu Phàm phát hiện bọn hắn mấy mắt, một mực bảo trì cảnh giác năm người đồng dạng có người nhìn thấy theo khe núi ra Chu Phàm. Người kia nhẹ nói một câu, còn lại bốn người liền hướng Chu Phàm nhìn lại. Song phương nhìn nhau, Chu Phàm nhíu mày, hắn một mực đề phòng khả năng xuất hiện cái gì, nhưng không có nghĩ qua sẽ gặp phải người. Hôm qua hoàng phù sư bọn hắn nói qua, tại giã ngoại có đôi khi gặp được người cùng gặp gỡ quái dị không sai biệt lắm. Đối với điểm ấy, Chu Phàm hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch, nơi này chính là không cách nào khu vực, không có ước thúc, nhân tính ác sẽ bị vô hạn phóng đại. Chu Phàm trong lòng sớm đã trở nên cảnh giới. Năm người kia cũng biết giã ngoại nguy hiểm, vì lẽ đó bọn hắn ăn lương khô lúc không nói gì, đây cũng là Chu Phàm không có kịp thời phát hiện bọn hắn nguyên nhân. Nhìn nhau một lát, năm người thấp giọng thương lượng vài câu, cả người bên cạnh đặt ở trường kiếm nam tử trung niên đứng lên, sắc mặt hắn phơi có chút đen, hắn trước đem trường kiếm cầm trong tay, hướng Chu Phàm thân mật cười cười, sau đó hướng Chu Phàm đi tới. Còn lại bốn người thì là không hề động, y nguyên ngồi trên đồng cỏ, nhìn xem Chu Phàm bên này. Chu Phàm tại trung niên nam tử đến gần thời điểm, sắc mặt hắn rét run cầm chôi đao. Trung niên nam tử kia thấy thế, đội vàng giơ hai tay lên, ra hiệu mình không có ác ý. Nam tử trung niên đi đến một chỗ lúc, mới dừng lại bước chân cười nói, không nghĩ tới tại giã ngoại sẽ gặp phải người, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Chu Phàm tay y nguyên đặt ở trên chôi đao, hắn thản nhiên nói, Á Huy, Mãng Nhu Thôn, các ngươi là ai? Nam tử trung niên hiểu rõ gật đầu, nguyên lai là Mãng Nhu Thôn Á Huy huynh đệ. Nam tử trung niên dừng lại một chút mới nói ra thân phận của mình nói, ta gọi Lý Cảnh Hạo, chúng ta năm cái là đến từ Thiên Lương Lý người hái thuốc. Người hái thuốc? Chu Phàm nhíu mày, hắn từng nghe Lỗ Khôi bọn hắn chuyện phiếm, nói qua, giã ngoại có rất nhiều dược liệu quý giá, có chút võ giả vì tiền tài, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, đặt chân giã ngoại đi tìm những dược liệu này đến đổi tiền. Đây là một phần rất nguy hiểm nghề nghiệp, có thể làm người hái thuốc đều là giã ngoại kinh nghiệm 10 phần phong phú người. Chu Phàm lại chú ý tới bãi cỏ một bên đặt vào năm cái giỏ trúc con, giỏ trúc con bên trong có thể trông thấy có một chút dược liệu. Tên là Lý Cảnh Hạo người lại nói, Mãng Nhu thôn tại phía tây, cách nơi này chỉ sợ có đoạn không ngắn khoảng cách, ta còn tưởng rằng là phụ cận Tam Khâu thôn hoặc cận Phúc thôn người, không biết Á Huy huynh đệ tới đây làm cái gì. Chu Phàm nói, tới đây tìm một vị dược thảo cho người nhà chữa bệnh. Lý Cảnh Hạo một mặt khách khí nói, nguyên lai cùng chúng ta mục tiêu cùng loại, không biết Á Huy huynh đệ muốn là dược thảo gì. Nếu như chúng ta vừa lúc hái tới, vậy liền phân một phần, cũng có thể miễn đi Á Huy huynh đệ tiếp tục tìm kiếm cổ công. Chu Phàm mặt lạnh lấy lắc đầu nói, đa tạ hảo ý của ngươi, ta muốn tìm chỉ là rất phổ thông dược thảo, chỉ cần đi mấy bước liền có thể tìm tới. Lý Cảnh Hạo thấy Chu Phàm không nguyện ý nhiều lời, hắn lại nhiệt tình nói, đã dạng này, tại giã ngoại có rất nhiều cái gì, không biết Á Huy huynh đệ muốn hay không cùng chúng ta đồng hành, lẫn nhau ở giữa cũng có thể có một cái chiếu ứng. Chu Phàm nhíu mày nhìn thoáng qua Lý Cảnh Hạo nói, không cần, ta nghĩ chúng ta không cùng đường, ta chỉ cần tại ngoài núi đi dạo hẳn là có thể tìm được vị thuốc kia cỏ, không cần xâm nhập quá sâu. Đã như vậy, vậy liền không phải dày, Á Huy huynh đệ nếu là ở trong núi đụng phải chuyện gì, có thể ý nghĩ gọi chúng ta cũng sẽ không tiến vào núi tận cùng bên trong nhất. Lý Cảnh Hạo chắp tay một cái, liền xoay người đi trở về. Phía trước có 5 người này tại, Chu Phàm mặt không hề cảm xúc hướng về bên cạnh đi đến. Lý Cảnh Hạo sau khi trở về, hắn ngồi xuống tiếp tục ăn lương khô, mấy người Chu Phàm thân ảnh biến mất giữa rừng núi, còn lại 4 người mới hướng về Lý Cảnh Hạo tới gần, một người trong đó thấp giọng nói, "Hạo thúc, người kia thế nào?" Lý Cảnh Hạo tấm kia nguyên bản nhìn đôn hậu mặt trở nên ấm lãnh, đây mới là hắn lúc đầu diện mục, hắn hờ hững nói, "Có gan tới tới đây không nhất định là võ giả, nhưng hắn trên thân mang theo đao, bên hông lại có rõ ràng phù túi, tự nhiên là võ giả không thể nghi ngờ." Hắn nói mình là Mãng Nhu thôn, nhìn hắn ăn mặc, cũng giống thôn phu, hẳn không có nói dối. Cái kia muốn hay không? Trong đó một người trung niên nam tử hư vẽ một chút cổ của mình, âm thanh lạnh lùng nói, nhiều năm tại giã ngoại buôn đầu, giết người cướp hàng đối bọn hắn đến nói, căn bản không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Lý Cảnh Hạo trên mặt lộ ra vẻ do dự, cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái nói, thôn giã võ giả mà thôi, không có cái gì chất béo, nếu như hắn vừa rồi ngốc đến mức cùng chúng ta đồng hành, cái kia thuận thế giết hắn chính là, ta vừa rồi nói chuyện cùng hắn, tay của hắn một mực không hề rời đi chôi đao, ánh mắt càng là mang theo thật sâu cảnh giới. Nhìn xem niên kỷ tuy nhỏ, nhưng hiển nhiên không phải cái gì xâm nhập giã ngoại mãng phu,
cảnh giới tâm nặng như thế, dạng này người muốn giết có thể sẽ có chút phiền phức, một khi để hắn đào thoát, về thôn thông chi hắn trong thôn võ giả cùng phụ sư, vậy chúng ta nghĩ lại tại núi Đông Khâu hái thuốc liền khó khăn. Không đáng giá. Lý Cảnh Hạo mồm miệng bên trong cuối cùng phun ra ba chữ này. Chương 139. Bắt rắn chương 139, bắt rắn xác nhận cái kia năm cái người hái thuốc không cách nào nhìn thấy mình về sau, Chu Phàm một cái lắc mình dựa vào một cây đại thụ trốn đi, hắn hướng Lao huynh đánh một thủ thế. Lao huynh đi theo Chu Phàm cũng có một đoạn thời gian không ngắn, nó đối Chu Phàm thủ thế rất là quen thuộc, hưu một chút chui vào một đống trong bụi cỏ. Chu Phàm rút ra trực đao, dán lên hai đạo tiểu diễm phủ, diễm văn tại thân đao lan tràn. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia năm cái người hái thuốc vị trí. Lý Cảnh Hạo vừa rồi mời hắn đồng hành, tại nguy hiểm như thế giã ngoại mời một cái người xa lạ đồng hành không phải ngu xuẩn thì là không có hảo ý, cái kia Lý Cảnh Hạo hiển nhiên liền là cái sau. Cái kia năm cái người hái thuốc hiển nhiên là lên lòng xấu xa, bọn hắn có lẽ rất nhanh liền sẽ theo đuổi tới. Nếu là dạng này, cái kia Chu Phàm lựa chọn duy nhất liền là giết bọn hắn, bởi vì ở loại địa phương này chạy gấp chạy trốn, có thể sẽ càng thêm nguy hiểm. Che giấu Chu Phàm kiên nhẫn đợi một hồi, tầm mắt bên trong từ đầu đến cuối không có xuất hiện cái kia năm cái người hái thuốc thân ảnh, tại núi này địa hình nghĩ đường vòng tập kích hắn là chuyện không thể nào, vậy xem ra đối phương từ bỏ. Chu Phàm giải trừ binh khí bên trên tiểu diễm phủ, hắn trầm mặc suy nghĩ một chút, không quản đối phương ra ngoài nguyên nhân gì từ bỏ, với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ tiếp, mà là tiếp tục mang theo lão huynh giữa rừng núi hành động, trên đường lại đụng phải một cái bạch du quái dị. Chu Phàm tránh đi cái này bạch du quái dị, lại đi vài bước, mới nhìn đến màu đen vết đá. Hắn nhìn một chút bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm về sau, hắn thở xuống bao khỏa, theo bao khỏa bên trong lấy ra một cái ống trúc, ống trúc một bên bị hắn mở ra một cái trúc cái nắp. Trong ống trúc phiêu giật ra hư thối mùi tanh. Chu Phàm đem ống trúc đặt ở vách đá bên cạnh, mang theo lão huynh lui xuống, trốn ở cách đó không xa nhìn chằm chằm ống trúc. Trong ống trúc là dùng bảy tanh cỏ cùng con đít thịt điều phối mà thành mùi nhử, hắc nham tế xà cực kỳ thích đồ ăn, dùng để dẫn dụ khói đen tế xà dùng. Đợi chừng 2 khắc đồng hồ, không có bất kỳ cái gì hắc nham tế xà tới động tĩnh. Chu Phàm lắc đầu đi ra ngoài, dọc theo hắc nham bích đi một khoảng cách, đem ống trúc buông xuống lại trốn đi quan sát. Lần này ngược lại là có đồ vật bị hấp dẫn đến đây, nhưng chỉ là một cái con quốc, Chu Phàm bất đắc dĩ đi ra ngoài, đuổi đi cái kia con quốc, tiếp tục dọc theo hắc nham bích đi ra một cự ly không nhỏ, đem ống trúc lần nữa buông xuống. Chu Phàm lại lui lại kiên nhẫn đợi. Không bao lâu, ống trúc trái bên trên bên cạnh trên vách đá bỗng nhiên có một ít bột đá rụng xuống, vách đá xuất hiện một cái nhỏ bé cửa hang, so ngón út còn muốn nhỏ một vòng hồng đầu rắn theo cái kia cửa hang rũ ra. Nó phun ra phân nhánh lưỡi rắn phát ra ti ti âm thanh, theo cửa hang bò lên ra, đỏ thâm thân rắn dài nhỏ, dài đến một thước, trên đó có pha tạp điểm đen. Chu Phàm ngừng thở nhìn xem hồng xà kia tại vách đá du tẩu mà xuống. Tại nó chui vào ống trúc mấy mắt, Chu Phàm vọt ra ngoài, đến ống trúc chỗ hắn dùng vỏ đao vỗ một cái đuôi rắn kia, đuôi rắn nhận công kích cấp tốc ngay tiếp theo thân rắn còn lại bộ phận bắn vào trong ống trúc. Chu Phàm đem trúc che hướng ống trúc che đi, nhưng hồng đầu rắn hướng ống miệng tay cả tới, hắc nham tế xà không có độc, chỉ là nó răng 10 phần sắc bén. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, tay phải của hắn có đen thúy dây nhỏ lộ ra, tạo thành đen thúy găng tay. Miệng rắn cắn lấy trên tay phải, lại không cách nào lưu lại bất kỳ vết thương, ống trúc lối ra duy nhất bị che lại. Hắc nham tế xà cũng không còn cách nào từ bên trong ra. Lúc đầu lấy hắc nham tế xà có thể tại vách đá đào hang năng lực bình thường ống trúc khả năng không cách nào vây khốn nó, nhưng cái này ống trúc nội bộ hiện lên một tầng mỏng giấy dầu, cái này giấy dầu sẽ để cho nó không chỗ ngậm ăn, dạng này mới có thể vây khốn nó. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Chu Phàm lại dùng một tầng mỡ bỏ giấy đem ống trúc bọc lại, cái này hắc nham tế xà cùng người khác biệt, coi như mấy ngày không hô hấp, cũng buồn bực không chết nó. Làm xong những này, Chu Phàm mới tính nhẹ nhàng thở ra, lần này xuất hành nhiệm vụ coi như hoàn thành hơn phân nửa. Sau đó có thể trở về làng. Chu Phàm đem ống trúc thu nhập trong bao, mới dọc theo lúc đến đường đi đi. Hắn chỉ hy vọng cái kia năm cái người hái thuốc còn không có ra, con đường này là duy nhất rời núi con đường, địa phương còn lại không phải mọc đầy so với người cao cỏ dại, liền là rậm rạp bẫy dập trong gai, nếu là nghĩ theo những địa phương kia mở ra một con đường đến, quá tốn thời gian phí sức, còn dễ dàng đụng tới quái dị. Chỉ là Chu Phàm đi không có nhiều bước, hắn liền dừng bước, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước có bóng người hướng hắn bên này nhanh chóng chạy tới. Chu Phàm tỉnh táo nhổ ra trực đao, đem một đạo tiểu diễm phù đặt tại trên thân đao, hắn lặng lẽ nhìn lại. Theo bóng người kia càng ngày càng gần, Chu Phàm rốt cục thấy rõ là ai, là cái kia người hái thuốc Lý Cảnh Hạo. Thời khắc này Lý Cảnh Hạo quần áo tả tơi, trên người hắn trên mặt đều là vết máu, hai mắt mang theo vẻ hoảng sợ, đằng sau ẩn ẩn có cái gì hướng hắn nhanh chóng truy đuổi mà tới. Lý Cảnh Hạo nhìn thấy Chu Phàm, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng hô lớn, "Á Huy huynh đệ, cứu ta." Hắn hướng Chu Phàm mà tới. "Yên tâm, có ta ở đây." Chu Phàm đồng dạng la lớn. Lý Cảnh Hạo đang chạy trốn thời khắc, Chu Phàm nói như vậy, đối với hắn không khác tiếng trời. Hắn tâm thần bùng lòng không kịp nghĩ nhiều bước chân tăng tốc, nghĩ vượt qua Chu Phàm. Mấy người Chu Phàm thay hắn ngăn trở sau lưng quái vật. Thế nhưng là làm Lý Cảnh Hạo đến gần lúc, Chu Phàm giơ lên đao, đao quang giữa rừng núi chớp nhoáng. Lý Cảnh Hạo thân thể bật tới, đầu của hắn phóng lên tận trời, không đầu thân thể chỗ cổ phun lên một đầu nóng hổi của máu. Chu Phàm mặt lạnh lấy, hắn thậm chí không có nhìn Lý Cảnh Hạo cái kia không đầu thân thể cùng rơi vào vùng núi nhấp nhô đầu lâu. Trước đó đối với hắn có ác ý, hiện tại còn tận lực đem quái dị dẫn hướng hắn bên này, thật đúng là hợp lý đao trong tay của hắn không đủ sắc bén sao? Chu Phàm tập trung ý chí, hắn nhìn về phía cái kia đuổi theo Lý Cảnh Hạo buôn tẩu chạy trối chết quái dị. Quái dị giữa rừng núi chạy gấp tiếp cận, tại Chu Phàm trước mắt rõ ràng hiện ra. Đây là một cái hình người quái dị, nó có tiểu tụy thân thể mặt ngoài lại là bong ra từng mảng hình dáng tái nhợt làn da, hốc mắt của nó lỗ hai sinh trưởng ra đủ mọi màu sắc bảy cánh tiểu hoa, lỗ mũi có xanh lá non nhánh mới lan tràn mà ra, thon gầy như là cây khô tứ chi. Đây là cái gì quái dị? Nhưng Chu Phàm cũng chỉ tới kịp hiện lên ý nghĩ như vậy, cái kia hình người quái dị đã vọt tới. Chu Phàm đỏ thấm đao không chút do dự hướng cái này quái dị bổ ra. Hình người quái dị giơ tay phải lên chụp vào trực đao. Ken một tiếng, trực đao chém vào quái dị trên tay phải, mang theo liên tiếp đỏ thấm hỏa diễm. Hình người quái dị tay phải bị thiêu đốt đến một mảnh cháy đen, nhưng cái này khiến Chu Phàm đồng tử có chút co vào, bám vào một đạo tiểu diễm phủ trực đao thế mà không cách nào chặt đứt tay phải của nó. Hình người quái dị tay trái đã hóa thành trảo hình dáng hướng Chu Phàm chụp tới. Chu Phàm cổ tay rung lên, trực đao sụp gian đến thử kẹp lại hắn binh khí móng phải, bổ về phía quái dị cánh tay trái. Đồng dạng là ken một tiếng, quái dị đều bị chém vào bay tứ tung mà ra, nện ở tối sầm gỗ thông lên, chấn động đến hắc tùng mục lung lay một chút, nó rất nhanh lại bò lên. Cái này lại để Chu Phàm trong lòng bị kinh, đao này Chu Phàm không dùng toàn lực, nhưng cái này quái dị khí lực chỉ sợ khoảng chừng bạn cân nhiều. Hình người quái dị lúc này đống nhiên phát ra một tiếng kêu to, tiếng gào giữa rừng núi quen quần. Chỉ là trong nháy mắt, ở phía xa, đồng dạng có 4-5 nói tiếng gào liên tiếp vang lên. Chu Phàm sắc mặt đại biến, này hình người quái dị thế mà còn có đồng bạn. Chương 140. Về thôn chương 140, về thôn tiểu quần cư quái dị, so với một cái quái dị đáng sợ hơn, có ít người tình nguyện trêu chọc một cái hắc du quái dị, cũng không dám trêu chọc thành đàn bạch du quái dị. Cái kia quái dị lại hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm mặt lạnh lấy, trực đao bên trên bỗng nhiên dâng lên vàng sáng diễm hỏa. Viêm dương khí. Cánh tay phải của hắn cũng nháy mắt tựa như thiêu đốt đồng dạng trở nên than hùng bành. Trứng lên đến, một đao chẻ dọc mà ra. Một vòng đao ảnh tại đánh tới quái dị trên thân phủi đi mà qua, hai cánh tay của nó đứt gãy, cái kia tiểu tụy thân thể theo cái chán bắt đầu có một đạo tinh tế đao tuyến hướng phía dưới lan tràn, màu đen nước. Dịch phun ra. Người hình dáng quái dị triệt để vỡ thành hai mảnh, thân thể của nó bắt đầu cháy rừng rực. Chu Phàm không có nhìn kỹ, hắn thu đao mang theo lão huynh hướng hắc nham bích phương hướng chạy đi, rất nhanh biến mất tại chỗ này. Không đến bao lâu, có chừng mười mấy thân ảnh giữa khu rừng hiện ra. Có giống như vừa rồi người kia hình dáng quái dị đồng dạng quái dị, cũng có bốn chân chạm đất thú hình dáng quái dị. Vô luận là người hình dáng vẫn là thú hình, bọn chúng đều có rất rõ ràng đặc thù, thân thể tiểu tụy, làn da tái nhợt, đồng tử lỗ thai hoặc trên trán nở rộ thất thải phồn hoa, có chút lỗ mũi có xanh nhạt nhánh cây mọc ra. Bọn chúng nhìn xung quanh, không có phát hiện bất cứ địch nhân nào bóng dáng, liền dừng bước. Cái này mười mấy quái dị phát ra tiếng gầm nhỏ quái dị, một người hình dáng quái dị đi ra, nó không phải đi hướng đốt thành than đen đồng bạn, mà là đi hướng Lý Cảnh Hạo không đầu thi thể. Nó ngồi xổm xuống, dùng mình như gỗ khô song chảo mở ra Lý Cảnh Hạo trên bụng da thịt, máu dâng trào ra. Nó hai tay kéo một phát kéo, thi thể bụng bị giật ra, đem thi thể bên trên xương sườn từng cây rút ra, hút xong xương sườn nó lại bắt đầu rút xương ngực, xương sống eo, cho đến tất cả xương cốt bị tách ra ngoài. Trên mặt đất đã đặt vào đống nhỏ nhuộm đỏ máu xương người đầu. Người hình dáng quái dị làm những chuyện này thời điểm, đồng dạng có một cái thú hình dáng quái dị cắn xé cái đầu kia, nó không có ăn người huyết đục, mà là đem đầu lâu huyết đục phệ rơi, lưu lại sâm bạch dưỡng máu xương sọ. Quái dị nhóm dùng tay nâng lên hoặc dùng miệng ngậm xương người đầu rất nhanh rời đi mảnh rừng núi này. Tại bọn chúng rời đi sau khi, Chu Phàm thân ảnh mới từ thấp trên đồi lộ ra, sắc mặt hắn lạnh lùng, vừa rồi màn này bị nuốt trong bóng tối hắn để ở trong mắt. Hắn có chút không giải, chẳng lẽ những này không biết tên quái dị chỉ thích nuốt xương cốt sao? May mắn vừa rồi hắn không có xúc động, nếu là hắn tự đại cho rằng đối phương chỉ có 4-5 cái quái dị, lưu tại chỗ chờ lấy, vậy bây giờ hắn phải đối mặt liền là mười mấy quái dị vây công. Nhiều như vậy không giới hắc du cấp quái dị, liền xem như hắn cũng khó có thể đối phó. Những này quái dị đã rời đi, nghĩ đến sẽ không giống người giảo hoạt như vậy, hiểu được đi mà quay lại. Chu Phàm đợi một lát, mới mang theo lão huynh cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, hắn đi qua đống kia bị rút mất xương cốt huyết đục lúc, lông mày hơi nhíu một chút. Người tuy là hắn giết, nhưng chết còn muốn nhận đãi ngộ như vậy, không khỏi quá đáng thương một chút. Chu Phàm nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì muốn đào hố chôn kỹ cái này huyết nhục ý tứ, nơi này nguy hiểm như thế, bởi vì loại sự tình này lưu thêm một cái chớp mắt đối Chu Phàm đến nói đều là không đáng mạo hiểm. Lý Cảnh Hạo trên thân phủ trong túi phù lục cũng đã bị những cái kia quái dị xé nát. Chu Phàm cẩn thận tiến lên, hắn mang theo lão huynh rất nhanh lại đi tới mới gặp Lý Cảnh Hạo năm người trên bãi cỏ. Không tiếp tục nhìn thấy những cái kia kỳ quái quần cư quái dị, trên bãi cỏ có hai đống lộn xộn không có bất kỳ cái gì xương cốt huyết đủ. Nồng đậm mùi máu tanh tại không trung phiêu đãng. Xem ra còn lại bốn cái người hái thuốc cũng giữ nhiều lành ít. Hắn lắc đầu, cái này năm cái người hái thuốc tại giã ngoại có kinh nghiệm phong phú, không nghĩ tới sẽ chết tại núi Đông Khâu bên trên. Chu Phàm chỉ là ngắm vài lần, núi Đông Khâu so với hắn nghĩ còn nguy hiểm hơn. Chu Phàm không còn dám lưu lại xuống dưới, nếu là đụng phải đám kia cư quái dị, với hắn mà nói cũng rất làm khó giải quyết, hắn quay người hướng về ngoài núi đi đến. Một đường nơm nớp lo sợ xuống, Chu Phàm rời xa núi Đông Khâu, về tới xích đạo bên trên mới ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Chu Phàm đánh giá một chút thời gian, cuối cùng nhìn thoáng qua núi Đông Khâu, mới thuận xích đạo dạo bước mà đi. Cho dù là trên xích đạo, đường về Chu Phàm cũng không dám chủ quan. Hắn chú ý cẩn thận đi tới, cho đến gần trời tối thời gian mới trở lại Tam Câu thôn. Thôn bên cạnh cảnh giới tuần tra nhân viên phát hiện là Chu Phàm về sau, để Chu Phàm đi qua. Chu Phàm dựa theo trong thôn quy củ, hắn đi trước doanh địa vệ trông xuống, hoàn thành kiểm tra quá trình về sau, hắn lại trở về một chút trong nhà. Cha mẹ gặp hắn an toàn trở về, mừng rỡ không thôi. Chu Phàm trong nhà ăn xong cơm tối, mới tìm được Hoàng Phụ Sư, lấy ra ống trúc giao cho Hoàng Phụ Sư. Như thế rất tốt. Hoàng Phụ Sư nhìn thoáng qua ống trúc, mang trên mặt ý cười. Chu Phàm an toàn mang theo hắc nham tế xả trở về. Thôn kia sẽ thêm ra một đặc thù quyệt nhân võ giả.
Việc này không nên chậm trễ, Chu Phàm cùng Hoàng phủ sư trong đêm đến Khỉ Ốc nhà. Trương Mộc Tượng vợ chồng cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Chu Phàm hai người tới, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ chờ đợi. Tại theo Hoàng phủ sư trong miệng biết chữa bệnh thuốc đem ra về sau, Trương Mộc Tượng vợ chồng hai người cảm thấy cao hứng không thôi. Hoàng phủ sư để bọn hắn hai người đánh tới một chậu nước nóng, liền đem bọn hắn hai người đuổi ra ngoài, duy chỉ có Chu Phàm bị lưu lại. Hoàng phủ sư đầu tiên là dùng nước nóng rửa tay một cái, hắn mới cẩn thận mở ra chúc tre. Chúc tre mỗi lần bị mở ra, hắc nham tế xà đầu rắn liền từ bên trong bắn ra ngoài. Hoàng phủ sư sớm có đón trước, hắn tay mắt lanh lẹ một tờ giấy vàng phù lục rắn bảo. Giấy vàng phù lục tựa như bám vào binh khí như vậy, quấn quanh ở rắn đầu. Hoàng phủ sư bờ môi mấp máy, nói lẩm bẩm nhắc tới. Chu Phàm chỉ là ở một bên hiếu kỳ nhìn xem. Giấy vàng phù lục trên đó mực đỏ phù văn thuận rắn đầu hướng về thân rắn lan tràn. Cho đến giấy vàng chốc ra, hắc nham tế xà đã đình trệ bất động, tựa như chết. Hoàng phủ sư đưa nó xách ra, đặt ở giường. Bên trên Khỉ Ốm trên ngực. Một lát sau, hắc nham tế xà cái kia người cứng ngắc mới lại còn xuống tới, nó hướng về Khỉ Ốm đầu bò đi, theo Khỉ Ốm lỗ mũi chui vào, cho đến nhỏ bé đuôi rắn cũng biến mất tại Khỉ Ốm trong lỗ mũi. Kiên nhẫn chờ nó ra đi. Hoàng phủ sư sắc mặt bình tĩnh nói. Giây lát, Khỉ Ốm cái kia phồng lớn đầu lâu bắt đầu không ngừng thu nhỏ, cho đến khôi phục nguyên trạng. Hoàng phủ sư thấy này vội vàng dùng tay bóp Khỉ Ốm gương mặt, khiến cho miệng của hắn mở ra. Hắc nham tế xà theo Khỉ Ốm trong miệng bò lên ra, thân rắn so với trước đó trọn vẹn phồng lớn lên 3 lần. Hồng rắn bò ra, rơi xuống đất, lật ra mấy lần, lại là triệt để cứng đờ chết đi. Hoàng phủ sư lại thay Khỉ Ốm bắt mạch một cái, lật ra mắt của hắn ra xem xét, phát hiện đồng tử của hắn đã khôi phục bình thường màu sắc, hắn mới hướng Chu Phàm cười nói, "Tốt, không có vấn đề gì lớn, trong vòng 3 ngày hắn hẳn là liền sẽ tỉnh lại." Chu Phàm mặt lộ ý cười, hướng Hoàng phủ sư nói lời cảm tạ. Hoàng phủ sư nhặt lên đầu kia hắc nham tế xà lắc đầu, cái này hắc nham tế xà chết liền vô dụng. Hai người lại đi gọi Trương Mộc Tượng vợ chồng tiến đến, bọn hắn tiến đến thấy Khỉ Ốm đầu khôi phục nguyên trạng, vui đến phát khóc, đối Hoàng phủ sư muôn vàn cảm tạ. Hoàng phủ sư lúc đầu muốn nói này chủ yếu là Chu Phàm công lao, nhưng Chu Phàm khẽ lắc đầu, hắn chỉ có thể cười khổ đáp ứng phần này cảm ơn. Chương 141. Đêm thương nghị chương 141, đêm thương nghị theo Trương Mộc Tượng nhà ra, Hoàng phủ sư cùng Chu Phàm riêng phần mình đánh lấy một cái mỡ bò đèn lồng giấy, hắn hướng Chu Phàm cười hỏi, lần này xuất hành đi Đông Khâu Bắc Gián, có gặp phiền phức gì hay không? Vừa rồi vội vàng thay Khỉ Ốm chữa bệnh không hỏi, Hoàng phủ sư hiện tại mới có rảnh rỗi hỏi lên. Chu Phàm lắc đầu nói, đến núi Đông Khâu gặp năm cái người hái thuốc. Người hái thuốc? Hoàng phủ sư sắc mặt có chút biến hóa. Có chút người hái thuốc tâm địa ác độc cực kỳ, bọn hắn có hay không tìm người gây chuyện. Chu Phàm có chút tùy ý đem Đông Khâu chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nghe xong, Hoàng phủ sư tấm kia bị đèn lồng tỏa ra mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn bội nói, "Ngươi cho ta cẩn thận nói một chút những cái kia rút mất xương cốt quái dị bộ dáng." Chu Phàm trên mặt tùy ý thần sắc thu lại nói, "Những cái kia quái dị bộ dáng có chút kỳ quái, da trên người tái nhợt, hình dạng giống bong ra từng mảng vỏ cây, hốc mắt lỗ tai còn mọc ra nhan sắc không đồng nhất đóa hoa, lỗ mũi có nhánh cây mọc ra, thật giống như thân thể của bọn hắn có thể dùng đến trồng thực vật đồng dạng." Hoàng phủ sư đồng tử co rút lại, hắn trầm giọng ngắt lời nói, những cái kia quái dị không đơn giản, ta đi gọi Ma Huynh, ngươi đi tìm Trú đội trưởng, Lô đội trưởng cùng La thôn chính hiện tại cũng tại doanh địa, mấy người trở về doanh địa, chúng ta lại cẩn thận thương lượng. Bỏ ra một đoạn không tính ngắn thời gian, Tam Câu thôn tất cả võ giả mới tề tụ một phòng. Trú Thâm Thâm, Lỗ Khôi cùng La Liệt Điền cũng không biết chuyện gì xảy ra, Chu Phàm cũng chỉ là mơ hồ biết cùng hắn tại Đông Khâu gặp phải những cái kia quái dị có quan hệ. Hôm nay Chu đội trưởng đi Đông Khâu bắt rắn. Hoàng phủ sư thanh âm ở trong phòng quân quần, ở giữa bên trong sen lẫn Chu Phàm bổ sung nói rõ thanh âm. Làm hai người sau khi nói xong, Chu Phàm nhìn thoáng qua Lô Khôi ba người, Lô Khôi ba người trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Đang trên đường tới Mao phủ sư đã nghe Hoàng phủ sư nói qua một lần, ngồi ở chỗ này sắc mặt hắn trầm thấp nghiêm trọng, "Hoàng huynh, đừng lãng phí thời gian vẫn là trực tiếp nói rõ với bọn họ, đó là vật gì đi?" Hoàng phủ sư gật đầu nói, "Ta hoài nghi Chu đội trưởng gặp phải quái dị là cây kén." "Hoàng lão đại nhân, cái gì là cây kén?" Lô Khôi nói ra Chu Phàm bọn người nghi ngờ trong lòng. "Quái dị chủng loại thực sự quá phức tạp, nếu không phải thường gặp quái dị, bọn hắn đều khó mà nhận ra được." Hoàng phủ sư sắc mặt nghiêm túc nói, cây kén là kén cây sinh hạ một loại con quái dị, mà kén cây thế nhưng là bạch lệ cấp quái dị. Lệ cấp quái dị? La Liệt Điền sắc mặt trắng bệch, đây là trong truyền thuyết quái dị, hắn cũng chỉ là nghe qua mà chưa từng thấy. Hẳn là may mắn chưa từng gặp qua, nếu như gặp qua hẳn là đã sớm chết rồi, tại du lịch quán hai cấp bên trên càng kinh khủng hơn nữa lệ cấp, hắc quán là bọn hắn khó mà ngăn cản quái dị, chớ nói chi là so huyết quán còn muốn cao hơn một cấp bạch lệ cấp. Chu Phàm, Lỗ Khôi cùng Trú Thâm Thâm ba người sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, bọn hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì Hoàng phủ sư sẽ như thế lo lắng đem bọn hắn triệu hoán mà tới. Lỗ Khôi hơi tỉnh táo một chút nói, thế nhưng là ta nghe nói chỉ có Thiên Lương Lý một ít hung địa mới có thể tồn tại lệ cấp quái dị, núi Đông Khâu nơi này làm sao lại xuất hiện lệ cấp quái dị? Hoàng phủ sư lắc đầu nói, cái này không thể nào biết được, nhưng là Chu đội trưởng thấy những cái kia quái dị bộ dáng, còn có bọn chúng thu thập xương cốt, những này đều cực giống như cây kén, ta nghĩ hẳn là sẽ không sai. Các vị, cây kén xuất hiện tại núi Đông Khâu, vậy nói rõ kén cây cực khả năng liền tại phụ cận, chúng ta phải làm cho tốt rời đi chuẩn bị. Di chuyển. Cái này coi như nhất là phản đối Di chuyển, La Liệt Điền cũng không nói chuyện, bởi vì lệ cấp quái dị xác thực không phải bọn hắn có thể đối phó. Chu Phàm trước kia cũng là thỉnh thoảng nghe nói qua có lệ cấp quái dị, đây là hắn lần đầu tiên nghe được lệ cấp quái dị, hắn nhịn không được nhìn về phía Hoàng Bảo hai vị phù sư hỏi, cái kia kén cây đến tuột cùng là như thế nào tồn tại. Kén rễ cây theo điện tịch ghi chép,
là một loại có thể nhanh chóng sinh trưởng cây hình quái dị, nó di động năng lực cơ hồ là số 0, nó lấy xương người hoặc xương thú làm thức ăn, có thể kết kén sinh hạ cây kén. Cây kén là kén cây trung thành nhất hộ vệ, bọn chúng đã bảo hộ lấy kén cây lại thay kén cây tìm kiếm kén cây cần đồ ăn coi như chất dinh dưỡng. Kén cây vấn đề ở chỗ nó khẩu vị vô cùng lớn, mỗi ngày sức ăn đều sẽ gấp bội tăng trưởng, vô luận bao nhiêu đồ ăn, nó đều có thể ăn, vì đạt được càng nhiều xương cốt đồ ăn, nó lại không ngừng sinh hạ cây kén, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn làm năng lượng, nó kết kén đồng dạng là vô hạn. Gần như vô tận khẩu vị, kết xuống vô số cây kén vì cho kén cây cung cấp khổng lồ đồ ăn, sẽ điên cuồng vơ vét một chỗ tồn tại tất cả có thể ăn xương cốt, bởi vậy kén cây xuất hiện đối bất kỳ chỗ nào đều là tai nạn tính tồn tại. Nghe Hoàng Mao hai vị phù sư giảng thuật, Chu Phàm bốn người đều là trong lòng nhịn không được cảm thấy bắt đầu sợ hãi, đây chính là lệ cấp quái dị sao? Chu Phàm thế nhưng là thấy tận mắt những cái kia cây kén, một con hai con hắn vẫn không cảm giác được phải có cái gì, nhưng hắn vừa nghĩ tới phô thiên cái địa khó mà tính toán cây kén tựa như cá giết sang sông hướng về bốn phía tứ ngược tình cảnh, đã cảm thấy không rét mà run. Mao phù sư lại thở dài nói, thậm chí có ít người truyền ngôn kén cây hẳn là bị bình xét cấp bậc là đen lệ cấp mới đúng, nó đối một chỗ tổn thương thực sự quá lớn. Hoàng phù sư lắc đầu nói, đó chỉ là tin đồn mà thôi. Kén cây sinh hạ cây kén thực lực lớn đa số là hắc du cấp, chỉ có số ít có thể đạt tới máu du lịch cấp bậc, không có khả năng bị định thành đen lệ cấp. Kén cây nghe tới để người cảm thấy khủng bố, nhưng không phải là không có nhược điểm của nó ở chỗ nó mãi mãi xa cho ăn không no khẩu vị, bắt buộc cây kén tứ xuất kiếm ăn, dạng này một lúc sau liền khó mà tránh khỏi bị người phát hiện. Một khi phát hiện bình thường có hai loại cách làm, loại thứ nhất là nếu như kén cây sinh hạ chỉ có số lượng không nhiều cây kén, cái này kén cây sẽ bị quan gia cấp tốc tiêu diệt. Loại thứ hai liền là kén cây đã sinh ra khổng lồ số lượng cây kén, dù sao cũng là hắc du trở lên cấp bậc cây kén, số lượng quá suy nghĩ nhiều hoàn toàn tiêu diệt cái kia cần bỏ ra cái giá khổng lồ, muốn đi đến bảo vệ chặt chẽ kén cây trước mặt đồng dạng là trả giá rất lớn. Vì để tránh cho nỗ lực quá lớn đại giới, lúc này quan gia liền sẽ lợi dụng khẩu vị quá lớn nhược điểm, đem một chỗ triệt để bắt đầu phong tỏa, không cho cây kén vượt qua tuyến phong tỏa, cây kén thực lực quá thấp, không cách nào bằng số lượng xung kích quan gia bày ra phụ lục tuyến phong tỏa. Không cần mấy ngày thời gian, kén cây liền sẽ bởi vì khuyết thiếu đồ ăn mà chết héo. Kén cây chết một lần, nhưng cái kia cây kén cũng sẽ đi theo chết đi. La Liệt Điền nghe hai vị phụ sư thảo luận, hắn vẻ mặt đưa đám nói, ta hai vị lao đại nhân, bây giờ không phải là tranh luận nó hẳn là bị định thành cái gì cấp bậc thời điểm, vô luận là bạch lệ hay là đen lệ đối làng đến nói căn bản cũng không có khác nhau. La Liệt Điền lời nói đến mức rất chính xác, cây này kén căn bản không phải tam khâu thôn nên quan tâm sự tình, mà hẳn là quan gia nghi loan ti hẳn là đi lo lắng vấn đề. Hoàng phụ sư sắc mặt nghiêm túc nói, La thôn chính, ba vị đội trưởng, chớ do dự, nơi này càng ngày càng không bình thường, đầu tiên là hấp du nhiều lần ra. Máu du lịch, bạch oán, hắc oán, hiện tại thậm chí ngay cả lệ cấp quái dị cũng xuất hiện. Coi như thiên lương Lý Nghi Loan Ti lần này đem kén cây xử lý, nhưng người nào cũng không biết lần sau sẽ còn lại xuất hiện cái gì, đất này đã không thích hợp lại cư ngụ. Chương 142. Thiên lương Lý mệnh lệnh chương 142, thiên lương Lý mệnh lệnh trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Chu Phàm bốn cái tam khâu thôn võ giả đều đang trầm mặc nghĩ đến Hoàng Phụ Sư. Hiện tại bọn hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nếu là không rời đi rời, ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng di chuyển lại có khả năng tạo thành trọng đại thương vong. Chuyển đi, thừa dịp cây kia kén còn không có hướng bên này vơ vét mà đến, nếu là số lượng quá nhiều hấp dù, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Chu Phàm lên tiếng trước nhất nói. Tán thành. Ta cũng tán thành. Lô Khôi cùng Chiếu Thâm Thâm lần lượt nói. Ba người bọn họ nhìn về phía còn đang do dự thôn chính La Liệt Điền. La Liệt Điền cảm nhận được Chu Phàm ba người nhìn chăm chú, hắn mặt lộ khổ sở nói, ba người các ngươi đều đồng ý, ta đương nhiên sẽ không phản đối, di chuyển không phải nghị chuyển lập tức liền có thể rời, chúng ta muốn hướng Thiên Lương Lý báo cáo chuẩn bị muốn định ra mới thôn chỉ mấy người rất nhiều công việc phải làm. Hoàng phu sư nói, cái này ngày mai liền bắt đầu làm, càng nhanh di chuyển càng tốt, hướng Thiên Lương Lý báo cáo chuẩn bị chuyện giao cho chúng ta. Nếu là Tam Câu thôn không chịu di chuyển, Hoàng Mao hai vị phụ sư liền muốn tiếp tục kiên trì đóng tại nơi này, nhưng bọn hắn đều cảm thấy nơi này thực sự là càng ngày càng quỷ dị, cho nên mới sẽ như thế tích cực thôi động Tam Câu thôn di chuyển. Đám người lại thương lượng một hồi, bởi vì quá muộn, liền không có nhiều lời, còn lại chuyện lưu lại chờ ngày mai thương lượng, liền riêng phần mình rời đi. Nhưng vô luận nói như thế nào, làng di chuyển chuyện xem như định xuống tới. Hồi hạ không gian, Chu Phàm nhìn xem Hoàng Bi, trên mặt hắn mang theo vẻ kinh ngạc. Bởi vì hòn bi xám trùng số lượng vẫn là cùng hắn đi núi Đông Khâu trước đó không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn tại Đông Khâu thế nhưng là ra tay giết một cái cây kén, cây kia kén là hắc du cấp bậc quái dị, vậy hắn xám trùng số lượng hẳn là gia tăng mới là. Chu Phàm đem trong lòng mình nghi vấn nói cho Vũ. Vũ lắc đầu nói ra, kén cây mỗi lần bị hủy diệt, bọn chúng cũng sẽ đi theo chết đi, nhưng cái kia cây kén không phải độc lập cá thể, vì lẽ đó liền không có xám trùng, ngươi nếu là giết bạch lệ cấp kén cây, cái kia ngược lại là sẽ có được không ít xám trùng. Chu Phàm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cái kia kén thân cây bên cạnh cũng không biết có bao nhiêu cây kén bảo hộ lấy. Hắn cái này buộc phát sơ đoạn võ giả đi lên giết kén cây, cái kia chỉ sợ sẽ chỉ là mất mạng mà thôi. Nói lên kén cây, ta ngược lại là nhớ tới một kiện rất có ý tứ chuyện. Vụ hai tay buộc ở trong tay áo, hắn chính lộ ra nhàm chán nhìn lên trên trời huyết cầu có chút tùy ý nói. Chuyện gì? Chu Phàm một mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Vụ biết Chu Phàm sẽ không vì loại sự tình này thanh toán tuổi thọ, cũng không có yêu cầu tuổi thọ ý tứ, hắn chỉ là thản nhiên nói, việc này ngươi hẳn phải biết mới là, kia bản cấp thấp quái dị tài liệu ngắt lấy thực ghi chép liền có đề cập đến. Cấp thấp quái dị tài liệu ngắt lấy thực ghi chép. Chu Phàm là người, quyển sách kia hắn đạt được về sau, vẫn lưu tại đầu góc hắn trong một góc khác. Nếu như Chu Phàm không có tận lực hồi tưởng sách này nội dung, hắn căn bản sẽ không nhớ tới sách này ghi chép cái gì. Nghe được vụ đề cập, hắn vội vàng nhắm mắt lại nhanh chóng kiểm duyệt nội dung trong sách. Rất nhanh hắn đã tìm được liên quan tới kén cây nội dung, kia là có quan hệ kén cây tài liệu, đề cập kén cây duy nhất có thể lấy dùng làm tài liệu địa phương là rễ cây ẩn tàng kén tâm. Cái này kén tâm có thể để cho sinh vật kết kén, sau đó có 1% xác suất hoàn thành một lần sinh mệnh tiến hóa, bất quá một khi thất bại, cái kia sinh vật liền sẽ hóa thành quái dị, thư tịch đằng sau liền là như thế nào rút ra kén tâm phương pháp. Chu Phàm nhìn đến đây, mở mắt ra không tiếp tục xem tiếp đi, hắn hoàn toàn mất đi hứng thú, 1% xác suất, vô luận cái kia cái gọi là sinh mệnh tiến hóa có bao nhiêu lợi hại, đồ đần mới có thể cược dạng này xác suất. Bất quá bạch lệ cấp quái dị cũng có thể xưng là cấp thấp quái dị sao? Chu Phàm có chút im lặng nói. Vũ Dung mang theo khinh bỉ ánh mắt nói, bạch lệ cấp quái dị không phải cấp thấp quái dị là cái gì? Chu Phàm im lặng lấy đúng, hắn chỉ có thể khắc khổ luyện đao, ngay cả bạch lệ cấp quái dị đều giết không chết hắn cùng Vũ không cách nào lại trao đổi đi. Sáng ngày thứ hai đến doanh địa, Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm thương lượng một chút hôm nay tuần tra công việc, liền định tách ra riêng phần mình đi tuần tra. Về phần di chuyển chuyện muốn chờ La Liệt Điển những này trực đêm người tới mới có thể tiếp tục thương lượng. Bất quá không đến bao lâu, Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm lại bị gọi về doanh địa tập thương nghị thất. Bọn hắn lúc tiến vào, Hoàng Mao hai vị phụ sư, La Liệt Điển, Lô Khôi đều đến. Người đã đông đủ, Mao phụ sư nói ra, Thiên Lương Lý bên kia vừa mới truyền tin tức đến đây. Bởi vì phát hiện kén cây, Hoàng Mao hai vị phụ sư đêm qua liền đem tin tức truyền về Nghi Loan Ti. Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti bên kia phản ứng hiển nhiên rất là cấp tốc, hiện tại liền có hồi phục. La Liệt Điển nói, Nghi Loan Ti nói thế nào? Bọn hắn đồng ý chúng ta di chuyển sao? Chia cho chúng ta khu nhà mới chỉ lại tại chỗ nào? Mao phụ sư lắc đầu nói, những này tạm thời chưa hề nói, lần này gọi các ngươi đến là bởi vì Nghi Loan Ti cho chúng ta hạ đạt một cái mệnh lệnh. Chu Phàm bốn người nghe xong, lập tức đều đứng thẳng lưng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa liền nói, Thiên Lương Lý cùng Nghi Loan Ti liền là làng cùng đội tuần tra thượng cấp, bọn chúng phụ trách thủ hộ Thiên Lương Lý 18 thôn an toàn, nhưng tương tự Thiên Lương Lý bất kỳ một cái nào làng đều có tương ứng nghĩa vụ, bao quát tiền thuế cùng tiếp nhận bất kỳ mệnh lệnh. Nghi Loan Ti để chúng ta ba cái làng võ giả tạo thành một chi thăm dò đội, tại Nghi Loan Ti người đến trước đó, cha tìm ra kén cây vị trí cụ thể. Ma phủ sư chậm rãi nói ra Nghi Loan Ti truyền đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh này để Chu Phàm bốn người sắc mặt có chút biến hóa. Bất quá bọn hắn rất nhanh minh bạch, Nghi Loan Ti người đến nơi này, tối thiểu muốn 3 ngày thời gian, chờ bọn hắn đến lại tìm kiếm kén cây vị trí, vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Dù sao kén cây thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên, về phần 3 cái làng, vậy dĩ nhiên là phụ cận Mãng Nưu thôn cùng Ẩn Phúc thôn cũng gia nhập tiến đến. Nhưng hiểu thì hiểu, lúc này phái ra thăm dò đội đối làng ảnh hưởng thực sự quá lớn. La Liệt Điền lo lắng nói, chúng ta Tam Khâu thôn lúc đầu nhân thủ liền không đủ, nếu là lại phái người gia nhập thăm dò đội, thôn kia công việc tuần tra cùng di chuyển làm việc nên xử lý như thế nào? Hoàng phủ sư nghiêm nghị nói, các ngươi hẳn là minh bạch, Nghi Loan Ti mệnh lệnh không thể làm trái. Đạo thứ hai tin tức trên bùa mặt cho ra chỉ thị là mỗi cái làng ít nhất phải phái ra một phủ sư cùng hai tên võ giả gia nhập thăm dò đội. Ta cùng Mao huynh thương lượng một chút, chúng ta nơi này hiện tại có 6 người, liền tương đương với phân ra một nửa người gia nhập thăm dò đội. Mấy ngày nay thời gian, đội tuần tra người mới cũng dần dần thích ứng tuần tra làm việc, 3 người giữ gìn một chi đội tuần tra, hẳn là không có vấn đề. Về phần di chuyển một chuyện, chỉ có thể tạm thời chậm xuống tới 9 người thăm dò đội, chỉ là phụ trách tìm ra kén cây đại khái vị trí, không phải muốn chúng ta đi giết kén cây. Đây sẽ không rất nguy hiểm mới đúng. Hai vị phù sư kiên quyết thái độ, để Chu Phàm bốn người minh bạch việc này không cách nào thoái thác, trên thực tế cũng không phải do bọn hắn không đồng ý mà phù sư thấy Chu Phàm bốn người không tiếp tục nói lời phản đối, hắn lại chen lời nói, ta đã dùng tin tức phù liên hệ nhận được mệnh lệnh Mãng Nưu thôn cùng Ẩn Phúc thôn, chúng ta Tam Khâu thôn ở vào hai trong thôn ở giữa, võ giả bọn hắn buổi chiều liền sẽ đến chúng ta thôn, tại đến trước đó, chúng ta cần tuyển ra thăm dò đội thành viên.